Chương 66, tận thế ngày thứ 10. Chương 66, tận thế ngày thứ 10. Trương Thành Công bưng bát mì nóng hổi ra bàn, Haji Vân nhìn thấy thiếu thiếu thứ gì đó bèn hỏi, nhà ổ bà không dùng thìa sao?
Thìa?
Ăn mì thôi mà, cần đôi đũa là đủ rồi. Trương Thành Công nghi hoặc đáp. Nghe vậy Haji Vân a lên một tiếng giải thích, phải có thìa mới uống được nước mì á. Tới đây thì Trương Thành Công đã hiểu ra, người dân quốc gia này không bao giờ bưng bát lên miệng, vì điều này là thô tục, bất lịch sự và có phần phàm ăn tục uống. Người đảo quốc có câu chỉ có cho mới gục mặt vào bát khi ăn thì người tuyết quốc lại có câu chỉ có thằng ăn mày mới bưng bát lên. Vậy nên người tuyết quốc ăn bằng cả đũa và thìa để không phải bưng bát lên và cũng không cần phải gục đầu xuống khi ăn. Trương Thành Công một lần nữa quay lại bếp lấy thìa đưa cho nữ cảnh sát Haji Vân, lúc này cô mới gấp bát mì đặt trên thìa, miệng nhỏ chu lên thổi phù phù cho bớt nóng sau đó liền đưa vào miệng, ăn đến rất là vui vẻ. Thế mới nói một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chỉ khi nào bị đói bụng đến không chịu nổi thì mới ăn cái gì cũng thấy ngon hơn vô số lần. Haji Vân ăn nhoáng cái đã sạch sẽ tô mì, đến một chút nước cặn cũng không còn. Lại thêm nửa bình nước suối nữa thì cuối cùng cô nàng mới thỏa mãn nằm dựa người ra ghế sofa xoa xoa cái bụng đã căng lên một vòng. Đã no chưa? Muốn ăn thêm bánh quy nữa không? Trương Thành Công một bên thu dọn bát đũa trêu một câu, ấy thế mà cô nàng này lại muốn ăn thật. Hắn cũng rất vui vẻ mở tủ bếp lấy tới một gói bánh quy. Trương Thành Công vừa đưa bánh quy vừa dặn dò, em ăn xong rồi qua phòng ngủ mà lấy quần áo thay, tắm thì đừng có để nước bắn vào mắt hoặc miệng. Cũng không biết là nước máy của chung cư có virus hay không nhưng phòng bị thì vẫn hơn. Xong rồi nghỉ ngơi đi nhé, anh ở phòng đối diện, nếu có cần gì thì gõ cửa gọi. Em biết rồi. Cảm ơn ổn thỏa. Chúc anh ngủ ngon. Haji Vân gật đầu cười đắc một tiếng rồi theo như hướng dẫn của Trương Thành Công đi chọn quần áo. Cũng chẳng phải thật là nhà mình nên Trương Thành Công không kiêng rẻ gì cho Haji Vân sử dụng phòng ngủ và đồ dùng cá nhân của căn hộ này. Còn hắn thì trở về căn phòng còn lại và khóa trái cửa, không tiếp tục ngủ ở phòng khách nữa. Trời về đêm, cả khu chung cư đều yên tĩnh đến rợn người. Bên trong phòng, Trương Thành Công nhàn rỗi ngồi mở máy tính lên coi một lát xem tài liệu học tập của nước bạn so với nước ta có gì khác biệt hay không. Kết quả là, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cũng không có hàng triệu sinh linh bị chết đi trong tay Trương Thành Công. Ngày thứ nhì, buổi sáng 6 giờ. Với thông tin chúng ta có cho tới nay, thì nhiễm trùng máu do vết thương hoặc vết cắn từ những người bạo loạn là nguyên nhân duy nhất để nhiễm bệnh. Vậy nên hãy cố gắng tránh bị cắn bởi người nhiễm bệnh. Nguồn nước cung cấp cho các thành phố vẫn an toàn để sử dụng. Một người bị lây nhiễm, phát ra các triệu chứng bạo lực và ăn thịt người. Khả năng thể chất, khứu giác và thính giác của họ đặc biệt được tăng cường. Người dân nên chú ý không nên gây ra những tiếng ồn lớn hay việc sử dụng các loại nước hoa có mùi hương mạnh. Một số người cho rằng họ là con người, mở cửa sổ hay cửa ra bảo. Nhưng bọn họ đã không còn là con người. Trương Thành Công cùng với Haji Vân ngồi ở phòng khách, vừa ăn sáng vừa coi thông báo ở trên TV. Cũng may đài TV sử dụng sóng vệ tinh, vì thế mà ngồi trong nhà vẫn có thể cập nhật được các thông tin quan trọng ở các địa phương, thành phố khác. Đại dịch zombie S đã lan rộng ra khắp cả nước rồi. Còn may là nguồn nước không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất vẫn không nên sử dụng. Trương Thành Công buông đũa xuống cảm thán nói. Haji Vân thấy thế vội an ủi, ổn ạ, anh đừng có bi quan như vậy chứ. Trước lúc đi làm nhiệm vụ tối qua, em nghe trưởng quan nói rằng quân đội đã được triển khai. Một khu an toàn đang trong quá trình thiết lập, rất nhanh thôi đội cứu hộ sẽ tới giải cứu chúng ta. Mong là bọn họ nhanh lên một chút. Lượng thức ăn hiện tại nhiều nhất cũng chỉ đủ cho hai chúng ta dùng trong vài ngày nữa mà thôi. Trương Thành Công gật đầu đáp. Đây là lời nói thật, nhưng không hoàn toàn đủ. Về lượng thực phẩm tích trữ ở trong các căn hộ là rất nhiều, nhưng hạn sử dụng thì không biết được. Xem hết tin tức trên TV xong Trương Thành Công quyết định sử dụng thời gian ở trong nhà để trang bị lại đồ phòng thân bằng các loại quần áo bảo hộ leo núi tìm được trước đó. Haji Vân tuy chưa tốt nghiệp trở thành cảnh sát chính thức nhưng lý luận thực chiến sử dụng các loại vũ khí vẫn tương đối tốt. Cô thậm chí còn từng đoạt giải nhất cuộc thi kiếm thuật toàn quốc tổ chức năm ngoái. Tới buổi chiều cả hai người mặc thêm quần áo phòng bị zombie S cắn rồi cùng rời khỏi căn hộ. Haji Vân vẫn lựa chọn sử dụng thanh cổ kiếm của mình. Nghe cô kể lại thì thanh cổ kiếm này là đồ gia truyền nhà cô, nó có lịch sử đã mấy trăm năm. Trương Thành Công còn mang theo một cây búa dùng để phá cửa các căn hộ trong tầng 12. Ở tầng này thì hắn đều đã đi hết một lượt rồi, zombie S cũng bị thanh lý sạch sẽ. Ầm. Trương Thành Công cầm búa lên bắt đầu phá khóa cửa, từng nhát búa nện xuống lại phá tung ra một phần linh kiện. Thế nhưng đây là cửa chống trộm của một căn hộ cao cấp thì đâu có dễ dàng phá được. Nhìn Trương lực điên cuồng đập phá khóa làm lộ ra cấu trúc thép bên trong nhưng cũng không thể mở được cửa khiến cho Haji Vân không nhịn được quên, từ bỏ đi ổ ạ, chúng ta đi soát những căn hộ dễ mở cửa cũng được mà. Ừ, chúng ta đi tầng khác vậy. Tầng này anh đều đi hết rồi. Trương Thành Công cũng không phải kiểu người cố chấp không nghe lời khuyên, hắn rất thoải mái từ bỏ kế hoạch phá cửa rồi cùng Haji Vân sử dụng cầu thang bộ đi lên tầng 19 tòa chung cư này. Vào trong thang thoát hiểm của chung cư này cần phải đi qua hai lần cửa nên khả năng bên trong thang thoát hiểm tồn tại zombie S là không cao. Nhưng cũng không chủ quan buông lỏng phòng bị, Trương Thành Công vẫn cẩn thận dùng mũi nhử bằng lọ hoa trước khi đi qua các cánh cửa vào bên trong cầu thang. Xác nhận an toàn xong, Trương Thành Công cùng với Haji Vân thành công tiến vào tầng 19. Công cuộc tìm kiếm người sống sót và thanh lý zombie S lại bắt đầu. Tận thế ngày thứ 3, Trương Lực cùng Haji Vân thanh lý xong toàn bộ zombie S tầng 19 và 20. Hai người cũng cứu được một đôi chị em còn sống sót trong căn hộ 2001. Cả nhóm cũng quyết định ở lại trong căn hộ này cho tiện di chuyển lên các căn hộ tầng trên. Tận thế này thứ tư, thanh lý xong zombie S tầng 21 và 22. Lượng lớn nhu yếu phẩm được bổ sung. Tận thế ngày thứ năm, đã qua 5 ngày, lương thực lấy từ các căn hộ khác nên vẫn luôn sung túc. Nhóm của Trương Thành Công từ 4 người tăng lên thành 8 người, trong đó rất ngoài ý muốn là sự có mặt của nam quản lý tòa nhà và cô nữ nhân viên lễ tân. Tận thế ngày thứ 10, sáng sớm điện nước cung cấp cho thành phố đã bị cắt đứt. Chương 67, bí mật tận thế. Chương 67, bí mật tận thế. Đã 10 ngày trôi qua, Mang Cụt vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhiệm vụ kỳ hạn chỉ còn lại 20 ngày. Nữ lễ tân Sùn Nhỉ cùng với nữ sinh cấp 3 Dù Nạ thức dậy từ rất sớm rang cơm trứng xúc xích làm bữa sáng cho mọi người bằng bếp gas du lịch. Tiểu cơm rang Tuyết Quốc không giống với cơm rang phở bò ở Lạc Quốc, nhưng nó cũng rất ngon. Hạt cơm mềm dẻo quyện lại với nhau kèm một lớp mỏng trứng gà vàng ươm không chỉ bắt mắt, ngay trong miệng vô cùng thơm ngọt. Kết hợp với các loại nguyên liệu sắt nhỏ trộn lẫn lên càng mỹ vị tuyệt hảo. Trương Thành Công không tiếc lời khen gợi Sùn Nhỉ một câu, em rang cơm ngon lắm. Ai mà lấy được em quả là phúc mấy lời a. Ha ha, anh đừng có đùa như vậy chứ. Sùn Nhỉ vui vẻ cười đáp. Sùn Nhỉ mặc một bộ quần áo màu hồng phấn kiểu dáng hẻo lộ kịch tỷ tràn đầy sức sống của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Tâm trạng cô nàng hiện tại rất tốt, ngồi ăn sang chung bên cạnh nam quản lý Lee Min Ho còn không ngừng gấp lấy đồ ăn bỏ vào bát cho anh ta. Vừa nhìn liền biết Sùn Nhỉ là thích thẩm quản lý của mình, thế nhưng Lee Min Ho vẫn tỏ ra lãnh đạo. Qua mấy ngày ở chung với nhau thì Trương Thành Công còn biết được Lee Min Ho vậy mà còn là một cao thủ taekwondo từng giành huy chương vàng Olympic. Đồng thời kỹ năng dùng kiếm của anh ta cũng vô cùng mạnh, trong nhà tổn chữ không ít vũ khí lạnh. Mọi người ăn sáng xong Lee Min Ho bỗng nhiên gọi Trương Thành Công, "Này, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện riêng một chút." "Ok, tôi cũng đang muốn hỏi anh về việc học võ đây." Trương Lực khẳng khái đáp ứng. Lee Min Ho ôm theo thanh kiếm của mình cùng với Trương Lực đi ra sảnh chờ thang máy của tầng 30 rồi ngồi xuống. Đặt mông còn chưa ấm ghế bỗng Lee Min Ho mở miệng hỏi, "Cậu là xuyên biệt giả?" "Vâng anh." Trương Thành Công đột ngột nghe được câu hỏi của Lee Min Ho như tiếng sấm ngang tai. Hán vội vàng giả ngu không hiểu hỏi, "Xuyên biệt giả là cái gì vậy?" "Không cần phủ nhận, tôi đã biết thân phận của cậu rồi." Lee Min Ho cười lắc đầu nói. Trương Thành Công còn định biện minh thì Lee Min Ho ngắt lời, "Cậu không ngại khi nghe một câu chuyện chứ?" Tuy là hỏi nhưng Lee Min Ho không đợi câu trả lời của Trương Thành Công đã bắt đầu kể. Trong lịch sử Tuyết Quốc, vào thời đại Dỗ Xệ Ổng xuất hiện một căn bệnh lạ. Thế tử Ly Trang, người đang nỗ lực điều tra chuyện này. Ngài muốn diện kiến phụ vương để xin hỗ trợ nhưng bị lãnh chúa và vương phi ngăn cản không cho gặp. Thế tử Ly Trang cảm thấy có chuyện chẳng lành liền cử cận vệ thân tín lẻn vào trong cung nhìn lén và ăn trộm các ghi chép. Sau khi biết được sự thật phụ vương cũng mắc phải căn bệnh kia khiến cho thế tử Ly Trang rất sốc. Ngài quyết định một mình rời kinh đô đi tới phía nam xa xôi tìm căn nguyên. Ở đó, ngài chám chán nữ y sĩ da trắng tên Diện Foster và những người đang phải vật lộn để đốt mặt với một dịch bệnh khiến người chết sống lại như những con quái vật khát máu, cậu biết không? Căn bệnh đó cũng giống hệt như căn bệnh zombie S đang hoành hành hiện tại vậy. Lee Min Ho dừng lại một chút xong kể tiếp. Nữ y sĩ kia có thể triệu hồi ra một cây búa xâm xét, một mình cô ấy không chỉ ngăn cản sự lây lan của dịch bệnh mà còn đã cứu vương triều khỏi bị lật đổ. Cũng kết thúc cả cuộc chiến tranh giữa đảo quốc và Tuyết quốc, sau đó bay lên trời rồi biến mất. Thế tử Ly Trang đã điều tra rất nhiều trong sách sử cùng truyền thuyết, phát hiện ra thân phận của nữ y sĩ da trắng Diện Foster là một xuyên biệt giả. Cũng xuyên suốt lịch sử của Tuyết quốc xuất hiện không biết bao nhiêu lần xuyên việt giả can thiệp vào quỹ tích phát triển của đất nước. Về sau thế tử Ly Trang lên ngôi cũng học tiền nhân che giấu đi sự thật về xuyên việt giả và chỉ những người trong dòng chính của ngài mới đọc được những ghi chép về họ. Thật may mắn, tôi chính là người kế thừa nhà họ Ly. Trương Thành Công ngồi bên cạnh mà không khỏi trợn mắt há mồm lắng nghe Lee Min Ho kể câu chuyện lịch sử như truyền thuyết kia. Tuy đã tin vài phần nhưng hắn vẫn thắc mắc một vấn đề, tại sao anh lại biết tôi là xuyên việt giả và biết từ khi nào? Lee Min Ho cười thần bí không trả lời mà hỏi, "Nói cho tôi biết mục đích của cậu tới thế giới này rồi tôi sẽ cho cậu biết đáp án." Cái này Trương Thành Công thoáng do dự sau đó vẫn bị sự tò mò chiến thắng. "Tôi cần phải cứu những người trong chung cư này và sống sót trong 30 ngày." "Được rồi, tôi đã nói rồi, đến lượt anh." "Hình xăm." Lee Min Ho chỉ ngón tay lên cổ tay Trương Thành Công nói. "Trương Thành Công, hắn thật không lường được bản thân bị bại lộ lại là bởi lý do này." "Ha ha, trở về thôi, mau chóng đi cứu người nào." Lee Min Ho cười vỗ vai Trương Lực đang ngơ ngác rồi xoay người trở về căn hộ. Lee Min Ho đi được mấy bước đông nhiên dừng lại, anh ta không quay đầu nói, "À đúng rồi, nói thêm cho cậu một chuyện nữa. Theo nghiên cứu của gia tộc tôi, tận thế không phải vì thế giới này sinh ra mà là bởi xuyên việt giả ảnh hưởng mà sinh ra. Nó giống như một cơ chế phòng thủ của cơ thể khi có virus xâm nhập vậy. Mấy người các cậu mới là kẻ mang đến tận thế." Trương Thành Công nghe ra được sự phẫn nộ trong lời nói của Lee Min Ho, hắn cũng không phải người chịu oan uổng liền đứng lên phản bác. "Không có khả năng. Thế giới này là đang tiến hóa, giống như thế giới hiện thực của tôi vậy. Anh đã giết zombie ở chưa? Nếu giết rồi thì anh cũng phải cảm nhận được lực lượng của bản thân mạnh lên mới đúng chứ?" Lee Min Ho không trả lời, anh ta cứ thế mà đi để lại một mình Trương Thành Công còn đứng ở sảnh chờ thang máy khiến cho hắn tức giận lên mang lớn, "Cái con mẹ anh, tôi cũng là người bị lựa chọn mà thôi." Nhìn theo bóng lưng biến mất sau cánh cửa căn hộ xong, Trương Thành Công cũng không có trở về mà ngồi lại trên ghế suy tư. Liệu có phải đúng như lời Lee Min Ho nói, mình cũng chỉ là một con virus của hệ thống vạn giới sử dụng đi xâm chiếm các thế giới sao? Thoát ra khỏi một cái hộp lại rơi vào vô số cái hộp khác. Trương Thành Công ngồi ở ghế rất lâu không quay về khiến Ha Ji Vân lo lắng đi ra ngoài tìm, thấy được hắn ngồi thất thần một chỗ cô nhẹ bước lại gần quan tâm hỏi, "Ổn ạ, anh làm sao vậy?" "Anh không sao, có chút nhớ nhà thôi." Trương Thành Công bày ra một bộ dạng không có chuyện gì đáp. Ha Ji Vân nghi hoặc nghĩ, "Không phải nhà Ổn ạ trên tầng 10 10 tầng ạ? Hay là anh ấy nhớ người thân?" Là một cô nhi nên Ha Ji Vân không hiểu được tình thân gia đình là như thế nào, cô chỉ biết ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay hắn nhẹ giọng an ủi, "Từ giờ em sẽ trở thành người thân mới của Ổn ạ. Vậy nên anh đừng có buồn nữa nhé." Nói rồi Haji Vân tựa đầu lên vai Trương Thành Công. Trương Thành Công chợt như bị điện giật, theo bản năng muốn né tránh Haji Vân nhưng lại bị cô dùng sức níu lại. Cuối cùng hai người đều không nói lời nào rồi duy trì tư thế ấy thật lâu. Chương 68, phương pháp tăng sức mạnh. Chương 68, phương pháp tăng sức mạnh. Hôm nay là ngày thứ 10, nhiệm vụ của Trương Thành Công đã trôi qua được 1/3 thời gian rồi. Hắn cũng thành công tổ đội một nhóm người sống sót sau tận thế. Ban đầu Trương Thành Công chỉ muốn hoàn thành điều kiện thấp nhất của nhiệm vụ, thế nhưng sau lời nói của Haji Vân đã làm hắn thay đổi chủ ý. Cùng với Haji Vân sinh hoạt mấy ngày nay, hắn thấy cô nàng là một người rất tốt. Hắn cũng rất thích Haji Vân, cho nên trước khi nhiệm vụ kết thúc hắn muốn làm việc gì đó cho cô. Trương Thành Công nghĩ nghĩ rồi nói, Haji Vân này, em có muốn trở lên mạnh hơn không? Anh nói gì vậy? Haji Vân ngẩng đầu lên nhìn Trương Thành Công nghi hoặc hỏi. Nghe được nghi vấn của Haji Vân khiến Trương Thành Công kinh ngạc tự hỏi, em ấy không biết việc giết zombie S có thể tăng cường thể chất sao? Nhưng hồi tưởng lại những ngày qua, Trương Thành Công mới vỡ lẽ. Trong quá trình săn zombie S thu được tinh thể năng lượng hầu hết đều bị hai thanh cổ kiếm của Haji Vân và Lee Min Ho bị động hấp thụ. Điều này cũng là trong một lần tình cờ hắn phát hiện ra. Hai thanh cổ kiếm của Haji Vân và Lee Min Ho có từ thời đại rộ xệ ổng này không phải đồ vật tầm thường. Trương Thành Công đã xác nhận năng lực của nó là hấp thu tinh thể năng lượng trong quá trình giết zombie S và phản hồi lại lực lượng cho người chủ nhân nó. Về phần nó nhận chủ như thế nào Trương Thành Công không biết, hỏi Haji Vân thì chỉ biết thanh cổ kiếm này là đồ gia truyền, cha mẹ cô mất sớm nên nó một mực theo cô từ bé đến lớn. Haji Vân cho biết mỗi lần rút thanh kiếm này khỏi vỏ thì cô giống như sẽ biến trở thành một người khác, vô cùng lạnh lùng và cũng vô cùng mạnh mẽ. Haji Vân không thích cảm giác biến thành một nhân cách khác nên rất hạn chế sử dụng thanh cổ kiếm này. Trương Thành Công cũng nắm qua thanh cổ kiếm này mấy lần nhưng hoàn toàn không cảm nhận được năng lực đặc thù của nó. Vạn giới Chi Châu nhắc nhở là do hắn không phải chủ nhân thanh kiếm, nhưng cũng không quá quan trọng, con đường của hắn khác biệt với Haji Vân. Hơn nữa tham niệm đồ vật của người khác không phải tác phong của Trương Thành Công. Trương Thành Công nhân lúc còn chưa quá muộn liền nói cho Haji Vân biết bí mật về zombie S cũng như việc giết zombie S sẽ tăng lên sức mạnh thể chất. Như để chứng minh lời nói của mình hắn liền dùng tay không bẻ cong thành ghế ỷ nột đang ngồi trong sự sợ hãi chấn kinh của Haji Vân. Ồn họa là siêu nhân sao? Haji Vân che miệng không thể tin hô lên. Trương Thành Công tất nhiên không phải siêu nhân, chỉ là điểm chỉ số của hắn đã tăng lên rất nhiều trong quá trình xuyên việt mà thôi. Mà cũng lâu rồi chưa mở bảng thông tin cá nhân ra kiểm tra, thế là Trương Thành Công trong lúc giảng giải phương thức tăng sức mạnh lên cho Haji Vân thì một bên mở bảng trạng thái cá nhân ra xem. Một bảng thông tin cá nhân trong dạng màn hình lập thể 3D như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng xuất hiện trước mắt Trương Thành Công, bên trên có ghi: xuyên biệt giả, Trương Thành Công. Chủng tộc: nhân loại. Đẳng cấp: nhân loại cực hạn, bậc 4. Xếp hạng: D danh hiệu, 0. Thể chất: 35, sức chịu đựng, thể lực, kháng tính, khả năng hồi phục, lực lượng: 30, lực công kích, khả năng bộc phát, linh hoạt: 25, tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng, tinh thần: 25, phản ứng thần kinh, trực giác, trí nhớ, năng lượng: 140, mỗi giờ hồi phục 1 năng lượng. Gấp đôi trong trạng thái nghỉ, chỉ số năng lượng bằng chỉ số tinh thần nhân 2 cộng chỉ số thể chất, lực lượng, linh hoạt. Chỉ số của người bình thường là 10, khế ước, linh hồn thiếu nữ mang cụt, lam ý quỷ hồn đang ngủ say. Điểm công đức, 96. Điểm văn giới, 500. Kỹ năng: tăng cường thể chất, D, bị động, gia tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc phải các loại bệnh vặt. Gia tăng khả năng tiêu hóa các loại thức ăn. Giảm bất khả năng bị tiêu chảy khi ăn các loại thức ăn hư hỏng quá hạn. Kích hoạt: tiêu hao 30 điểm năng lượng để gia tăng 5 điểm linh hoạt, thể chất và lực lượng trong 30 giây. Mỗi 1 giờ có thể sử dụng 1 lần. Âm dương nhãn: à, đây là cặp mắt âm dương nhờ sự chỉ dẫn của một vị đạo sĩ giúp mở ra. Qua sự chuyên tu thì người sở hữu có thể sử dụng một cách tùy ý. Âm dương nhãn có thể giúp họ thấy được không gian vô hình của âm giới và thượng giới, bao gồm các linh khí, linh thể như quỷ thần, ma. Ở cảnh giới tối cao người sử dụng còn có thể bắt bệnh, nhìn thấu cơ thể người khác đã có bệnh gì xảy ra, thậm chí là tiên đoán thấy được sự việc có thể xảy ra trong tương lai gần. Để duy trì âm dương nhãn cần tiêu hao 1 điểm năng lượng mỗi giờ. Độ thuần thục: 30, không thể tiếp tục tăng lên. Bách Việt Kim Trung Cháo: dê đệ nhất quan 10, thể chất 5, lực lượng. Kinh mạch toàn thân thông suốt, chân khí được bồi dưỡng vận chuyển trong người giúp hồi phục 1 điểm năng lượng mỗi giờ. Khi bị đập nện, cơ thể có thể giảm 1 phần cảm giác đau đớn. Luyện khí quyết: dê 5, linh hoạt. Tự động hồi phục 5 điểm năng lượng mỗi giờ. Tốc độ hồi phục tăng gấp đôi trong trạng thái tu luyện. Đặc công tam thập lục thức: dê võ thuật của đặc công Việt Nam rất đa dạng nhưng đều nhắm vào một yếu tố duy nhất là hạ gục kẻ địch nhanh, gọn. Đặc công Việt Nam có 36 thế đánh đặc trưng hiện vẫn gây nhiều tranh cãi về nguồn gốc. Nắm giữ 36 thế võ này có thể dễ dàng phản công, khống chế hoặc triệt hạ kẻ địch trong cự ly gần. Một đánh ba hoặc năm tên giang hồ lưu manh là chuyện rất đơn giản. Kho đồ 5 mét khối, vật phẩm: dao găm, số lượng 1, được sản xuất từ hợp kim thép không gỉ bằng dây chuyền chuẩn cấp quân đội liên bang. Nó cực kỳ sắc bén và nguy hiểm với khả năng làm mất máu liên tục thông qua 2 rãnh nhỏ chạy dọc lưỡi dao. Dịu nguyên rủa: dê được tạo nên từ hợp kim thép không gỉ và adamantium. Bởi vì lượng adamantium trong hỗn hợp nước thép quá thấp nên không thể tổng hợp được thành adamantium thứ cấp. Mặc dù vậy, cây dịu này cũng được nâng cấp trở nên cứng rắn, bền bị gấp 3 lần hợp kim thép không gỉ. Do công nghệ đúc sơ sài và tháo khuôn sớm dẫn đến cây dịu nhiều chỗ bị rỗ, lưỡi dịu bị mẻ nghiêm trọng, thế nhưng cây dịu này mạnh mẽ không phải ở độ sắc bén mà nằm ở va đập. Nếu vung đủ mạnh thì nó cũng có thể trở thành một thứ hung khí vô cùng đáng sợ. Bên trong ẩn chứa một nữ quỷ. Cây dịu sở hữu đặc tính âm dương, có thể công kích ma quỷ, ác linh và các sinh vật tồn tại trong trạng thái linh hồn thể. khi oán hồn rời đi đặc tính này cũng mất hiệu lực. Nhu yếu phẩm, số lượng đủ cho một người dùng trong 2 năm, tạm thời không thể sử dụng. Nhiệm vụ, sống sót 30 ngày đồng thời cứu giúp những người sống sót khác trong chung cư. Chương 69, lên sân thượng. Chương 69, lên sân thượng. Giờ đây lực lượng của Trương Thành Công đã gấp 3 lần một người mình, dùng tay bẻ cong thành ghế ỷ nột là một chuyện rất đơn giản. Trương Thành Công thấy Ha Ji Vân đã tin tưởng mình xong liền bổ sung thêm, nếu em cũng tự tay giết zombie S thì cũng sẽ giống như anh. Thậm chí nếu giết số lượng đủ nhiều, biến thành siêu nhân cũng không phải không có khả năng. Là thật sao? Ha Ji Vân hưng phấn hô. Trong lòng Ha Ji Vân nổi lên một ý nghĩ rằng mình sẽ là người bảo vệ cho ổn và khiến cho cô không khỏi khúc khích cười. Trương Thành Công nhìn thấy Ha Ji Vân cười ngây ngô không biết là đang nghĩ gì, hắn nhìn thời gian phát hiện đã khá muộn rồi thế là nhắc nhở, "Ji Vân, đi về thôi, hôm nay chúng ta phải rời tầng này rồi." "Vâng ổn ạ." Ha Ji Vân vui vẻ đi song song với Trương Thành Công trở về căn hộ nơi cả nhóm người sống sót đang ở tạm. Vào bên trong căn hộ lúc này thì những người khác đã đóng gói xong hành trang để di chuyển lên trên tầng trên. Và lý do không xuống tầng 1 là bởi vì nơi này đã bị zombie S vây hãm, cho dù quân đội có tới cũng không thể cứu được người sống sót mà chỉ có thể dùng trực thăng. Lần này tổ 3 người Trương Thành Công, Ha Ji Vân và Lee Min Ho tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ đi trước mở đường, theo sau là mấy người không có sức chiến đấu. Ba người bước vào hành lang tầng 36. Thình lình đúng lúc này có một con zombie S nghe được tiếng động quay đầu lại. Nó gầm lên một tiếng như để thông báo cho đồng loại của mình, ngay sau đó một đám zombie S lao vào tấn công. Trương Thành Công đi đầu cầm ghế sắt tựa như một tấm lá chắn đẩy lùi con zombie trước cửa lùi lại. Đằng sau Ha Ji Vân và Lee Min Ho chấp lấy thời cơ dùng kiếm chém giết những con zombie S xung quanh. Có tảng cờ mở đường cho nên cuộc chiến đấu trở nên rất dễ dàng, Ha Ji Vân và Lee Min Ho lần lượt thu gặt tính mạng của từng con zombie một. Qua mấy phút zombie S bị giết sạch, ba người lục lần lượt kiểm tra các căn hộ tìm kiếm người sống sót sau đó đi lên tầng tiếp theo. Cả nhóm Trương Thành Công cứ lặp đi lặp lại di chuyển như vậy mãi cho đến tận gần tối cuối cùng cũng lên được tầng cao nhất. Dù sao thời điểm diễn ra tận thế thì hầu hết cư dân trong chung cư đều không có ở nhà cho nên lượng zombie S của các tầng trên ít đến gần như không có. Mọi người lên tới cửa thông ra sân thượng lúc phát hiện ra cửa đã bị chặn lại. Cửa bị chặn rồi ổn ạ. Là có người sống sót ở trên này. Ha Ji Vân thử mở cửa không được quay lại nói. Lee Min Ho thấy thế bước lên trước nói, để tôi gọi thử xem. Dứt lời, Lee Min Ho gõ cửa sắt mấy tiếng hô lớn, có người đằng sau không, tôi là Lee Min Ho, quản lý bộ phận lễ tân tòa nhà đây. Ở bên kia cửa những người sống sót nghe được âm thanh quen thuộc của Lee Min Ho có người mừng rỡ kêu lên, mau ra mở cửa, là cậu Lee Min Ho đấy. Mau mau mở cửa, cậu Lee Min Ho vẫn còn sống, cậu ấy sẽ cứu chúng ta rất nhiều ông lão. Bà lão hô lên thúc giục đám thanh niên trẻ tuổi đi dọn dẹp chướng ngại vật mở cửa cho Lee Min Ho đi lên sân thượng. Có vẻ như anh ta ở trong chung cư này có danh tiếng rất tốt. Một hồi ồn ào vận chuyển đồ đạc sau đó cửa được mở ra, lúc này Trương Thành Công mới kinh ngạc phát hiện ra ở trên sân thượng vậy mà có rất nhiều người, đặc biệt là người già chiếm tới gần một nửa số lượng. Thật là khó tin. Trương Thành Công cảm thán. Lee Min Ho liếc nhìn những gương mặt ở xung quanh xong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm đáp, đúng là một kỳ tích, những người này phần lớn đều có một bằng tiến sĩ trở lên, là nhân tài của quốc gia. Trương Thành Công ban đầu là kinh ngạc nhưng nghe xong lời Lee Min Ho nói thì chuyển thành chấn kinh sợ hãi. Những ông lão bà lão này đều là giáo sư tiến sĩ. Ở trên sân thượng chung cư có tới hơn 100 người. Tất cả mọi người đều được tổ kiến rất có tổ chức trật tự nên không hề có mâu thuẫn gì xảy ra cả. Tuy nhiên bọn họ gặp vấn đề về thức ăn nước uống. Lee Min Ho vừa nghe xong tình huống của các cư dân xong liền đổ hết đồ ăn trong bã lộ ra chia cho mọi người, đồng thời cũng nhận nhiệm vụ lục soát các căn hộ bên dưới kiếm thêm thức ăn. Dĩ nhiên Lee Min Ho không thể làm được việc đó một mình, anh ta nhìn về phía Trương Thành Công nói, "Này, cậu có thể giúp đỡ kiếm thức ăn chứ? Đây cũng là một phần trong nhiệm vụ của cậu mà." Trương Thành Công nghe xong gật đầu đáp, "Nhiệm vụ của tôi, cứu một người cũng có thể hoàn thành, cho nên tôi có một điều kiện." Đều đã có một chút mâu thuẫn trong cuộc trò chuyện khi trước cho nên Trương Thành Công cũng không còn vô tư giúp đỡ người khác nữa. Hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc mang trong lòng sự thánh mẫu. Tôi biết cậu còn khúc mắc chuyện lúc trước. Nói thật thì sau khi suy nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân cũng không đúng, có lẽ tôi còn chưa quá hiểu về xuyên việt giả các cậu. Lee Min Ho bày tỏ sự sai lầm của bản thân mình xong nói tiếp, cậu nói điều kiện của mình đi, chỉ cần không gây hại cho đất nước này đều được. Mỗi người đều đã nhường một bước nên Trương Thành Công cũng không có đưa ra yêu cầu gì quá đáng. Hắn nghĩ nghĩ một chút nói, tôi muốn anh dạy cho tôi taekwondo cùng với các vị lao tiến sĩ kia dạy tri thức toán lý hóa. Lee Min Ho. Yêu cầu học võ của Trương Thành Công không phải một lần hắn nhắc tới cho nên Lee Min Ho hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng còn học toán lý hóa là cái quỷ gì? Đều đã tận thế rồi còn muốn học kiến thức, hơn nữa nhìn tên này đều đã quá tuổi đến trường. Lee Min Ho trong lòng thầm nghĩ. Một thoáng sau đó Lee Min Ho vẫn là đáp ứng điều kiện của Trương Thành Công, dù sao mấy thứ này đều không có gì đáng nhắc tới so với sự an toàn và sinh tồn của các cư dân. Được rồi, tôi đáp ứng. Mỗi tối tôi sẽ dạy cho cậu 2 giờ, còn lại thời gian sẽ có một vị tiến sĩ tới dạy cậu. Lee Min Ho nói. Trương Thành Công đã nhận được điều mình muốn xong tương đối vui vẻ, hắn lấy đồ hộp trong bạ lỗ đeo lưng của mình ra bắt đầu đi tiếp xúc các vị thầy cô giáo sắp tới của mình. Tất nhiên Lee Min Ho đã đồng ý rồi nên anh ta trở thành cầu nối giúp hắn với bọn họ chào hỏi làm quen cũng như nói ra vấn đề dạy học. Giới thiệu với cậu đây là giáo sư tiến sĩ Park Hang-seo, người ở đây hầu hết đều là học sinh của ông ấy. Tôi cũng không ngoại lệ. Lee Min Ho đưa tay về hướng một ông lao đầu hói đeo kính giới thiệu. Vừa nghe liền biết rất lợi hại cho nên Trương Thành Công đội vàng tay bắt mặt mừng cười nói, chào ông, cháu là Trương Thành Công. Vô cùng vinh hạnh khi được biết ông chào cậu. Giáo sư Park Hang-seo theo phép lịch sự chào lại Trương Lực sau đó quay qua Lee Min-ho nhẹ giọng hỏi, đây là... Lee Min-ho cũng không để cho giáo sư Park Hang-seo nói hết câu liền kéo ông qua một bên rồi ghé vào thái thì thầm. Trương Thành Công không biết hai người nói chuyện gì với nhau, nhưng sau khi giáo sư Park Hang-seo quay lại thì thái độ của ông quay ngoắt 180 độ. Ông niềm nở mang hắn đi gặp những học sinh của ông. Chương 70, nhiệm vụ thăng cấp 1. Chương 70, nhiệm vụ thăng cấp 1. Ban đầu Trương Thành Công nghĩ rằng học sinh của ông không nhiều. Ai ngờ tới khi đi mới biết toàn bộ người sống sót ở trên sân thượng ngoại trừ nhóm của hắn ra thì đều là học sinh của ông hết. Kể cả những người đầu hai thứ tóc, răng không còn mấy viên cũng là học sinh của giáo sư Park Hang-seo luôn. Trương Thành Công không biết rõ thân phận của giáo sư Park Hang-seo rốt cuộc là gì. Nhưng nhìn những người ở đây kính trọng ông cũng đủ nói lên vài điều. Và cũng để lấy lòng giáo sư Park Hang-seo, Trương Thành Công quyết định đem toàn bộ đồ hộp của mình tặng hết lại cho ông. Ở cái thời điểm thiếu thốn thức ăn như hiện tại thì hành động của hắn rất được lòng giáo sư Park Hang-seo và các học sinh của ông. Đến giờ cơm tối, nhóm Trương Thành Công tụ tập ở một chỗ ăn bánh mì kẹp thịt muối. Lee Min Ho sau khi xử lý xong công việc với giáo sư Park Hang-seo xong cũng chạy lại. Lee Min Ho cầm tới hai lon bia, anh ta bật mở một lon bia đưa cho Trương Thành Công rồi nói, giáo sư Park Hang-seo đã liên lạc được với quân đội. Khoảng 20 ngày nữa sẽ có trực thăng cứu hộ tới nơi này. Trương Thành Công nhận lấy lon bia uống một hớp xong không khỏi cảm thán, 20 ngày sao? Trùng hợp như thế, tôi cũng không ngờ được lại có nhiều sự trùng hợp như vậy. Xuyên Việt giả các cậu đúng thật là thần bí. Lee Min Ho cũng uống một hớp bia đáp. Về chuyện kiếm thức ăn, cậu đưa cho chúng tôi số lượng đó đầy đủ để duy trì cho tới khi cứu hộ tới rồi. Sẽ không cần phải mạo hiểm lục soát căn hộ kiếm đồ ăn nữa, thay vào đó chúng ta sẽ có thể làm những việc khác cần thiết hơn. Trương Thành Công vừa uống bia vừa ngồi lắng nghe Lee Min Ho nói chuyện, bỗng nhiên anh ta nhớ ra chuyện gì đó sự hỏi, à đúng rồi. Giáo sư Park Hang-seo nói muốn bắt một con zombie lên để nghiên cứu. Cậu có biết gì về chúng không? Zombie sao? Trương Thành Công đặt lon bia xuống nghiền ngẫm một lát rồi nói, ở thế giới của tôi, lúc đó cũng là ở trong một tòa chung cư, đám zombie giống như là tự nhiên sinh ra vậy. Theo tôi biết thì đó là do một loại năng lượng của bản thân thế giới đó sinh ra. Năng lượng này nhằm thúc đẩy tiến hóa cho các sinh vật sống. Lee Min Ho cắt lời nói, tôi thì lại không nghĩ như vậy. Thế giới này cũng giống như một cơ thể sống vậy. Nó đang mắc bệnh, một căn bệnh khiến nó phải tự làm ra điều gì đó để chữa trị cho bản thân. Ý anh nói tôi là căn bệnh của thế giới này. Tôi đã nói bản thân tôi cũng chỉ là nạn nhân thôi. Trương Thành Công có chút men say hơi gắt lên. Không không cậu đừng hiểu lầm ý của tôi. Lee Min Ho giải thích. Tôi đã hồi tưởng lại các sự kiện trong lịch sử rồi liên kết chúng lại với nhau và phát hiện ra nhóm xuyên biệt giả các cậu giống như là liều thuốc chữa bệnh vậy. Là vậy sao? Trương Thành Công bình tĩnh lại đáp. Tôi cũng không biết, chỉ là nhiệm vụ thôi. Hoàn thành liền trở về, chẳng ai liên quan tới ai nữa. Lee Min Ho không tiếp tục nói chuyện nữa mà cầm lon bia lên uống một hớp lớn. Mấy người xung quanh ngồi nghe được những điều không nên nghe, nhưng lại không có đứng lên đi chỗ khác mà vô tình hay cố ý đều ngồi hơi nhích lại gần. Đặc biệt là Ha Ji-won, lúc này cô đã ngồi sát cạnh Trương Thành Công. Ha Ji-won không nhịn được kéo tay Trương Thành Công hỏi, "Ổn ạ, anh sẽ rời khỏi nơi này sao?" Thực sự Trương Thành Công không muốn bàn luận chuyện này, hắn ghét phải nói lời từ biệt. Nhưng từ lúc trở thành một xuyên việt giả thì toàn bộ nhân sinh của hắn đã buộc phải làm quen với điều đó. Trương Thành Công nhẹ gật đầu một cái coi như trả lời Ha Ji-won. Hắn cũng không thấy được Ha Ji-won nói gì mà chỉ cảm nhận được bàn tay mình bị cố nắm chặt hơn, giống như chỉ hơi buông lỏng ra sẽ mất đi một thứ vô cùng trọng yếu. Lee Min Ho nhìn thấy hai người sầu muộn như vậy cũng không có tiếp tục ở lại làm bóng đèn. Anh ta chào một tiếng rồi đứng dậy đi tìm giáo sư Park Hang-seo. Ngày hôm sau, Ha Ji-won cùng mấy nam thanh niên ném xác zombie xuống dưới sân. Mặc dù cảm thấy làm ác, nhưng không thể không thanh lý xác chết zombie được. Nếu để lại hành lang, không nói tới vấn đề dịch bệnh, ngay cái mùi tử thi nồng nặc cũng đủ tra tấn hệ hô hấp rồi. Hơn nữa ném xác zombie xuống bên dưới sân sẽ giúp thu hút đám zombie bu lại tranh cướp, làm giảm đi một phần số lượng zombie hiện có trên các tầng của chung cư. Làm xong, nhóm bọn họ tiếp tục đi kiểm tra các căn hộ xung quanh, thu thập rồi vận chuyển vật tư lên sân thượng. Ở Tuyết Quốc người dân không giống như bà con cô bác ở Lạc Quốc ưa thích tích trữ đồ ăn ở trong nhà. Ngoại trừ gạo, mì tôm và đồ đóng hộp có thể để thời gian dài, còn lại các thực phẩm khác do mất điện đều đã hôi thiu. Rất nhanh lại đến giờ cơm trưa. Sáng nay không phát hiện ra người sống sót, Lee Min Ho cùng với mấy học sinh của giáo sư Park Hang-seo lúc này vẫn đang giải phẫu con zombie S mà Trương Thành Công cố gắng bắt sống trước đó. Giáo sư Park Hang-seo cũng đã giải phẫu qua vài xác zombie S đã chết rồi mới đánh chú ý tới một con zombie còn sống. Bởi vì con zombie vẫn còn sống cho nên Lee Min Ho đã phải sử dụng rất nhiều công cụ để khống chế nó. Trương Thành Công nhìn mấy người chăm chú vây quanh bàn giải phẫu nghiên cứu quên cả nghỉ ngơi chỉ biết lắc đầu than thở. Mấy ngày nay hắn vừa học taekwondo vừa học các loại tri thức toán lý hóa đều không có thời gian đi săn giết zombie S để kiếm tinh thể năng lượng cho Ha Ji-won. Thời gian nhiệm vụ kết thúc càng lúc càng gần. Tiếp qua một ngày nữa là Trương Thành Công có thể trở về thế giới của mình. Lúc này hắn ngồi ăn trưa cùng Ha Ji-won mà trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc. Ha Ji-won thấy Trương Thành Công chỉ ăn mỗi cơm trắng bèn gấp cho hắn một miếng sườn xào chua ngọt nói, "Ổn hòa ăn thịt nè." Trương Thành Công giật mình bừng tỉnh vội nói tiếng cảm ơn sau đó bắt đầu cắm túi ăn cho xong bữa trưa. Hôm nay có cơm trắng, sườn xào chua ngọt, canh thịt bò toàn là những món ăn chỉ xuất hiện vào các dịp đặc biệt trên mâm cơm người Tuyết Quốc. Đừng thấy trên TV các diễn viên ăn uống một bản toàn đồ ăn như vậy mà lầm tưởng, thực ra người dân nơi đây sinh hoạt vô cùng tiết kiệm. Còn về sâu xa hơn thì phải tự bản thân sinh hoạt trải nghiệm mới hiểu được. Trương Thành Công và Ha Ji-won đồng thời ăn xong, hoặc có lẽ là thấy hắn buông đũa xuống thì cô cũng đứng lên theo. Ở trên sân thượng có một khu vực có mái che do chủ đầu tư xây dựng làm khuôn viên đã biến thành nơi ngủ nghỉ của những cư dân còn sống sót. Trương Thành Công có một góc nhỏ thuộc về bản thân ở nơi này, hắn trở lại chỗ của mình rồi lấy một quyển sách hóa học ra ngồi đọc, bầu bạn bên cạnh là Ha Ji Vân. Ha Ji Vân đang ngồi ôm gối bỗng lên tiếng hỏi, "Ồ, bạn không nghỉ chưa sao?" Ừ, Trương Thành Công dừng lại đáp, "Anh cũng không có nhiệm vụ gì vào buổi chiều nên không cần nghỉ trưa." Ha Ji Vân ngập ngừng một hồi sau mới mở lời tiếp, "Vậy sao? Thế chiều nay ổ bạn cùng em đi dạo nhé." "Đi dạo?" Trương Thành Công lắc đầu cười hỏi, "Đều đã là tận thế rồi còn đi dạo được ở chỗ nào?"
"Kệ,
đi đâu cũng được, em thấy trên sân thượng tòa C có vườn cây cảnh khá đẹp á." Ha Ji Vân vẫn kiên trì nói. Trương Thành Công thấy vậy cũng không có tiếp tục nói gì thêm mà gật đầu đồng ý. Chương 71, nhiệm vụ thăng cấp 2. Chương 71, nhiệm vụ thăng cấp 2. Xế chiều. Nguyên bản Trương Thành Công ước hẹn với Ha Ji Vân là chiều ngày hôm nay đi sang khu vườn cây ở tòa C đi dạo nhưng lại nhận được thông báo của giáo sư Park Hang Seo nói cho mọi người biết sáng sớm ngày mai trực thăng cứu hộ sẽ tới. Và thế là tất cả lại tất bật thu gom đồ đạc mãi cho tới tận lúc này mới xong. Ha Ji Vân không thể không gác lại cuộc đi dạo của mình để hỗ trợ mọi người. Đợi cho tất cả công việc đều xong thì Ha Ji Vân lại vui cười nắm tay Trương Thành Công kéo hắn chạy đi sang tòa C đi nhanh thôi ổn ạ, lúc này ngắm hoàng hôn cũng rất tuyệt đấy.
Được được,
chạy chậm một chút kẻo ngã. Trương Thành Công bị Ha Ji Vân lôi đi vội nhắc nhở. Thế nhưng cô nàng hoàn toàn không nghe, trái lại còn tăng tốc bước chân nhanh chóng chạy đi. Một thoáng sau hai người Trương Thành Công và Ha Ji Vân đã tới khu vườn cây. Nơi này cũng không quá rộng nhưng xung quanh bài trí vô cùng đặc biệt khiến cho không gian như tăng lên gấp 2 lần. Ha Ji Vân kéo tay Trương Thành Công ngồi xuống một chiếc xích đu ngoài trời. Tay Trương Thành Công bị Ha Ji Vân nắm chặt không buông, câu ngồi sát bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi, "Ồ ạ, anh còn có thể trở lại không?" Điều Trương Thành Công không muốn đề cập tới cuối cùng vẫn ý nguyên như cũng phải tới. Cũng không thể nào né tránh mãi được, ngày mai đội cứu hộ tới cũng chính là lúc Trương Thành Công phải rời đi. Thời hạn một tháng nhiệm vụ đã đến. Trương Thành Công không đáp lời Ha Ji Vân mà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn mặt trời đang dần lặn xuống ở hướng tây. Thời gian cứ thong thả yên bình trôi qua. Đại dịch zombie S một tháng sau. 8 giờ sáng, trên bầu trời rốt cuộc cũng xuất hiện máy bay trực thăng của quân đội chính phủ. Nhóm người sống sót vui sướng cầm quốc kỳ vung vẩy liên tục để thu hút sự chú ý rất nhanh, sau đó giáo sư Park Hang Seo và các vị tiến sĩ được ưu tiên lên trên trực thăng rời đi trước. Nhóm cuối cùng là Trương Thành Công, Ha Ji Vân và Lee Min Ho. Giây phút chia tay đã cận kề, Trương Thành Công chần chừ mãi vẫn không thể mở lời được. Nếu nói Trương Thành Công không có tình cảm với Ha Ji Vân, đó là giả, nhưng mà hắn và cô là người của hai thế giới, vĩnh viễn sẽ không có được kết quả. Có lẽ nên im lặng, có lẽ nên một lần trở thành một thằng tồi, có lẽ một thời gian nữa cô ấy sẽ quên thôi. Trương Thành Công trong lòng tự đủ. Một chiếc trực thăng vận tải cuối cùng đáp xuống sân thượng đem toàn bộ những người sống sót còn lại ở chung cư rời đi. Đột nhiên lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Tinh. Xuyên Việt giả chỉ song sộc đã kích phát nhiệm vụ chi nhanh chuyến tàu sinh tử. Xuyên Việt giả cần lên máy bay cứu hộ để tiếp nhận nhiệm vụ. Phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ? Xem hết thông báo xong, đồng tử hai mắt Trương Thành Công cấp tốc co rụt lại. Hắn vội vàng quay sang hỏi thăm người lính đang hướng dẫn nhóm cư dân ngồi vào trực thăng. Đồng chí quân nhân, chúng ta sẽ đi đâu đây? Mặc dù khó hiểu về cách gọi của Trương Thành Công nhưng người lính kia vẫn trả lời, chúng ta sẽ tới ga tàu Đà Hệ Dễ Ổng. Từ đó đi tới bất sản, căn cứ an toàn duy nhất hiện tại của Tuyết Quốc. Con mẹ nó, tệ thật. Xem ra là không thể trở về được rồi, nhất định phải để cho Ha Ji Vân an toàn tới được bất sản. Trương Thành Công siết chặt nắm đấm, biểu cảm trên mặt cực kỳ ngưng trọng. Ha Ji Vân cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô kéo tay Trương Thành Công lo lắng hỏi, có chuyện gì vậy ổn ạ? Chuyến đi này có nguy hiểm. Trương Thành Công cũng không có dấu giếm nói ra đầu đuôi tất cả mọi thứ liên quan tới nhiệm vụ chi nhánh. Ở bên cạnh Lee Min Ho nghe xong cũng không hỏi hãi hùng, anh ta lúc này vô cùng lo lắng bất an về sự an toàn của giáo sư Park Hang Seo và các vị tiến sĩ khác. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Cậu là xuyên việt giả, có cách gì không? Lee Min Ho sốt sáng hỏi. Trương Thành Công cũng bất lực lắc đầu đáp, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Tôi sẽ cố gắng làm hết trong khả năng của mình. Dứt lời Trương Thành Công cũng theo lên trực thăng cứu hộ. Ha Ji Vân ngồi cạnh Trương Lực khẽ đưa tay ra đan lấy tay hắn rồi nắm lại. Đầu dựa vào vai hắn, âm thanh nhẹ nhàng nói, không sao đâu ạ, có em ở bên cạnh anh rồi. Trương Thành Công mỉm cười không đáp. Bàn tay còn lại nhẹ vớt lên tóc Ha Ji Vân, hai người cứ dựa sát vào nhau như thế, mặc cho chiếc trực thăng dần dần biến mất sau đường chân trời. Tảng sáng thủ đô Tuyết Quốc. Bên trong ga tàu trung tâm thành phố tấp nập hành khách lưu động. Lúc này có một nam thanh niên tuổi tác ước chừng 19 tuổi, mặc một bộ quần áo đông xuân màu xanh lục đang hớt hải lôi kéo một người đàn ông đã ngoài 30 mặc vest đen bế một bé gái 10 tuổi rời khỏi ô tô chạy vội vào trong ga tàu. Bị kéo theo chạy vội vã một đoạn dài, cuối cùng thì người đàn ông kia cũng không nhịn được mở miệng nói, cậu chị, không cần phải vội thế đâu. Tàu còn chưa chạy, chúng ta đến sớm mà. Thở không ra hơi. Chị Song Sộc nói, mau lên trên tàu, tôi sẽ giải thích sau. Dứt lời chị Song Sộc lại một lần nữa gắng sức chạy tiếp về phía đoàn tàu đang đậu cách đó không xa. Người thanh niên được gọi là chị Song Sộc có thân phận thật là một xuyên biệt giả, cũng chính là người đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh lần này. Thế nhưng điều đó cũng không phải mong muốn của hắn. Quả thực là số con rồi mà. Chị Song Sộc cũng là một người tham gia nhiệm vụ sống sót chờ tới khi quân đội tới giải cứu. Bất quá xuất thân của hắn tại thế giới này có một chút đặc thù. Hắn là một nhân viên trong sở nghiên cứu dưới lòng đất của tổ chức ít, vì thế mà hắn biết được một bí mật kinh thiên động địa. Nguồn gốc của đại dịch zombie S chính là do tổ chức ít đã gây nên nhằm thử nghiệm đặc tính của cờ virus một loại vũ khí sinh hóa, cũng như là tìm kiếm những người sống sót để nghiên cứu tác động của virus ảnh hưởng tới họ. và cả cái thành phố trên đảo cách xa đất liền, nơi diễn ra sự kiện của đại dịch tận thế chính là nơi thử nghiệm cờ virus, nó hoàn toàn bị phong bế cũng như cách biệt với thế giới bên ngoài, những gì chiếu trên TV trong những ngày qua hoàn toàn giản dự. Chính phủ Tuyết Quốc còn lờ mờ có liên quan mật thiết tới tổ chức ít phòng thí nghiệm nơi Trịch Song Sộc làm việc cũng trở thành vật hy sinh để xóa chứng cứ, biết được tất cả những việc này hắn liền nảy sinh ra một kế hoạch. Hắn nghĩ rằng một đất nước mệnh danh dân chủ chắc chắn sẽ rất hứng thú với việc này. Vậy nên sau khi thu thập đủ bằng chứng vật chứng thì Trịnh Song Sộc lập tức sử dụng thuyền nhỏ trốn vào thủ đô Tuyết Quốc tìm đại sứ quán Mỹ Quốc để báo cáo. Những tưởng sẽ kiếm được đánh giá cấp S, thậm chí là cấp SSS trong truyền thuyết thì biến cố xảy ra. Tổ chức ít thình lình tràn vào tấn công đại sứ quán, giết chết toàn bộ những người ở đây cực kỳ dã man. Trịnh Song Sộc trốn trong thùng rác mới may mắn thoát được một kiếp, thế nhưng ống đựng virus đã bị hắn đánh vỡ trong quá trình trốn chạy. Thế là đại thảm họa mới xảy ra trên khắp Tuyết Quốc. Nhiệm vụ chi nhánh cũng vì thế mà được sinh ra và người gây ra là hắn Dị Nhiễn bị cưỡng ép tham dự. Ngồi trên ghế chờ tàu chạy, Trịnh Song Sộc nghĩ lại cuộc hành trình của mình không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Chương 72, chạy trốn zombie S. Chương 72, chạy trốn zombie S. Âm thanh thông báo từ chiếc loa gắn trong mỗi toa tàu vang lên, chuyến tàu cờ tờ X101 đi bờ sản sắp khởi hành. Cùng lúc với âm thanh thông báo, các cánh cửa toa tàu đồng thời được đóng lại, con tàu bắt đầu chậm chậm di chuyển. Động tĩnh lúc tàu khởi động làm bừng tỉnh Trịnh Song Sộc khỏi dòng suy nghĩ, hắn như sực nhớ ra hô lên, đúng rồi, có một cô gái nhiễm bệnh lọt lên trên tàu, phải nhanh chóng tìm lấy cô ta. Đáng tiếc là cho dù hắn có biết trước được kịch bản, nhưng kế hoạch luôn sẽ không theo kịp diễn biến. Không chỉ có một người nhiễm bệnh leo được lên tàu, mà là 5 người ở 5 toa khác nhau. Trịnh Song Sộc muốn hành động, nhưng tàu đã chạy xa khỏi ga. Hắn và toàn bộ hành khách đều bị nhốt lại cùng với 5 người bị nhiễm virus đang trong quá trình chuyển hóa thành zombie. Ở khu nhà vệ sinh toa 11, cô gái mà Trịnh Song Sộc muốn tìm đang nằm trên sàn, ở chân có một vết cắn đã biến thành màu đen đậm, các mạch máu như mạng nhện hằn lên trên da, cô ta không ngừng lên cơn co giật. Một nữ nhân viên của tàu đang đi kiểm tra giữa các toa thì phát hiện ra được cô gái này. Thấy được người dưới đất đang giãy giụa co giật, nữ nhân viên hoảng hốt chạy tới kiểm tra. Thưa cô có sao không? Thưa cô sao vậy? Nhưng dù có gọi thế nào thì người dưới đất cũng không hề có phản hồi. Nữ nhân viên cũng không có nghiệp vụ y tế, lại chưa từng gặp trường hợp như thế này lần nào khiến cô luôn cuống tay chân, chỉ có thể gọi bộ đàm thông báo lên trường tàu, một ca khẩn cấp ở toa số 11. Có một hành khách đang lên cơn co giật, xin được trợ giúp nhanh chóng báo cáo tình hình hiện tại cho nhân viên y tế của tàu xong. Nữ nhân viên tiếp tục lung lay gọi cô gái kia, thưa cô nghe được tôi chứ? Phải làm sao đây? Nữ nhân viên hoang mang lo sợ không biết làm sao. Đột nhiên cô gái kia ngừng co giật, nằm sủi lơ trên sàn tàu, bất động tựa như đã chết. Chết người rồi, điều này làm cho nữ nhân viên phát hoảng, đang lóng nóng chỉnh lại bộ đàm để gọi lại thì trước mặt đột nhiên truyền tới tiếng răng rắc vặn bẹo của xương cốt. Nữ nhân viên không tự chủ được từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Giờ chỉ thấy ngay trước mắt là một hàm răng trắng đang chảy dãi dòng dòng bất ngờ chộp thẳng tới cái cổ của nữ nhân viên. À. Một tiếng la thất thanh vang lên vì sự đau đớn. Nữ nhân viên hoảng sợ dãy rủa bỏ chạy, nhưng cô gái kia vẫn bám chặt lấy không buông, hàm răng không ngừng ghim sâu vào trong cổ, máu tươi chảy dòng như suối. Hai tay hai chân cô gái bám chặt lấy nữ nhân viên tựa như một con địa đang hút máu. Nữ nhân viên vừa rên rỉ thống khổ chạy đi tìm kiếm sự giúp đỡ, vừa cố hết sức để gỡ cô gái kia ra khỏi người mình. Cũng không biết từ lúc nào đã tiến sâu vào bên trong toa tàu, nơi có một đội bóng chảy đang ngồi. Gì vậy? Hai người kia đang làm trò gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Diễn phim sao? Nhóm cầu thủ bóng chảy và các hành khách xung quanh gì rầm hỏi. Bất quá, câu trả lời rất nhanh được gửi đến bọn họ bởi hai con zombie S đã hoàn toàn chuyển hóa xong. Giờ thảm họa trên chuyến tàu sinh tử đã chính thức được bắt đầu. Trịnh Song Sộc đang đi các khoang tàu để tìm kiếm cô gái bị lây nhiễm thì thấy một nam nhân viên nét mặt tràn đầy kinh sợ chạy về hướng ngược lại, vừa đi anh ta vừa hô hào thúc giục những người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mau lên, mọi người chạy mau đi, đứng dậy mau. Nhận ra mình đã chậm, Trịnh Song Sộc không nói lời nào cũng bay đầu thủ mặt chạy. À. Ôi chúa ơi, cái quái gì vậy? Những người kia bị điên rồi sao? Các toa tàu hỗn loạn vô cùng, người chạy trốn xô đẩy lẫn nhau. Những người ở toa khác thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì, hiếu kỳ đứng nhìn về phía sau. Trịnh Song Sộc chạy tương đối nhanh, thoáng cái đã vượt lên dẫn đầu dòng người. Đột nhiên hắn bắt gặp vị sếp trong nhiệm của mình cũng đang ngẩng cổ lên hóng hớt phía đằng sau, thấy vậy hắn cũng cứng lên gào lớn, chạy ngay đi sếp. Cậu Chi, có chuyện gì vậy? Cậu có nhìn thấy Sủ An không? Con bé đang ở nhà vệ sinh toa phía trước. Mau chạy đi, không còn kịp nữa rồi. Vừa hô Trịnh Song Sộc vừa lôi kéo người sếp mặc vest đen bỏ chạy, đã không có thời gian để mà giải thích. Chạy không nhanh để lũ zombie phía sau đuổi kịp sẽ chết chắc. Trên chuyến tàu cờ tờ X101 có hàng trăm con người, một cặp cha con đang trên đường về thăm mẹ. Một cặp vợ chồng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng, người chồng vô cùng can đảm khỏe mạnh nhưng lại rất sợ vợ. Một đội bóng chạy cấp 3 tràn đầy nhiệt huyết, tình cảm học trò của cặp đôi gà đông. Một cặp chị em trung niên với tính cách cổ quái. Một lao doanh nhân ích kỷ và thực dụng. Một người ăn xin lẻn lên tàu cùng rất nhiều những tiểu người khác nhau. Có thể nói, trên chuyến tàu này có đủ mọi thành phần, đủ loại tầng lớp, tựa như là một cái xã hội thu nhỏ. Thế nhưng, khi đối mặt với bè lũ zombie S nhanh nhẹn tàn ác, thì tất cả dường như cũng giống nhau mà thôi. Tốc độ chuyển hóa thành zombie S dựa theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, cũng như sức khỏe của người bị truyền nhiễm. Bởi vậy nên những người bị vết thương chí mạng ở cổ chỉ mất mấy giây đã biến thành một con zombie S khát máu. Còn người bị cắn ở tay, chân hoặc có sức khỏe cao thì sẽ chuyển hóa lâu hơn, thậm chí là còn có thể dùng ý chí kháng cự lại vài phút. Như tất cả đã biết, khi bị bó hẹp không gian nhỏ sẽ khiến con người cảm thấy bí bách, trong những tình huống khẩn cấp thì tinh thần càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những người trong tàu vô cùng hoang mang khẩn trương lo sợ toán loạn chạy trốn. Tại tận thế, chúng ta sẽ nhận ra được một sự thật không thể phủ nhận. Lòng người, thứ còn đáng sợ hơn cả những con zombies. Zombies hại người trong trạng thái vô thức, còn sự ích kỷ độc ác của con người được đánh thức từ bên trong. Họ sẽ sẵn sàng hại người khác, có ý thức, có chủ đích, thậm chí còn lặp đi lặp lại. Vì để chạy trốn, có một cô gái trẻ tuổi không do dự đẩy ngã người yêu của mình lại phía sau nhằm cản bước lũ zombies, để anh chàng kia chết trong sự thống khổ đầy oán hận. Chỉ song sộc nhìn thấy cảnh này cũng không thể làm gì được ngoại trừ việc gia tăng tốc độ cùng với vị sếp xe ô tô lúc này vừa mới bế được cô con gái chạy sang toa an toàn không có zombies. Ba người hai lớn một nhỏ điên cuồng chạy trốn, băng qua hai toa tàu trống mới tới được toa tàu nơi những hành khách sống sót tụ tập. Thình lình một lao trung niên đứng bật dậy chỉ tay về phía hai chồng vợ đang mang thai bị đàn zombies đuổi sát phía sau hét toáng lên, đóng cửa. Đóng cửa lại. Những người khác bên cạnh cũng dồn dập phụ họa theo. Seobu là người đứng gần cánh cửa nhất, anh ta ngay lập tức xông về phía cánh cửa và đóng sập nó lại. Người vợ mang thai bị nhốt ở bên ngoài vô cùng hoảng hốt đập vào cửa. Người chồng đang ngăn cản zombies tới thấy vậy cũng quát lớn, mau mở cửa. Nhưng Seobu vẫn giữ chặt cánh cửa nối giữa hai toa không có ý định buông bỏ. Đứa con gái của Seobu nhận ra được người phụ nữ kia vừa kéo tay áo vừa hô lớn về phía ba mình, con biết cô ấy. Ba mau để cô ấy vào đi. Seobu thoáng do dự một chút cuối cùng cũng mở cửa để hai vợ chồng kia chạy vào. Chương 73, tới ga đạ hệ dễ ổng. Chương 73, tới ga đạ hệ dễ ổng. Sầm. Cánh cửa lại một lần nữa bị đóng sập lại. Người chồng to con gồng người lên đè chặt lại cánh cửa, nó nghiêng tìm khóa cửa. Cái khóa đâu rồi? Cửa này khóa kiểu gì? Chẳng thấy ai trả lời, giọng của người chồng trở nên lớn hơn như gần lên. Này! Có nghe thấy gì không? Cửa này khóa kiểu gì? Chỉ song sộc bị tiếng quát kia làm cho tỉnh hồn lại từ cơn sợ hãi bỏ trốn vừa nãy. Hắn nhớ lại những chi tiết cũ trong phim rồi vội nói, bỏ tay ra đi, lũ zombies không thể mở cửa được đâu. Hả? Người chồng nửa tin nửa ngờ, từ từ buông tay ra. Quả nhiên lũ zombies hoàn toàn đã bị ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ song sộc nhìn một lát xong nói tiếp, bọn họ tấn công vì nhìn thấy chúng ta, hay lấy dây báo dán lại cửa kính. Nhóm người trong toa cũng dồn dập lục lọi tìm báo và băng dính dán lên cửa kính. Xong xuôi đâu đấy, mẹ lũ zombies không nhìn thấy người sống sót trong toa tàu cũng dần trở nên yên tĩnh lại. Đám người lúc này thấy nguy hiểm đã qua, liền quay qua xì xào bàn tán. Có hiệu quả. Họ là gì vậy? Làm sao mà cậu biết được? Bị lao trung niên hỏi, chỉ song sộc cũng lời phản ứng, qua loa đáp, xem phim. Bị phất lờ khiến lao ta vô cùng khó chịu, còn định chửi mắng mấy tiếng. Nhưng khi thấy được ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của người đàn ông to con đang rất giận dữ vì người vợ mang thai kem chút bị đàn zombies giết chết thì lao vẫn nhịn xuống được. Su An, con ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Seoku ngồi xuống quan tâm hỏi thăm con gái. Chỉ thấy con bé gật đầu rồi lại lắc đầu. Có vẻ như là vẫn chưa hết kinh sợ. Seoku đang hỏi han con gái, bả vai bỗng nhiên bị người khác đụng tới gọi, này anh bạn. Seoku quay lại nhìn, thì ra là người chồng to con, sao vậy? Sao cái gì? Chẳng phải là anh cần phải nói lời xin lỗi hay sao? Ý anh là gì? Nghe cái tên này nói kìa. Anh sập cửa nhốt chúng tôi bên ngoài đấy đồ khốn. Nghe chất vấn, Seoku không kém khí thế đáp lại, anh đâu phải là người duy nhất gặp nguy hiểm. Cái tên khốn này. Vừa nói người chồng vừa túm lấy cổ áo của Seoku. Nếu không phải là bị người vợ ngăn cản thì có lẽ anh ta đã linh chọn một cú đấm thẳng vào mặt. Dừng lại đi, mọi người đang rất sợ hãi đấy. Người vợ lớn tiếng khuyên can. Người chồng to con xì một tiếng rồi buông bỏ cổ áo Seoku ra, anh ta đỡ người vợ đang mang thai ngồi xuống ghế xong cũng không thèm quan tâm nữa. Rè. Chú ý. Dựa vào tình trạng hiện giờ nên chúng ta sẽ không tới chỉ ổ nạn. Xin hãy ở yên chỗ ngồi vì sự an toàn của chính mình. Tiếng loa thông báo vừa kết thúc, toàn bộ người trong toa tàu lập tức nôn nháo lên. Lao trung niên doanh nhân là người đầu tiên phản ứng. Lao ta đi tới sử dụng thiết bị liên lạc ở cửa gọi, có người ở đó không? Một thoáng sau, bên kia lập tức có tiếng trả lời, xin hãy nói. Anh có biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không? Tại sao không dừng ở chỉ ổ nạn? Hả? Mặc cho cái giọng điệu của lão cực kỳ bất mãn khó chịu. Nhân viên bên kia vẫn giữ đúng khuôn phép đáp. Chúng tôi vẫn chưa biết thương ngài. Đây là lệnh của trạm kiểm soát. Xin hãy vào chỗ ngồi. Nghe được câu trả lời không theo ý muốn, lao trung niên quát lên mắng chửi, cái chết tiệt nhảm nhí gì? Những kẻ kia đang phát dại kìa. Dừng ở chỉ ô nạn, hiểu chưa? Lao trung niên doanh nhân khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, lao ta lách người rời đi khỏi tòa. Những người còn lại, ai nấy đều sốt ruột lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho người thân, vừa lúc Seoku nhận được điện thoại của mẹ mình. Seoku ấn nhận điện thoại rồi áp lên tai trả lời, alo. Mẹ à, con đang trên đường à? Đầu dây bên kia chuyển tới giọng nói quen thuộc của mẹ Seoku, anh ta trả lời, vâng. Hai bố con đang trên đường. Mẹ ở đâu vậy? Sao nào thế ạ? Trong tiếng thở gấp nặng nề, bà ấy khó khăn hỏi, con và Sủ An có sao không? Sao mẹ thở gấp thế, mẹ bị đau ở đâu ạ? Seoku lo lắng, nhưng bà không có trả lời câu hỏi mà tiếp tục nói, Seoku. Hãy chăm sóc Sủ An cho tốt, mẹ yêu con và cả con bé nhiều lắm. Nói lời chưa xong thì đột nhiên Seoku không còn nghe được giọng nói của mẹ, điện thoại chuyển tới chỉ là tiếng gầm gừ như của dã thú. Alo? Mẹ? Chỉ song sộc biết được chuyện gì, hắn ta chỉ lặng lẽ nhìn sếp mình như dại ra, từ từ bung phóng điện thoại xuống. Ở trong đại dịch zombie này, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tiềm tàng, cái chết của người thân sẽ trở nên vô cùng thường thấy. Con tàu tốc hành cứ tiếp tục đều di chuyển, băng qua nhà ga chỉ ồ nạn đầy chết chóc. Vô số người chạy trốn đuổi theo đập cửa tàu mong rằng nó sẽ mở ra, thế nhưng con tàu vẫn vô tình lướt qua mặc cho bọn họ bị bẻ lũ zombie đuổi giết. Đi qua các khu dân cư, trên đường phố hỗn loạn ổn ngang xe ô tô đâm vào nhau. Những đám cháy bốc khói đen nghịt đầy trời làm cho những hành khách ngồi trên tàu đầy bàng hoàng. Kính gửi các công dân, hiện đang có nổi loạn ở các thành phố lớn, điều này đã gây ra nhiều thương vong giữa nhân dân và cảnh sát. Các vụ nổi loạn dẫn tới đóng cửa các thành phố lớn, kẻ nổi loạn đang nỗ lực hủy hoại cũng như chiếm đoạt tài sản chính quyền. Chính vì vậy, chúng ta đang rơi vào trạng thái nguy cấp. Nhưng nhờ sự phản ứng nhanh chóng của chính phủ, rất nhiều cuộc nổi loạn đã bị ngăn chặn. Các công dân, xin hãy tỉnh táo trước những lời đồn vô căn cứ và ở yên trong nhà để giữ an toàn. Nhìn trên màn hình TV người đang phát biểu kia khiến cho Triệu Song Sộc không khỏi khịt mũi coi thường. Đã là giờ phút nào rồi còn biên lời nói dối? Hừ, có thể thay đổi được cái con khỉ gì chứ? Giấy còn có thể gói được lửa hay sao? Những hành khách trên tàu sau khi chặn lại cánh cửa ngăn cách đám zombie ở toa sau thì bắt đầu di tản lên các toa trên. Vì phía trước quá đông người nên nhóm của Triệu Song Sộc đành phải dừng lại ở khoang nối giữa hai toa mà chờ đợi. Được một lúc lâu, loa thông báo trên tàu lại vang lên, xin hãy chú ý tàu sẽ dừng ở ga Đà Hệ Dễ Ông. Quân đội đã dàn trận ở đó, họ sẽ bảo đảm an toàn cho đoàn tàu. Vậy nên khi tới nơi, xin mọi người hãy rời tàu. Xin được nhắc lại, ga Đà Hệ Dễ Ông là trạm cuối cùng. CEO nghe xong thông báo, anh ta nghĩ một lúc xong đưa bạ lộ cho Triệu Song Sộc nói, cậu chị, trông sủ an dùm tôi một lúc nhé. Sếp cứ yên tâm. Triệu Song Sộc cũng đáp lại một tiếng để cho anh ta yên tâm chạy qua toa sau gọi điện thoại. Người chồng to con cũng đứng bên cạnh nhàm chán không nhịn được túi đầu nhìn Sủ An hỏi, này, anh ta là ai? Bố cháu à? Vâng. Sủ An mở to đôi mắt tròn xoe ngước lên đáp, bố đẻ sao? Vâng. Chỉ song sông, thằng nhóc kia, nhìn tôi vậy là sao? Chỉ là tò mò thôi mà. Nói xong người chồng lại tiếp tục hỏi Sủ An, bố cháu làm nghề gì? Sủ An ngây thơ thật thà, hỏi gì đáp đấy, bố cháu là giám đốc tài chính ạ. À, giám đốc tài chính? Vâng. Sủ An gật gật đầu đáp, có mà thứ đồ quỷ hút máu mặc dù nói khá nhỏ. Nhưng cái giọng ồm ồm kia của người chồng to con thì ai cũng nghe thấy được. Đừng có nói như vậy trước mặt con bé. Người vợ bực mình đánh chồng mình ngăn cho anh ta không tiếp tục nói linh tinh nữa. Su An thấy thế vội lắc đầu nói, dạ, không sao đâu. Đó là điều mọi người vẫn nghĩ. Dường như đã khá quen thuộc với tình huống như vậy, cô bé tỏ ra không có chuyện gì cả. Không khí có chút lúng túng, cũng may người vợ là một phụ nữ thông minh, cô liền vội móc ra một gói đồ ăn trong túi sách rồi nói lảng sang chuyện khác, cháu có muốn ăn một chút không? Chiếc song sộc cũng chẳng có hứng thú xem vào, từ khi chơi dại làm nhiệm vụ thăng cấp, hắn ta rất là an phận thủ thường, cứ làm theo cốt truyện mà hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nhưng mà chiếc song sộc nghĩ lại, nhiệm vụ chi nhánh này cũng quá là đơn giản rồi. Chỉ cần theo sát, bảo vệ tốt an toàn của đứa bé Sủ An này là được. Chiếc song sộc luôn cảm giác có điều gì đó không đúng cho lắm. Chương 74, lên tàu. Chương 74, lên tàu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Đoàn tàu đã đến tới ga Đà Hệ Dễ Ổng. Không có ai cả. Nơi này điên đáng quá. Đã đến Đà Hệ Dễ Ổng chưa? Sao không có ai vậy? Tiếng bàn tán xôn xao cửa những hành khách còn sống sót khi nhìn thấy khung cảnh hoang vắng của ga tàu qua khung cửa kính. Toàn bộ sân ga trống chân không một bóng người. Hành khách lục tục xuống tàu, CEO cũng dẫn theo con gái rời đi. Chỉ song sộc thấy vậy thầm hô không ổn. Bây giờ hắn mới phát hiện ra không đúng ở chỗ nào. CEO hoàn toàn không nghe lời khuyên ở lại tàu, mà cứ một mực dẫn con gái tiến vào trong nhà ga. Hắn cũng không thể đánh ngất anh ta rồi tống nhốt vào trong tàu được, bởi vì hắn không có cái năng lực đấy. Chỉ song sộc không thể cách quá xa cô bé Sủ An hơn 10 mét. Chưa kể là bên trong nhà ga tràn ngập zombies, cô bé có được bảo đảm an toàn hay không cũng là một tần số. Chết tiệt. Cắn răng một cái, Triệu Song Sộc đội vàng đuổi theo, trên đường còn không quên lượm nhặt trang bị chống bạo động của lực lượng cảnh sát để tự vũ trang cho bản thân. Đoàn người đi thang cuốn từ từ tiến nhập vào trong nhà ga. Xung quanh khắp nơi đồ vật ngổn ngang bừa bãi. Dọc được đi đều thấy rào chắn với dòng chữ cảnh báo khu vực cấm. CEO Vũ nhân lúc mọi người không để ý liền dẫn con gái rẽ vào bên trong một hành lang khác hướng đi với đoàn người, Triệu Song Sộc cũng lập tức đi theo sau. Thế nhưng con gái Sủ An đứng lại không tiếp tục đi theo. Thấy vậy anh ta nhẹ giọng gọi, đi nào con. Đi đâu ạ? Su An nghiêng đầu không hiểu hỏi. CEO bù ngoái lại sau lưng như đang tìm ai đó đáp, chúng ta đi lối này. Chỉ chúng ta thôi ạ. Ừ, đi nhanh nào. Anh ta gấp ừ một tiếng nhanh tay kéo lấy tay con gái, toàn rời đi thì phát hiện ra người đàn ông vô gia cư không biết từ lúc nào đã lại gần. Có chuyện gì sao? CEO bù nhữ mày hỏi. Chỉ thấy ông ta giọng lắp bắp cứ chỉ tay, tôi cũng đi lối này. Sảnh chính đằng kia kìa. Đi theo mọi người ấy. Mặc kệ cho CEO của nói, người đàn ông vô gia cư vẫn tiếp tục đi vào hành lang, tôi đi với cậu. Tôi đã nghe hết cuộc điện thoại kia rồi. Họ sẽ đưa hai người đi, những người khác đều phải chịu cách ly. Vừa nghe xong Sủ An liền phản ứng, cô bé rất thông minh, có lẽ đã biết được điều gì. Không sao đâu, Sủ An. CEO của An ủi tiếp tục kéo con gái mình cùng đi. Con sẽ nói cho mọi người biết. Sủ An vừa nói vừa chạy đi, CEO của đội giữ con gái lại, con không phải làm thế. Có chứ ạ. Sủ An hai mắt đã hơi đỏ lên cãi lại. Kệ người ta đi. Chúng ta đi một mình thôi. Anh ta giữ chặt hai cánh tay Sủ An, lớn tiếng nói. Sủ An ấm ức, nước nở nói, bố lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân. Thế nên mẹ mới bỏ đi. Từng câu từng chữ như vô hình khảm nạm lên trái tim của người bố CEO. nhưng không để cho anh ta nói gì thì người đàn ông bỗng nhiên hô lớn lên và chạy đi khi nhìn thấy có bóng người ở cuối hành lang.
Này, chúng tôi ở đây. Seobu sợ gã ta sẽ phá hỏng kế hoạch của mình nên cũng đuổi theo.
Vẫn luôn ẩn nấp ở gần đó, chỉ Song Sộc biết được tình huống không ổn liền chạy ra bảo hộ Sủ An đang đứng một mình. Nơi này đã tràn ngập zombies, nếu để cho cô bé xảy ra chuyện gì thì nhiệm vụ của hắn sẽ kết thúc. Nhiệm vụ thất bại, đồng nghĩa với tử vong. Su An, đi theo chú trở lại tàu đi.
Không được, cháu phải chờ bố.
Chỉ Song Sộc thử khuyên bảo Sủ An trở lại tàu cho an toàn nhưng cô bé hoàn toàn không nghe, hắn cũng hết cách, bị hệ thống cảnh cáo không thể cưỡng ép nhân vật nhiệm vụ nên đành phải đứng bên cạnh cảnh giới. Ở một bên khác, trong nhà vệ sinh nhà ga đã hệ dễ ổng, Trương Thành Công cùng với 50 người sống sót khác, bao gồm cả quân nhân lẫn dân thường đang chen chúc nhau trốn trong không gian chật hẹp của khu nhà vệ sinh nữ. Đột nhiên bên ngoài truyền tới âm thanh hỗn loạn của zombies, tiếng người la hét chạy trốn. Một người lính trẻ thò cầu qua ô cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài vội báo cáo, "Đội trưởng, tàu tới rồi, còn có rất nhiều người sống sót khác đang bị zombies truy đuổi." Người đội trưởng không ai khác chính là Trương Thành Công, hắn cùng Haji Vân hạ cánh xuống ga tàu không bao lâu thì bộc phát zombies tấn công. Quân đội đã chống trả vô cùng quyết liệt nhưng vẫn không thể nào đẩy lùi được lũ zombies. Giáo sư Park Hang-seo cùng với một phần các lao tiến sĩ vẫn còn sống và đã được Lee Min Ho hộ tống lên trực thăng bay thẳng tới bất sản. Cũng do đó nhóm Trương Thành Công đành phải ở lại chờ tàu đến. Trương Thành Công cùng với Haji Vân cứu sống toàn bộ những người ở đây, vì thế mà hắn được những người sống sót ủng hộ đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, lãnh đạo bọn họ. Kiểm tra lại một lần trang bị cùng tình trạng của những người tại đây, Trương Thành Công trầm tư một lát nói, chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân và những người bên cạnh. Tôi cùng với Di Vân sẽ đi tiến phong. Tất cả chú ý bám sát, đừng để bị bỏ lại đằng sau.
Rõ.
Chúng tôi sẽ không làm vướng chân anh đâu, những người sống sót đồng thanh nói. Trương Thành Công gật đầu hài lòng với biểu hiện của họ, những người ở đây đều rất thức thời, biết được thời điểm hiện tại nên phải ứng xử như thế nào, không giống như đám thượng đẳng nào đó đã bị hắn ném lại cho zombies xé xác.
Xuất phát.
Trương Thành Công cầm chắc vũ khí lên rồi đạp cửa lao ra ngoài, theo sát cùng hắn là Sùn Nhỉ với kiếm cùng khiên chống bạo động.
Mau chạy đi.
Su An. Seobu trong nháy mắt nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình bị một con zombie khuôn mặt lở loét áp sát, trực bộ lấy. Anh ta dồn toàn bộ sức lực lao tới trong sự vô vọng. Chỉ Song Sộc vốn đang bảo vệ cô bé nhưng ở trong nhà ga có quá nhiều zombies, lúc này đây hắn bị ba con zombies vây công khó lòng mà dứt ra để ứng cứu được. Những tưởng con bé sẽ chết chắc. Đúng vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, thình lình xuất hiện một nữ cảnh sát tóc đen búi đuôi ngựa lao ra.
Đùng.
Ầm. Đầu tiên là một cú phi thân đá thẳng vào đầu con zombie, đồng thời mượn thế xoay tròn 180 độ bồi thêm một cú khiến nó bay ra xa 4-5 mét, lăn vào giữa đống ghế ngồi.
Mau đi chạy đi.
Haji Vân không quay người nói với cô bé, thanh kiếm trong tay liên tục được huy vũ chém giết zombies giải cứu những người đang chạy loạn. Dù sao thì xuất thân của Haji Vân cũng là cảnh sát nhân dân, được đào tạo kỹ năng cùng tư tưởng sâu sắc, cho nên việc cứu giúp người sống sót đã trở thành nhiệm vụ ưu tiên của cô. Chỉ Song Sộc cũng không có thời gian nghĩ nhiều, mà dù có thì hắn cũng không dành để suy nghĩ. Cứu được Sủ An giúp hắn không bị hủy mất nhiệm vụ, chỉ cần biết thế là đủ rồi. Seobu chạy tới bên cạnh con gái, những lời lẽ hỏi han có sao không cái mẹ gì đều không cần hỏi. Lúc này phải chạy đua với tử thần. Những người sống sót được giảm bớt áp lực, bọn họ thục mạng mà chạy ra sân ga theo sự dẫn dắt của Trương Thành Công cùng nhóm quân nhân. Tất cả mau lên tàu.
Dùng cúc, dẫn đội đi hộ tống người lái tàu, không được để ông ta xảy ra chuyện.
Những người ở đây chẳng có ai biết lái tàu, nếu mà người cầm lái duy nhất mà chết, tất cả cũng sẽ phải chôn cùng. Trương Thành Công vừa vung dịu nguyền rủa chặt chém zombies vừa ra lệnh cho nhóm quân nhân bên cạnh. Chỉ thấy người được gọi tên hô rõ, một tiếng xong liền mang theo bốn người đồng đội bên cạnh bức tốc lao lên trước đuổi theo người lái tàu.
Nhanh lên,
nhanh lên.
Choang,
rầm,
rầm,
rầm. Tấm cửa kính tầng 2 của ga tàu không thể chịu nổi được áp lực từ vô số zombies đánh tới đã vỡ vụn. Vì thế mà lũ zombies từ trên tầng cao hào hào rơi nện trên nóc tàu rồi lăn xuống đầy sân ga. Rất nhiều hành khách bị tập kích bất ngờ đã bỏ mạng. Những người may mắn chạy nhanh leo được lên trên tàu vẫn tràn đầy kinh sợ nhìn tràng cảnh máu tanh bên ngoài sân ga.
Chương 75, kết thúc.
Chương 75, kết thúc. Lão trung niên doanh nhân không hổ thẹn là nhân vật bị ghét nhất trong phim. Lão ta túm chặt lấy cổ áo nam nhân viên tàu gắt gỏng quát lên, chúng ta phải đi thôi. Mau liên lạc với trưởng tàu ngay. Nữ học sinh trung học vừa nghe xong liền nóng nảy lắc mạnh đầu gấp hô lên, không được. Bạn cháu còn chưa lên tàu.
Tránh ra.
Lão trung niên đẩy mạnh cô nữ sinh ngã lăn ra sàn tàu lớn tiếng quát, phải bảo vệ những người trên tàu. Nói xong lão lại túm chặt lấy cổ áo nam nhân viên gần hỏi, đúng không? Bị đẩy trách nhiệm gánh vác sinh mạng của nhiều người trên vai làm cho nam nhân viên vô cùng khó xử. Mấy chục con mắt nhìn chăm chú khiến anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác.
Trường tàu.
Sợ.
Xuất phát.
Trương Thành Công đang cùng với Haji Vân, Seobu và một vài nam thanh niên cùng quân nhân ở lại chặn cửa ngăn cho lũ zombies đuổi theo nhóm người sống sót.
Ổn ạ.
Anh chạy trước đi. Haji Vân vừa gồng mình lên đẩy cánh cửa kính ngăn cách sảnh chính với hàng lang thông xuống sân ga vừa nói. Trương Thành Công trong lòng thầm cười khổ, nếu không phải vì cô thì hắn cũng chẳng ở lại làm công tác bảo hộ. Nếu hắn mà muốn chạy thì đã chạy từ lâu. Nhìn cánh cửa kính đang trên đã nứt bể, Trương Thành Công quát lớn, đừng nói nhảm. Cánh cửa này không giữ được lâu đâu. Đến tới ba liền bung ra rồi chạy.
Hiểu không?
Em biết rồi ổn ạ.
Tôi hiểu rồi.
Tất cả nghe theo cậu chỉ huy. Trương Thành Công cũng không dài dòng, ngay lập tức bắt đầu đếm.
3,
2, 1,
chạy.
Soảng.
Dầm dầm.
Cánh cửa kính ngăn cách bị phá thoái,
đại lượng zombie S cũng vì thế mà trào ra đuổi theo đám người Trương Thành Công đang chạy thủ mạng. Lại tiếp một hồi bị zombie S đuổi giết kịch liệt trên sân ga, cuối cùng thì nhóm Trương Thành Công cũng an toàn nhảy được lên chiếc tàu đang từ từ chạy khỏi ga. Trương Thành Công ngồi phịch xuống ghế thở dốc, chửi một tiếng phát tiết, cợt mở nở. Chúng ta thì liều mạng ở lại ngăn cản zombie S, lũ khốn này lại mở tàu chạy trước. Cái thằng dùng cục làm cái khỉ gì thế không biết. Haji Vân ở chung một thời gian với Trương Thành Công cũng hiểu một chút tính cách của hắn, cô cười nói, không phải là chúng ta đều đã lên được tàu rồi hay sao? Ôi bà đừng để tâm tới nữa. Không phải, anh chỉ có chút tức giận mà thôi. Trương Thành Công nói xong khuôn mặt đã hòa hoãn đi rất nhiều. Còn những người khác thì vội móc điện thoại ra gọi kiểm tra cũng như báo bình an với người thân, bạn bè của mình ở trên tàu. Người chồng to con bấm điện thoại, vừa mới chờ được giây lát thì đầu dây bên kia đã bắt liên lạc. Alo, em yêu hả? Chú ơi, là tiếng hét của Sú An. Người chồng đống chốc trở nên khẩn trương lo lắng, sao cháu lại cầm máy? Cháu đang ở đâu? Sú An hoảng loạn nước nở đáp, chúng cháu đang ở trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh? Toa. Toa số mấy? Ở cô bé không biết mình đang ở toa nào, lắp bắp mãi không trả lời được. Cũng may người vợ mang thai tinh ý phát hiện được số toa tàu trước khi leo lên, vội hô lớn, toa 13. Và rồi đó cũng là âm thanh cuối cùng được truyền tới. Seoku ít nhiều nghe được cuộc gọi vừa rồi. Anh ta đầy lo lắng hỏi, con gái tôi phải không? Nó có sao không? Nhà vệ sinh toa 13. Người đàn ông to con chỉ đáp lại một câu không đầu không đuôi. Từ giọng điệu kia có thể thấy được sự bất an ở trong lòng. Trương Thành Công nhìn hai người này không khỏi cảm thán. Hắn tiến lại gần vỗ vai hai người đang trông nhìn về phía toa tàu ngập tràn zombie S trước mặt hỏi, hai người định đi qua đó sao? Seoku và người đàn ông to con không nói mà dùng ánh mắt kiên định trả lời. Trương Thành Công cũng cười một tiếng ném tới chiếc ba lô đựng đầy dụng cụ bảo hộ của lực lượng cơ động cho hai người nói, mặc lên đi. Cũng không thể tay không đánh giặc được đúng chứ. Tiếp nhận lấy ba lô, hai người đầy cảm kích cảm ơn Trương Thành Công sau đó vội chia nhau trang bị mặc lên người. Trong lúc chờ đợi mấy người mặc trang bị, Trương Thành Công giải thích kế hoạch, chúng ta đang ở toa số 9. Cách có 4 toa thôi. Hai người chúng tôi sẽ đi đầu. Vậy người các anh đi sau. Chú ý an toàn của bản thân, thấy con zombie S nào chưa chết thì cứ đầu với cổ nó mà đánh. À đúng rồi, điểm yếu của chúng là bóng tối. Khi nào đi qua đường hầm thì chú ý một chút. Trương Thành Công tổng hợp lại một số kinh nghiệm, đặc điểm quan sát được từ đặc tính của lũ zombie S rồi nói cho những người khác. Vậy người đồng loạt gật đầu tỏ ra đã hiểu. Được rồi, đi thôi. Trong không gian chật hẹp như toa tàu, đây là một địa thế rất tốt để phòng thủ cũng như chém giết zombie S. Bọn chúng lao lên mỗi lần cũng không nhiều hơn 2 con, do đó mà Trương Thành Công và Haji Vân rất dễ dàng xử lý. Hơn nữa còn lợi dụng những lúc đi qua đường hầm mà nhẹ nhõm diện sát cả chục con zombie S một lúc. Một đường đẩy mạnh từ toa số 9 tới toa số 13 bất quá cũng chỉ mất có chưa tới 10 phút đồng hồ. 4 người trốn trong nhà vệ sinh chính là đơn giản như vậy được cứu ra. Nhóm 13 người tiếp tục tiến tới toa số 15. Nam sinh trung học trong nhóm vui mừng vì sắp được gặp lại bạn gái, chạy lên trước mở cửa. Thế nhưng cánh cửa hoàn toàn không di chuyển mảy may. Cửa bị khóa rồi. Nhóc con, mau tránh ra. Chỉ thấy Trương Thành Công tiến lên vài bước, một dịu nện xuống bổ nát cửa kính. Người còn chưa thấy thì đã thấy tiếng chửi của lão trung niên doanh nhân. Lũ ngu này, lão ta chạy tới định đóng sập cánh cửa nối hai toa tàu lại, thế nhưng vẫn chậm hơn Trương Thành Công một giây. Cánh tay phải của hắn đã kịp lọt qua cánh cửa đồng thời cũng túm được cổ của lão trung niên. Hai mắt lão ta trợn trừng lên tràn đầy sự không thể tin người thanh niên trước mặt này đang dần siết chặt lấy cổ lão. A gặc, mau, vung tay. Hạc lão trung niên doanh nhân khó khăn mở miệng nói. Trương Thành Công giống như không nghe được. Cánh tay của hắn dần phát lực nhấc đổng lão trung niên doanh nhân lên, trong ánh mắt đã ánh lên sát ý nhưng cuối cùng cũng không có hạ sát thủ được. Hắn ném lao ta qua một bên tựa như ném một con chó chết đồng dạng. Cả thân thể lão mềm mặt nằm sơ sát trên ghế hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Toàn bộ người xung quanh lặng ngắt như tờ, không ai có thể nghĩ rằng người thanh niên kia lại có sức mạnh lớn như vậy. Có lẽ người duy nhất không ngạc nhiên lắm là chị Song Sộc cùng với những người từng được Trương Lực cứu trước đó. Chị Song Sộc từ lúc chứng kiến Trương Thành Công vượt qua vô số zombie S giải cứu bọn hắn, cho tới một đường thẳng tiến tới nơi này. Hắn biết được người này cũng là một xuyên biệt giả. Mà đã là xuyên biệt giả thì không thể dùng lẽ thường tới để hình dung phỏng đoán. Về phần vì sao Trương Thành Công không giết lao trung niên doanh nhân kia mà chỉ cho người nuốt lại trong nhà vệ sinh thì Trịnh Song Sộc cũng không rõ ràng. Có thể khẳng định, nếu như lão ta mà không lên chuyến tàu này, hoặc là chết sớm từ đầu thì phần lớn hành khách trên tàu đều sống sót đi tới được bờ sản. Và sự thật đã chứng minh, từ sau khi lão trung niên doanh nhân kia bị nuốt lại cả hành trình đều trở nên thuận lợi vô cùng. Trương Thành Công hoàn toàn tiếp quản chỉ huy tất cả người sống sót trên tàu đi từng toa tàu chém giết thanh lý xác zombie S. Chỉ Song Sộc trốn ở một chỗ cạnh hai bố con Seo Bụ trầm tư suy nghĩ hồi lâu thì như chợt hiểu ra được tất cả mọi chuyện thầm hô, thì ra là thế. Seo Bụ nghe được cấp dưới của mình lẩm bẩm nghi hoặc hỏi, thì ra làm sao? Cậu đang nói về chuyện gì thế cậu chi? Không có gì. Sếp nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta còn phải đi một quãng đường dài đấy. Chỉ Song Sộc lắc đầu đáp. Seo Bụ cũng không có hỏi nữa mà nhắm hai mắt lại ôm lấy con gái dự định chợp mắt một lúc. Trạng cuối cùng của cuộc hành trình, có tới 2/3 số người sống sót tới được nhà ga trung chuyển và an toàn lên được chuyến tàu hỏa cuối cùng đi tới bất sản. Chỉ Song Sộc là một kẻ thông minh, hắn cố tình làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, lẩn vào trong đám người không hề tiết lộ thân phận xuyên việt giả của mình. Nếu mà để người thanh niên kia biết được, hắn không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Còn về Trương Thành Công lúc này cùng với Haji Vân ở phía đuôi tàu ngồi nắm tay nhau ngắm bầu trời. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Trương Thành Công đỗng nhiên mở miệng nói, Di Vân, anh sắp phải rời đi thế giới này rồi.
Ha Di Vân nghe thấy nhưng cũng không đáp, cô vẫn im lặng nắm chặt lấy bàn tay có điểm thô ráp nhưng thập phần ấm áp kia mà cố gắng níu giữ càng lâu những phút giây ngắn ngủi còn lại.
Đôi mắt Ha Di Vân đã long lanh nước, giọt lệ nóng không tự chủ được lăn dài trên gò má.
Ồ, và anh sẽ quay trở lại chứ?
Trương Thành Công lắc đầu đầy thống khổ không nói lời nào.
Ha Di Vân biết trước được đáp án nhưng từ chính ổ họa xác nhận lại vẫn khiến tim cô như thắt. Người ta nói ở trong hoạn nạn mới thấy được chân tình. Ha Di Vân thích Trương Thành Công, dù cho ở cùng nhau không đến một tháng nhưng cô thực sự rất rất thích hắn, thích đến nỗi đã yêu lúc nào không hay. Khi biết rằng hai người thuộc về hai thế giới khác nhau, phải vĩnh viễn rời xa nhau làm cho Ha Di Vân cực kỳ đau khổ.
Tàu đã tới điểm cuối, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là nhiệm vụ sẽ kết thúc, hai người sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại.
Ngay trước khi chia tay, Ha Di Vân ôm choàng lấy cổ Trương Thành Công, miệng nhỏ ghé sát hai hắn khẽ thì thầm, ổ họa,
dù có bao lâu em vẫn sẽ chờ anh.
Ngu ngốc Trương Thành Công không khỏi thấy cay cay sống mùi ôm chặt lấy Ha Di Vân mắm nhỏ.
Ha Di Vân từ từ lùi bước, gương mặt nếu máu cố gắng nở ra một nụ cười tiễn biệt.
Cô cứ đứng lặng im ngắm nhìn hình bóng người thương dần tan biến trong làn sáng trắng.
Mọi thứ đã kết thúc.
Chương 76, nguy hiểm đến.
Chương 76, nguy hiểm đến.
Thôn Xá Điển, một thôn làng nhỏ nằm sát bên dòng sông Hồng. Lúc này đang là 12 giờ trưa thế nhưng toàn bộ bầu trời nơi đây lại bị bao phủ bởi một sắc màu đỏ hồng u tối, treo cao trên đỉnh đầu không phải thái dương cũng chẳng phải minh nguyệt mà thình lình lại là một khỏa cầu khổng lồ màu đỏ rực như máu. Toàn bộ không gian đều chìm vào một màu tĩnh lặng, thế nhưng nó cũng không duy trì quá lâu. Đỗng Nhờ Ý Hẹn một chiếc tải đang đi trên sông mất lái đâm xuống căn nhà bán gas ở chân đê, sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên kéo ra bức màn tận thế. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Từ trên không trung 30 mét xuất hiện một vết rách không gian đen đặc, từ bên trong vô số thân ảnh của nhân loại cùng động vật như dòng nước lũ đổ xuống, tràn ra đầy thôn Xá Điển. Trong chớp mắt dân làng ở trong nhà đều điên cuồng chạy ra bên ngoài. Để sống sót, mọi người bỏ chạy toán loạn. Thì ra kẻ đuổi theo đám dân làng là zombie S khát máu. Cả thôn làng Xá Điển đã tràn ngập lũ zombie S. Chúng hành động cực nhanh và không hề có cảm giác đau, thính giác cùng khứu giác vô cùng nhanh nhạy. Người bị cắn phải sẽ biến thành xác sống sau chưa đầy 10 giây. Chẳng mấy chốc đội quân zombie S lao đến như bầy ong vỡ tổ. Căn nhà an toàn Trương Thành Công xây dựng trở thành nơi cuối cùng còn an toàn, hoặc ít nhất thì hiện tại là như vậy. Trương Thành Công trở về từ thế giới nhiệm vụ liền chứng kiến được địa phương mình sinh sống hơn 20 năm biến thành địa ngục máu tanh. Hắn còn chẳng có nửa giây bàng hoàng thì đã phải căng lên dây thần kinh lấy ra vũ khí chém giết 5 con mèo zombie S lọt vào từ khe hở trên mái nhà đang lang thang trong phòng ngủ của hắn. 5 con mèo zombie S hình thể rất nhỏ lại nhanh nhẹn vô cùng, tuy nhiên Trương Thành Công lúc này cũng không giống khi xưa, hắn lập tức sử dụng kỹ năng tăng cường thể chất đẩy cao chỉ số linh hoạt của bản thân lên thêm 5 điểm. Lúc này 5 con mèo zombie S trong mắt Trương Thành Công như bị làm chậm đi mấy phần, hắn rất nhẹ nhóm xử lý xong bọn chúng, một dịu một mạng. Không có thông báo nhắc nhở, cũng không có ánh sáng xanh đỏ tím vàng gì từ sát mấy con mèo zombie S bay ra. Bọn chúng chỉ bình thường nằm bất động trên sàn nhà. Trong bất giác Trương Thành Công không kịp phân biệt đâu là hiện thực, đâu là hư ảo. Chợt Trương Thành Công nghe được bên dưới đường có rất nhiều tiếng kêu la hét cầu cứu, hắn vội chạy xuống tầng 1 rồi nhanh chóng mở khóa cổng sắt ra bên ngoài cứu người. Thật may mắn là trong 2 năm vừa qua chính phủ đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tình huống khẩn cấp nên hầu hết người dân thôn Xá Điển đều có chung một hướng chạy trốn, đó là trường trung học cơ sở đối diện cửa hàng điện máy Thành Công. Trường cấp 2 được xây dựng ngay bên trên một hầm trú ẩn cũ từ thời chiến tranh. Và lúc này nó là nơi cứu cánh cho đại đa số cư dân nơi đây. Trương Thành Công thấy được rất nhiều dân làng chạy nạn đang bị zombie S truy đuổi. Hắn không hề làm ra suy nghĩ gì nhiều mà liền chạy tới cứu người. Một trang chém giết mới bắt đầu. Trong cảnh hỗn loạn Trương Thành Công tìm được mấy người quen.
Anh Vinh.
Trương Thành Công thấy được anh Vinh đang cầm mã tấu chặt zombie S hộ tống gia đình chạy qua cổng trường cấp 2 thì vui mừng hô lên một tiếng, sau đó cũng nhanh tay chém lìa đầu con zombie đang đuổi theo sau mình rồi chạy lại hội họp với anh Vinh.
Mày không sao chứ?
Anh Vinh thấy Trương Thành Công đến gần lo lắng hỏi một câu, trong tay vẫn không ngừng đẩy lui bọn zombie S cho vợ con chạy trốn. Trương Thành Công thuận miệng đáp lại một tiếng mình ổn rồi liền hỗ trợ anh đưa gia đình mình chạy xuống hầm trú ẩn. Zombie S rất nhiều, cứ hết lớp này đến lớp khác lao lên vô cùng vô tận. Trương Thành Công chật vất mãi mới đưa cả nhà anh Vinh an toàn đi tới hầm trú ẩn. Lúc này ở lối vào đường hầm xuống nơi trú ẩn có 7-8 nam thanh niên đang gồng mình giữ chặt lấy hai cánh cửa sắt ngăn cho zombie S và cả những người sống sót chậm chân vào bên trong. Nhóm dân làng bị cản lại ở bên ngoài không thể đi vào la hét cầu xin trong tuyệt vọng.
Mau mở cửa cho bác.
Là bác mày đây Tân ơi.
Thằng bất hiếu.
Mở cửa cho bố Hùng ơi.
Hùng.
Anh Quang.
Mở cửa cho mẹ con em vào trong đi anh.
Anh Quang.
Tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin, tiếng la thất thanh của người bị zombie S bắt được hòa quyện với sắc trời đỏ hồng u ám tạo nên một bầu không khí đầy đè nén.
Trương Thành Công cũng không nói nhiều lời. Hắn vừa chạy tới cửa hầm liền tung người đạp một cước ngay vị trí chốt khóa. Cánh cửa sắt vốn đã bị đám người xô đẩy cho biến dạng nay lại bị một cước toàn lực của Trương Thành Công trực tiếp báo hỏng.
Then cài gãy bung, đoàn người cũng nhờ đó tràn được vào bên trong hầm trú ẩn.
Anh Vinh nhanh chóng đưa vợ con mình vào trong hầm.
Bà tên thanh niên Tân, Quang và Hùng lúc này sắc mặt xám như cho không dám đối mặt với người nhà của mình. Trương Thành Công cũng không biết mấy tên này giải quyết như thế nào, hắn cũng không quan tâm.
Ba cái thằng xuất sinh không bằng heo chó này không đáng để hắn lưu tâm.
Trương Thành Công lúc này đứng ở tại cổng vào hầm trú ẩn tiếp tục chém giết zombie S hỗ trợ càng nhiều người sống sót vào bên trong càng tốt.
Thôn Xá Điển nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nơi này có tổng cộng hơn 3.000 người. Trong hầm trú ẩn đã có khoảng 500 người, về phần những người còn lại không cần đoán cũng biết kết cục của họ.
Trương Thành Công trấn thủ lối vào hơn 5 phút vẫn không thấy thêm người sống sót nào tiến đến, cuối cùng cũng không đành lòng từ bỏ. Hắn đi vào trong hầm đồng thời cũng hỗ trợ anh binh chặn lại cổng sắt và ra cố lại ngăn cho zombie lọt vào. Bên trong hầm trú ẩn, đã thật lâu không có người lui tới khiến nơi này ở mức bụi bẩn bám đầy thế, nhưng cũng chẳng có ai phản nàn gì cả, từng người đều ngồi riêng phần mình một chỗ rơi vào chết lặng, thi thoảng lại có một tiếng nức nở vang lên rồi lại bị đè nén lại. Đến cả đám trẻ con bình thường hay quấy phá lúc này cũng rúc vào trong lòng bố mẹ run rẩy lên. Liếc nhìn một lượt những dân làng may mắn sống sót trong hầm trú ẩn xong, Trương Thành Công mang theo tâm trạng nặng nề đi đến bên cạnh chỗ gia đình anh Vinh. Trương Thành Công tùy ý ngồi bệ xuống nền đất, hắn khoanh tay trước gối nhìn mặt đất mở miệng hỏi, anh chị cùng hai cháu không bị thương ở đâu chứ? Anh Vinh không có trả lời ngay mà quay đầu nhìn vợ con mình với ánh mắt hỏi thăm, cả ba người đều đồng loạt lắc đầu một cái, sau đó anh mới nhỏ giọng đáp, đều vô sự. Xin lỗi vì trước đây không tin lời mày nói. Trầm mặc một hồi lâu đông anh Vinh nói. Trương Thành Công nghe được lời này chỉ cười khổ một tiếng lắc đầu. Đang định nói gì đó bỗng nhiên hắn chợt cảm thấy trong lòng đầy bất an. Ầm ầm ầm, mặt đất rung động từng hồi tựa như có địa chấn. Ngay sau đó âm thanh của vạn giới chi châu vang lên âm thanh cảnh báo. Cảnh báo, cổng dịch chuyển phụ đã bị phá hủy. Cảnh báo, xuyên việt giả Trương Thành Công đã bị lộ vị trí. Cảnh báo, nguy hiểm đang đến, thỉnh xuyên việt giả mau chóng tìm nơi an toàn tiến nhập không gian cá nhân. Chương 77, vô vọng phản kháng. Chương 77, vô vọng phản kháng. Liên tục mấy đầu cảnh báo vang lên làm cho Trương Thành Công giật mình đứng thẳng dậy. Cả người tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Mày làm sao đấy Thành Công? Anh Vinh thấy Trương Thành Công biểu hiện khác thường thì lo lắng hỏi. Trương Thành Công không trả lời, hắn luôn cuống lấy toàn bộ nhu yếu phẩm trong kho đồ bậy đẩy ra mặt đất xong bàn giao với anh Vinh nói, giải thích rất dài dòng, chỗ thực phẩm này anh phân phát cho mọi người trước, em phải rời đi nơi này ngay nếu không sẽ đem nguy hiểm đến cho tất cả mọi người. Dứt lời xong Trương Thành Công đội vàng chạy sâu vào trong hầm trú ẩn nơi có một lối ra bí mật lên khu vườn sau trường cấp 2. Lối thoát hiểm này cũng là do một lần may mắn đi lao động trước khai giảng lớp 9 hắn phát hiện ra được. Trương Thành Công dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nắp cửa thoát hiểm sau đó trèo lên trên. Vị trí lúc này của Trương Thành Công đang là vườn cây sau trường cạnh sông. Dòng sông này cũng không phải rất rộng, chỗ hẹp nhất còn không đến 2 mét. Khoảng cách này đối với một người bình thường đã có thể nhảy qua chứ đừng nói đến một xuyên việt giả đạt đẳng cấp nhân loại cực hạn như hắn. Trương Thành Công quan sát một thoáng kiếm vị trí thích hợp xong liền chạy lấy đà bật nhảy qua bờ sông bên kia. Còn không để hắn ổn định lại thân thể thì chợt trên bầu trời vang lên một tiếng kêu chói tai tựa như tiếng đại bàng, ngay sau đó một sinh vật màu xanh lam có hai cánh lớn, da như thằn lằn xuất hiện. Bên trên lưng nó còn đang có một thân ảnh cao lớn cũng có nước da màu lam cầm theo một ngọn giáo dài. Chỉ nghe được vút một tiếng, âm thanh xé gió rít lên. A! Ầm. Cùng với tiếng hét thất thanh là tiếng nổ của ngọn giáo kim loại với mặt đất. Bụi mù bay lên tứ tung nhưng rất nhanh đã bị sinh vật bay khổng lồ màu lam bay xuống thổi tan đi và để lộ ra Trương Thành Công bị ghim trên mặt đất. Ngọn giáo kim loại màu đen dài hơn 3 mét xuyên thủng lồng ngực của Trương Thành Công khóa chặt hắn trên mặt đất không thể dãy rủa. Trương Thành Công đã đau đến không thể kêu lên thành tiếng, khuôn mặt hắn trắng bệch, hai hàm răng cắn chặt lại cố giữ vững tỉnh táo không cho bản thân bị ngất đi. Người ném ra ngọn giáo cũng rất xảo trá, ngọn giáo xuyên qua ngực Trương Thành Công nhưng vừa vặn còn cách trái tim của hắn một khoảng cách nhỏ đầy đủ để cho hắn không thể ngay lập tức chết đi. Và đây cũng chính là mục đích của người già xanh lam kia. Ở khoảng cách gần, Trương Thành Công rốt cuộc cũng biết được kẻ tấn công mình là ai. Hắn là một tên tộc người Nạ Vi cùng với thú cưỡi rồng núi Bằng Xì. Tên người Nạ Vi nhảy xuống khỏi lưng rồng, gã nhàn nhã đi bộ lại gần con mồi mình vừa săn được đang nằm thoi thóp trên đất. Hai mắt Trương Thành Công đã phun trào đầy lửa giận, hắn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại lấy ra dịu nguyền rủa rồi ném mạnh về phía tên người Nạ Vi kia. Thế nhưng để cho hắn tuyệt vọng là cây dịu hắn ném ra bị tên người Nạ Vi dễ dàng bắt được. Trương Thành Công cũng sợ tròn mắt khi nghe được lời nói của tên người Nạ Vi kia, gã vậy mà cũng biết được ngôn ngữ của thế giới này. Tên xuyên việt giả này thật là yếu ớt. Loại người như ngươi cũng chẳng biết được thông tin gì giá trị cả. Đi chết đi thôi. Dứt lời, gã người Nạ Vi kia tùy tiện bung tay lên ném trả lại cây dịu về phía đầu Trương Thành Công. Cây dịu nguyền rủa vốn là của Trương Thành Công nhưng lúc này nó đang lao nhanh đến để đoạt mạng chính chủ nhân của mình. Trong tầm nhìn của Trương Thành Công thấy được cây dịu càng ngày càng biến lớn. Và sau đó, không còn sau đó nữa. Tất cả đã kết thúc. Tên người Nạ Vi kia lại gần thi thể Trương Thành Công rút ra ngọn giáo kim loại của mình lạnh lùng xoay người leo lên lưng thú cưỡi và rời đi. Tinh. Mô phỏng đã kết thúc. Đánh giá, dê tinh. Thử nghiệm người mới đã kết thúc. Tinh. Bởi vì đánh giá không đạt yêu cầu nên đặc quyền xuyên việt giả bị hủy bỏ. Tinh. Ký ức đã bị phong ấn. Tinh. Bắt đầu tải xuống phần thưởng. Tinh. Tải xuống hoàn tất. Xuyên việt giả Trương Thành Công đã được trọng sinh tại trái đất. Tinh. Tọa độ thời không thế giới mô phỏng đã khóa lại. Tinh. Chân thực xuyên việt chính thức mở ra. Chương 1, du lịch Vịnh Lan Hạ. Chương 1, du lịch Vịnh Lan Hạ. Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2024. Lúc này là 5 giờ 20 phút sáng. Khu ký túc xá dành cho công nhân viên bảo trì nằm trên tầng 5 của chung cư Tháp Nông Dân, ngay trung tâm quận Hà Đông. Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ căn phòng nhỏ hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người, chiếu lên một nam thanh niên trẻ tuổi. Người thanh niên đó tên là Trương Thành Công. Hắn đứng trước gương, lặng lẽ thay quần áo. Năm nay, Trương Thành Công đã 26 tuổi. Hắn cao 1m70, với mái tóc đen dài xoăn nhẹ, thường phải buộc lên cho gọn gàng để không ảnh hưởng tới công việc thường ngày. Bởi vì tòa chung cư này chưa được nghiệm thu nên có rất nhiều hạng mục cần phải xử lý, tuy nói là công việc bảo trì tòa nhà nhưng hàng ngày phải đập phá chỗ này, xây lại chỗ kia đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hắn. Trương Thành Công đã làm công việc này được 2 năm, hai năm đã khiến hắn thay đổi rất nhiều. Người xưa có câu, ấm nước đun sôi tướng quân mộng, hiện thực đẻ nát thiếu niên kiên. Khi còn nhỏ, ai cũng có ước mơ của riêng mình. Nhưng lớn lên, cuộc sống dần khiến ta quên đi những ước mơ ấy. Có mấy ai thực hiện được giấc mơ của mình, hay phải chăng những giấc mơ đó đã bị hiện thực tàn khốc của xã hội nghiền nát, tan biến như giọt nước trong cơn mưa, cuốn vào dòng sông quên lãng. Trương Thành Công cũng giống như bao người, hắn cũng ôm một bầu nhiệt huyết và bao mộng tưởng tiến lên thủ đô. Nhưng rất nhanh hắn đã bị hiện thực tế cuộc sống đánh mặt. Trải qua xã hội đánh đập, Trương Thành Công lúc này cũng đã bớt đi một chút ngây ngô chất phác của trai quê. Những tháng ngày mệt mỏi đã để lại trên khuôn mặt Trương Thành Công những dấu vết của sự căng thẳng, nhưng đôi mắt hắn vẫn giữ được ánh nhìn sắc sảo và khao khát. Hắn không bao giờ quên được sơ tâm của mình. Dù không còn trẻ, nhưng tâm hồn của hắn vẫn là của một thiếu niên 17 tuổi, khao khát được phiêu du trên những mẻo đường của Tổ quốc, khám phá những vùng biển ngoài đại dương và chinh phục những đỉnh núi cao. Hôm nay, Trương Thành Công quyết định xin nghỉ phép một tuần, tạm rời xa công việc thường ngày và tự thưởng cho mình một chuyến du lịch. Sau nhiều ngày tìm hiểu và chuẩn bị, Trương Thành Công đã chọn đảo Cát Bà, một hòn đảo nổi tiếng với những bãi biển đẹp và những chuyến chèo thuyền cạp trên vịnh Lan Hạ. Cảm giác được thả mình giữa thiên nhiên, nơi sóng biển vỗ về và núi đá bao bọc, đã thôi thúc hắn từ lâu. Cần có một chuyến đi để thả lỏng bản thân. Trương Thành Công tự nhủ khi đóng chiếc ba lô leo núi. Trong đó, hắn mang theo những vật dụng cần thiết và không quên chiếc điện thoại iPhone 14 tờ rồ mát để quay phim chụp ảnh, món đồ hắn đã vất vả trả góp để sở hữu. Chiếc điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức quý giá mà hắn đã trải qua. Con đường từ Hà Nội đến đảo Cát Bà khá xa, nhưng sự hào hứng khiến hành trình của Trương Thành Công trở nên nhẹ nhàng hơn. 5 giờ 30 phút sáng, Trương Thành Công lấy xe từ hầm gửi xe của chung cư và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Trên chiếc xe họa vợ tàu không giấy tờ mua lại từ hiệu cầm đồ, Trương Thành Công lướt đi như bay qua những con đường vắng người của thành phố Hà Nội. Tuy buổi sáng không có nhiều phương tiện giao thông nhưng Trương Thành Công cũng phải mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ mới đặt chân được đến bến phà để đi tới đảo Cát Bà. Rồi lại mất thêm mấy tiếng chờ phà và di chuyển đến bến tàu đến ra vịnh Lan Hạ. Cuối cùng phải tốn cả buổi sáng thì Trương Thành Công mới đến được đích đến trong chuyện đi của mình. Khi đến nơi, Trương Thành Công nhanh chóng đặt chân lên du thuyền Đại Du Bù, một chiếc thuyền sắt 2 tầng với thiết kế hiện đại và không gian thoải mái. Tiếng động cơ dị dầm vang lên khi thuyền bắt đầu lướt trên mặt nước phẳng lặng, đưa hắn và 30 hành khách khác tiến sâu vào vịnh Lan Hạ. Vịnh Lan Hạ dần hiện ra trước mắt với một vẻ đẹp hùng vĩ mà không bức ảnh nào có thể mô tả đủ. Những hòn đảo lớn nhỏ nhô lên giữa làn nước xanh thẳm, như những viên ngọc quý giữa trời biển. Không khí trong lành, mát mẻ cùng tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng khiến Trương Thành Công cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Trên thuyền, Trương Thành Công không thể không để ý đến những người bạn đồng hành. Họ đến từ nhiều nơi, mỗi người mang một câu chuyện riêng. Trong đó, có một nhóm 12 nam thanh nữ tú vinh ạ nghiến yến tụ tập cười nói vui vẻ chụp ảnh selfie với nhau, một gia đình với người đàn ông trung niên mập mạp cùng bố mẹ hai bên nội ngoại và vợ con của mình. Chiếc thuyền du lịch này có 2 tầng, trên tầng nóc tầng 2 là nơi ngắm cảnh ngoài trời. Trương Thành Công một mình leo lên trên đó. Trong khi những người trên thuyền bận rộn với những khoảnh khắc selfie và cười đùa, Trương Thành Công lặng lẽ dựa vào lan can, đứng riêng một góc, để gió biển mơn man qua mái tóc và cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên. Hắn không muốn bị cuốn vào những cuộc vui ồn ào mà chỉ đơn giản muốn hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên mặt nước xanh biếc, tạo nên những tia sáng lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương đang nhảy múa. Trương Thành Công hít một hơi thật sâu, cảm giác như mọi căng thẳng, mệt mỏi trong cuộc sống dần tan biến vào không trung. Du thuyền càng lúc càng tiến sâu hơn vào vịnh, những hòn đảo lớn nhỏ hiện ra trước mắt càng làm cho khung cảnh thêm phần kỳ vĩ. Những vách núi dựng đứng với lớp rêu phong phủ kín, những cánh rừng xanh mướt trải dài tới tận chân trời khiến Trương Thành Công cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên bao la. Trong lúc thả hồn vào cảnh đẹp, một tiếng chuông nhỏ vang lên từ phía sau làm hắn giật mình. Trương Thành Công quay lại, thấy một cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ, tiếng chuông lanh lảnh trong trẻo kia phát ra chiếc chuông nhỏ xinh trên lắc tay bạc của cô gái. Cô gái mặc một chiếc váy trắng dài liền thân, mái tóc màu đỏ nhạt mềm mại được thả tự nhiên tùy ý để gió biển thổi tung bay như một dải lụa hồng mỹ lệ vô cùng. Gương mặt thanh tú mang chút gì đó nhẹ nhàng và dịu dàng, kết hợp với chiếc kính cận tròn làm cho cô giống như một đứa em gái nhà bên, hoạt bát đáng yêu và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực, khiến cho ai gặp cũng có thiện cảm. Anh có muốn tham gia buổi học chèo thuyền cả cùng mọi người không? Cô gái hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua. Trương Thành Công cười gật đầu, tất nhiên rồi, đây là phần thú vị nhất trong chuyến đi mà. Cô gái nghe xong vô cùng vui vẻ hô lên hỏi, thế thì tốt quá, trong nhóm của em có một người không biết bơi nên không thể chèo thuyền, mà những người khác đều có đôi có cặp cả rồi, em đang không biết rủ ai cùng chèo thuyền với mình. Anh có thể chèo thuyền cùng em không? Trương Thành Công hơi ngập ngừng, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười đồng ý, được thôi, anh rất sẵn lòng. Cô gái nghe vậy thì nở một nụ cười rạng rỡ hơn nữa. Cô liền kéo tay hắn xuống tầng dưới, nơi mọi người đang tụ tập chuẩn bị cho buổi học chèo thuyền tại ác. Họ cùng nhau lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về cách chèo thuyền, cách giữ thăng bằng và những quy tắc an toàn cần thiết. Chương 2, sương mù đỏ. Chương 2, sương mù đỏ. Sau khi nghe xong phần hướng dẫn, cả nhóm mặc áo phao rồi bắt đầu di chuyển xuống bến thuyền. Cô gái nhanh chóng chọn một chiếc ạc đôi và mời Trương Thành Công cùng ngồi lên. Hắn cẩn thận bước lên thuyền, giữ thăng bằng và giúp cô gái ngồi vào vị trí. Tuy nhiên, ngay từ những phút đầu tiên, Trương Thành Công nhận ra rằng cô gái gặp khó khăn trong việc điều khiển chiếc cày ạc. Mỗi khi cô cố gắng chèo, thuyền của họ không tiến thẳng mà lại quay vòng tròn tại chỗ. Hắn cố gắng giữ thăng bằng và đưa ra một vài gợi ý để giúp cô, nhưng mọi nỗ lực dường như chỉ khiến tình hình tệ hơn. Sau vài phút loay hoay, cô gái thở dài đầy ngượng ngùng, đôi má ửng hồng vì bối rối. Em xin lỗi, em không quen chèo thuyền. Hình như em chỉ làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn thôi. Trương Thành Công mỉm cười, tỏ ra không có vấn đề gì, không sao đâu, để anh chèo thuyền cho. Em có thể thoải mái tận hưởng cảnh đẹp xung quanh và quay phim chụp ảnh. Cô gái nghe vậy thì tỏ ra nhẹ nhõm, liền gật đầu đồng ý. Cô nhanh chóng cất mái chèo đi và lấy chiếc điện thoại ra, chuẩn bị ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên đỉnh. Trong khi đó, Trương Thành Công bắt đầu chèo thuyền một cách thành thạo, giữ thuyền di chuyển ổn định trên mặt nước phẳng lặng. Hắn cảm nhận được từng cơn gió biển thổi qua, từng gợn sóng lăn tăn dưới chân và sự yên bình giữa thiên nhiên rộng lớn. Cô gái ngồi phía trước, say sưa quay phim chụp ảnh, không ngừng tấm tắc trước vẻ đẹp hùng vĩ của Vịnh Lan Hạ. Thi thoảng, cô lại quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười cảm kích, còn hắn thì tiếp tục tập trung vào việc chèo thuyền, giúp họ tiến sâu vào định, nơi cảnh quan ngày càng trở nên kỳ vĩ và tuyệt mỹ hơn. Đôi khi, cô quay sang Trương Thành Công, cười tươi và chỉ cho hắn những điểm đáng chú ý trên đường đi. Hắn cảm nhận được sự hào hứng của cô qua từng ánh mắt và cử chỉ của cô. Thuyền từ từ tiến sâu vào hang sáng tối, hang động dài gần 100m xuyên qua núi với nền hang ngập sâu trong nước biển, còn trần hang thì trên mặt nước. Nơi đây có một cảnh quan rất độc đáo, nơi những đảo đá tiếp giáp với mặt biển tạo ra một hang động kỳ bí, một không gian mà các thuyền nhỏ có thể đi xuyên qua. Cô gái thỉnh thoảng hướng máy quay của mình về phía Trương Thành Công, để ghi lại hình ảnh hắn đang chèo thuyền một cách điêu luyện và tận hưởng khung cảnh. Hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên khi cô làm như thế, dù sao thì 26 năm độc thân cầu khiến hắn tự luyện ra một kỹ năng bị động mang tên ngại sẽ tự động kích hoạt nếu có người khác giới quá gần gũi với hắn. Nhưng có vẻ cô gái không nhận ra biểu hiện khác thường của Trương Thành Công. "Anh ơi, nhìn kìa." Cô gái gọi to khi chỉ cho hắn thấy những con còng còng bò trên vách đá gần mặt biển. Trương Thành Công gật đầu tỏ ra đã hiểu, sau đó điều chỉnh hướng thuyền tiến lại gần hơn, giúp cô gái có được những góc chụp đẹp nhất. Cô nàng vừa quay phim vừa cười đùa, đôi khi thả ra những tràng cười vui vẻ, khiến không khí thêm phần sôi động và dễ chịu. Sau một thời gian, cả hai đã rời khỏi hang sáng tối và chèo thuyền đến một khu vực yên tĩnh hơn, nơi có một bãi cát nhỏ và những vách đá xanh rêu. Cô gái mời Trương Thành Công dừng lại để nghỉ ngơi và cùng nhau thưởng thức bữa trưa nhẹ mà cô đã chuẩn bị sẵn. Họ trải một tấm khăn lên cát, mở ra những món ăn ngon và thưởng thức trong ánh nắng nhẹ nhàng. "Cảm ơn anh rất nhiều," cô gái nói, mắt sáng rực với sự biết ơn, "nếu không có anh, chắc em đã không thể tận hưởng chuyến đi này như vậy." Trương Thành Công mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp trước lời khen ngợi chân thành. Hắn suy nghĩ hồi lâu đủ các câu trả lời nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra ba chữ: "Không có gì." Cô gái thấy thế chỉ mỉm cười không nói gì, tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình. Sau bữa trưa, họ tiếp tục chèo thuyền, khám phá thêm nhiều hang động và những cảnh đẹp mới lạ. Thời gian trôi qua nhanh chóng và khi mặt trời bắt đầu lặn xuống phía chân trời, cả hai quay trở lại du thuyền với cảm giác hài lòng và mãn nguyện. Khi du thuyền dần cập bến, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Cô gái cùng Trương Thành Công tách nhau ra, cô trở lại tụ hội cùng nhóm bạn của mình. Cô cảm ơn hắn và nói: "Chuyến đi này đã thực sự làm mới lại tâm hồn của em. Cảm ơn anh vì đã trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm này." Hai người cũng không trao đổi phương thức liên lạc, thậm chí là tên của đối phương cũng không hề biết. Nó giống như một cuộc gặp gỡ thoáng qua, không để lại gì ngoài một cảm giác man mát dịu nhẹ. Trương Thành Công đứng ở đuôi thuyền bị lan can ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rực rỡ phương xa, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Trương Thành Công cũng cảm thấy chuyến đi đã mang lại cho hắn nhiều điều quý giá, không chỉ là những cảnh đẹp mà còn là những khoảnh khắc chia sẻ và kết nối với người khác. Hắn không chỉ trở về với những kỷ niệm đáng nhớ, mà còn cảm thấy tâm hồn mình được làm mới, đầy hy vọng và năng lượng tích cực. Tuy nhiên, sự thư giãn không kéo dài lâu. Đột nhiên, một làn sương mù đỏ không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian, nuốt trọn lấy thuyền du lịch. Cảnh sát xung quanh biến mất trong làn sương mù dày đặc, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và huyền bí. Trương Thành Công cảm thấy bàng hoàng và lo lắng, mắt hắn cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù, nhưng chỉ thấy một màu đỏ u ám và những hình bóng mờ nhạt. Sự yên bình và vẻ đẹp của khung cảnh trước đó đã bị thay thế bởi một cảm giác bất an. Trương Thành Công cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng hắn không khỏi dậy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn đưa tay lên che miệng mũi như một phản xạ có điều kiện. Sau đó cố gắng nhìn rõ hơn qua làn sương mù đỏ đặc, nhưng mọi thứ dường như biến mất, chỉ còn lại một màu đỏ bao trùm toàn bộ không gian. Điều lạ lùng là làn sương mù này không hề có mùi hay vị gì, thậm chí còn không có cảm giác ẩm ướt đặc trưng của sương, mà chỉ là một cảm giác lạnh lẽo vô hồn, như thể không khí xung quanh đang bị rút cạn sự sống. Sự trống rỗng này càng làm cho Trương Thành Công cảm thấy bất an, như thể hắn đang lạc vào một thế giới không thuộc về thực tại, một nơi không có thời gian hay không gian rõ ràng. Tiếng động cơ du thuyền bất ngờ ngừng lại và không gian xung quanh rơi vào im lặng đáng sợ. Trương Thành Công cố gắng gọi một ai đó, nhưng giọng hắn dường như bị nuốt chửng bởi lớp sương mù dày đặc. Ngay khi hắn định bước đi, mặt sàn dưới chân bỗng nhiên rung chuyển mạnh mẽ. Hắn mất thăng bằng và ngã xuống, bàn tay nắm chặt vào lan can để bản thân không bị lăn đi. Làn sương mù đỏ không ngừng xoay tròn, tạo thành những hình ảnh kỳ dị trong đầu hắn. Trái đất nổ tung, một sinh vật khổng lồ giống như một con bọ cánh cam phủ đầy dung nham chui ra ngoài, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ sâu trong làn sương, giống như tiếng gió rít qua những cái đá, nhưng cũng mang theo một âm hưởng rùng rợn. Trương Thành Công cảm nhận được một sự hiện diện lạ lùng, như có ai đó đang quan sát hắn từ xa, từ trong chỗ sâu của làn sương đỏ. Hắn không biết giọng nói đó nói gì, nhưng lại có thể mơ hồ hiểu được ý nghĩa của nó: nhân loại, tự cứu lấy mình đi. Chương 3, chạy trốn. Chương 3, chạy trốn. Đúng lúc này, từ trong làn sương mù đỏ, một bóng đen xuất hiện, chậm chạp tiến dần về phía Trương Thành Công. Hắn sợ hãi lùi lại, nhưng chỉ vừa nửa bước đã đụng phải lan can thuyền du lịch. Phía sau hắn là biển cả vô tận, không còn đường lùi. Bóng đen dần lộ diện, đó là hình dáng mơ hồ của một người phụ nữ với đôi mắt đỏ rực, tỏa ra một luồng khí lạnh đến thấu xương. Tim Trương Thành Công đập nhanh hơn, từng nhịp thở trở nên khó khăn. Hắn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, nhưng không biết phải ứng phó như thế nào. Một người sống trong thời đại hòa bình như hắn, lấy đâu ra kinh nghiệm để đối mặt với tình huống này? Bóng dáng người phụ nữ tiến đến càng lúc càng gần, Trương Thành Công bắt đầu nhận ra rằng đó chính là vợ của người đàn ông mập mạp mà hắn đã gặp trên du thuyền. Nhưng bây giờ, gương mặt cô ta đã biến dạng một cách quỷ dị, vặn vẹo đến mức đáng sợ. Đôi mắt của cô bị sung huyết, đỏ ửng lên như thể máu đang chảy ròng rọc ngay dưới bề mặt. Cái miệng há rộng, lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt và từ trong cổ họng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Nước dai chảy ra từ khóe miệng cô ta, ròng ròng xuống cằm, trông như một quái vật không còn nhân tính. Trương Thành Công cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn không thể ngờ rằng người phụ nữ từng hiền hậu kia giờ đây lại trở thành một quái vật kinh hoàng như thế này. Mỗi bước tiến của cô ta đều mang theo sự đe dọa chết chóc, khiến hắn không ngừng run rẩy, hai chân như bị độ trì. Mặc cho đại não liên tục ra lệnh chạy trốn, cơ thể hắn vẫn đứng yên như bị đóng băng. Con mẹ nó! Trương Thành Công gầm thét trong nỗi kinh hoàng. Hắn lấy toàn bộ sức lực cùng ý chí còn sót lại để gào lên, như muốn đẩy lùi nỗi sợ hãi đang bủa vây. Hắn nắm chặt nắm đấm, gồng mình lên và đạp mạnh một cước vào người phụ nữ quái dị kia. Cú đạp mạnh mẽ khiến cô ta lảo đảo, ngã ra phía sau. Không để lỡ một giây nào, Trương Thành Công chớp lấy thời cơ, lách người qua và chạy trốn khỏi người phụ nữ đã phát điên kia. Hắn cảm thấy tim đập thình thịch, từng hơi thở dồn dập như muốn xé toang lồng ngực. Nhưng hắn biết rằng mình không thể dừng lại, không thể để bị bắt bởi thứ quái vật đó. Hắn phải chạy, phải tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này. Trương Thành Công đội vã men theo trí nhớ, leo xuống cầu thang và chạy xuống tầng 1 của du thuyền. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực không ngừng băng lên, hòa lẫn với âm thanh rít gào của cơn sợ hãi đang bao trùm. Khi hắn xuống đến tầng 1, điều bất ngờ nhất hiện ra trước mắt, khoang thuyền rực sáng trong ánh đèn dầu ấm áp. Trương Thành Công lờ mờ nhận ra tất cả du khách và thủy thủ đoàn đều tập trung ở bên trong, nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng và bất an. Nhưng điều kỳ lạ nhất là trung tâm của đám đông ấy, người mà hắn không ngờ tới, lại chính là cô gái đã cùng hắn chèo thuyền tại ác. Cô gái đứng đó, giữa vòng vây của những con người tuyệt vọng, tay cầm một cây đèn dầu đã được thắp sáng, giơ cao trên đỉnh đầu. Ánh sáng từ ngọn đèn lan tỏa khắp khoang thuyền, như một lá chắn bảo vệ họ khỏi làn sương mù đỏ đang bao trùm bên ngoài. Sương mù như bị đẩy lùi bởi ánh sáng ấm áp, không thể xâm phạm vào bên trong. Trương Thành Công thấy cảnh này mừng rỡ tăng nhanh bước chân, giống như người đuối nước tìm thấy phao cứu sinh. Hắn vội vàng chạy lại gần, nhưng chưa kịp tới nơi thì bị gã lái thuyền, tay cầm dao chặt xương, chặn lại. Gã quát lớn, không được lại gần, nếu không đừng có trách. Gã lái thuyền liếc hắn một cách đầy thù địch, rồi hét lên, thằng này ở ngoài sương mù đỏ, chắc chắn đã trở thành quái vật giống như bà cô kia. Đừng để nó tiến vào, kẻo lại làm hại mọi người. Những thủy thủ khác cũng lăm lăm vũ khí trong tay cảnh cáo Trương Thành Công. Trương Thành Công nhìn quanh và nhận ra gia đình 7 người đã đi cùng nhau từ đầu chuyến đi, giờ đây cũng bị cô lập ở một góc thuyền, cách xa đám đông. Cô gái cầm đèn dầu, người mà hắn đã cùng chèo thuyền tại ác, trông có vẻ ấy nấy. Cô nói với giọng đầy hối lỗi, xin lỗi anh, em không thể mạo hiểm cho anh vào đây được vì an toàn của mọi người. Một cô gái khác trong nhóm, bạn học của cô gái cầm đèn dầu, lên tiếng với vẻ khó chịu, Thanh Bình, cậu nói nhiều với nó làm gì? Đúng thế, mặc sắc hắn. Kẻ này từ lúc lên thuyền tới giờ cứ lầm lầm lì lì một mình, vừa thấy liền biết không phải loại tốt lành gì. Có một cô gái mặc áo thun trắng, tóc đen xóa vai phụ họa theo và nói thêm rất nhiều lời khó nghe. Đám con trai không nói gì nhưng cũng bày tỏ thái độ đồng tình. Thanh Bình ngập ngừng một chút xong vẫn nói, anh có thể tới bên cạnh gia đình các bác kia, ở đó cũng có một kiện bùa hộ mệnh, nó có thể bảo vệ anh khỏi sương mù đỏ. Trương Thành Công bây giờ mới biết tên của cô gái là Thanh Bình. Hắn nhẹ gật đầu, cảm ơn cô một tiếng, rồi di chuyển đến góc thuyền cùng gia đình người đàn ông mập mạp, dưới ánh mắt coi chừng đầy cảnh giác của những sinh viên đại học và thủy thủ đoàn. Nhìn 6 người gia đình nhà người đàn ông mập mạp, Trương Thành Công biết mình không được chào đón và không muốn đối đầu với những người đang trong trạng thái hoảng loạn. Trương Thành Công lặng lẽ rời khỏi góc thuyền mà gia đình người đàn ông mập mạp đang co cụm. Hắn đưa mắt nhìn quanh một lượt, hắn tìm đến khu vực phía sau du thuyền, nơi mà hắn nhớ rõ là phòng bếp. Khi đến gần cửa khoang thuyền, Trương Thành Công quay đầu nhìn lại một lượt tất cả hành khách và thủy thủ đoàn. Trong ánh mắt của mọi người, hắn chỉ thấy sự chán ghét, coi thường hoặc nhẹ nhõm khi hắn rời đi. Nhưng duy chỉ có Thanh Bình là khác. Cô lo lắng nhìn hắn, nhưng bởi áp lực từ bạn bè và những người khác nên đành nuốt ngược lời muốn nói vào trong. Trương Thành Công nhìn rõ tất cả. Hắn khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, cảm kích sự quan tâm của cô. Rồi hắn khoác chiếc bã lộ leo núi lên vai và dứt khoát rời khỏi khoang thuyền. Bước vào phòng bếp, Trương Thành Công cảm nhận được sự kiên cố và kín đáo của căn phòng, mang lại cho hắn một cảm giác an toàn giữa làn sương mù đỏ dày đặc bao quanh du thuyền. Nhìn quanh, hắn nhận thấy các kệ bếp chất đầy đồ ăn dự trữ, được sắp xếp cẩn thận. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, nếu tình trạng này kéo dài, những người kia sẽ phải đối mặt với cơn đói, còn mình thì có đủ thức ăn để sống sót. Đến lúc đó, họ sẽ phải trả giá cho sự bài xích này. Trương Thành Công nhanh chóng lấy vài chiếc áo phao treo trên tường, mặc vào người. Hắn biết rằng trong tình huống này, an toàn là trên hết. Sau đó, hắn đóng chặt cửa lại, khóa trái từ bên trong và tự nhủ rằng đây sẽ là nơi trú ẩn an toàn nhất cho mình. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Trương Thành Công ngồi xuống một góc phòng, đôi mắt đảo quanh, kiểm tra kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ để đảm bảo không có sơ hở nào. Tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng bước chân lộn xộn từ xa vang đến khiến hắn cảm thấy bất an, nhưng hắn cố gắng giữ bình tĩnh. Bên ngoài, những người kia có thể đang lo sợ và hoảng loạn, nhưng hắn tin rằng với lựa chọn khôn ngoan này, hắn đã nắm trong tay cơ hội sống sót cao nhất. Chương 4, cơn bão. Chương 4, cơn bão. Sau khi ổn định được sự an toàn của bản thân xong, Trương Thành Công quyết định lấy điện thoại ra, dự định liên lạc với bố mẹ ở đất liền để hỏi thăm tình hình và báo cho họ biết về tình trạng hiện tại. Hắn bật điện thoại lên, nhưng điều đầu tiên khiến hắn hoang mang là màn hình hiển thị biểu tượng không có tín hiệu. Trương Thành Công thử kiểm tra kỹ hơn, di chuyển điện thoại khắp phòng để bắt sóng, nhưng vô ích. không có bất kỳ vạch sóng nào xuất hiện trên màn hình, cũng không có bất kỳ cuộc gọi nào có thể thực hiện. Trương Thành Công cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nhận thức rõ ràng tình huống này nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Việc không thể liên lạc với bất kỳ ai ở đất liền khiến hắn vô cùng lo lắng, bất an về sự an toàn của người nhà. Hắn ngồi thất thở, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, hy vọng tín hiệu sẽ trở lại. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây phút như kéo dài vô tận. Nhưng không có gì thay đổi, tín hiệu vẫn bật vô âm tín, chẳng khác nào một bức tường ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. Một lần nữa, Trương Thành Công lại rơi vào trong trạng thái bất lực tuyệt vọng. Hắn căm ghét cảm giác vô lực này, cảm giác bị giam cầm trong một tình huống mà hắn không thể kiểm soát. Cơn tức giận và nỗi sợ hãi đan xen, khiến hắn cảm thấy như đang chìm sâu vào một hố đen vô hình, không có lối thoát. Hắn đấm mạnh vào tường, tiếng vang dội lại trong căn phòng nhỏ bé. Nhưng dù có làm gì đi nữa, tình hình vẫn không hề thay đổi. Trương Thành Công chỉ có thể ngồi đó, chờ đợi và hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, dù biết rằng đó chỉ là một niềm an ủi mong manh. Oeng! Đúng một tiếng sấm đột ngột vang lên, xé toạc bầu không khí nặng nề. Trương Thành Công giật mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, mây đen đùn đùn kéo đến, và chỉ trong chớp mắt, cơn bão biển bất chợt tập xuống. Du thuyền bắt đầu rung lắc dữ dội, như một chiếc lá nhỏ bé giữa cơn cuồng phong. Sóng biển dâng cao, đập mạnh vào thân thuyền, khiến nó chao đảo. Tiếng gió rít gào, hòa cùng tiếng sóng va đập tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn và đáng sợ. Trương Thành Công cảm thấy mặt đất dưới chân như đang trôi đi, mất đi sự ổn định. Hắn phải bám chặt vào thành bàn bếp để giữ thăng bằng, lòng tràn đầy lo lắng về những gì sắp xảy ra. Đột nhiên, một âm thanh kinh hoàng vang lên, như tiếng kim loại va chạm. Hắn loạng choạng ngước mắt lên và kinh hoàng nhìn ra cửa sổ. Từ trong màn mưa dày đặc, một chiếc du thuyền khổng lồ với 5 tầng cao bất ngờ hiện ra, lao thẳng về phía thuyền đại du bù. Trước khi hắn kịp phản ứng, con tàu khổng lồ ấy đâm mạnh vào mạn thuyền, gây ra một tiếng nổ lớn. Cú va chạm mạnh mẽ khiến du thuyền đại du bù vỡ làm đôi, những mảnh vỡ bay tung tóe. Hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của vụ va chạm, toàn bộ con thuyền rung chuyển dữ dội. Sóng biển càng lúc càng mạnh, cuốn lấy mọi thứ trên đường đi của nó, như muốn nuốt chửng cả hai chiếc tàu đang đối mặt với sự hủy diệt. Trương Thành Công cảm thấy cả cơ thể bị hất tung lên, mọi thứ xung quanh chao đảo dữ dội. Tiếng sóng biển gào thét và tiếng kim loại rên rỉ khi hai con tàu va chạm khiến tâm trí hắn hỗn loạn. Hắn chỉ kịp nhận thức rằng mình đang bị cuốn vào dòng nước lạnh lẽo của đại dương và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Cảm giác rơi tự do trong làn nước lạnh buốt chỉ kéo dài trong vài giây, trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đã trôi qua bao lâu. Khi Trương Thành Công mở mắt ra, ánh sáng mặt trời đã len lỏi qua hàm mi. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trên bờ cát tơ bước. Hơi thở nặng nề, hắn cảm thấy cơ thể mình đau nhức khắp nơi, đầu óc mơ hồ chưa thể định hình rõ ràng điều gì vừa xảy ra. Những hình ảnh của cơn bão, cú va chạm và màn đêm đen kịt dưới nước dần dần trở lại trong trí nhớ của hắn, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc. Trương Thành Công đưa tay quệt nước biển còn đọng trên khuôn mặt, mắt dõi về phía xa. Hắn đang nằm trên một bãi biển vắng vẻ, xung quanh không có bất kỳ ai khác ngoài tiếng sóng vỗ vào bờ cát, nhịp nhàng và liên tục. Sương mù đỏ cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Trương Thành Công cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề khi từ từ mở mắt. Ánh sáng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào đôi mắt mệt mỏi, khiến hắn phải neo lại để thích nghi. Tiếng sóng biển êm đềm vỗ vào bờ cát, hòa cùng tiếng chim hải âu kêu vang trên bầu trời xanh ngắt, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ thường. Hắn cố gắng nhấc cơ thể mệt mỏi của mình lên, toàn thân đau nhức, đặc biệt là ở vùng đầu và cánh tay trái. Quần áo của hắn rách nát và ướt sũng, dính đầy cắt và tảo biển. Trên hai cánh tay hắn đầy những vết sứt thấy cả máu bởi vật cứng va quệt phải. Nhìn xung quanh, Trương Thành Công nhận ra mình đang nằm trên một bãi biển hoang vắng, kéo dài vô tận về cả hai phía. Xa xa, có một ngọn núi cao cả ngàn mét, những hàng cây xanh mướt nhô lên của một khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Không có dấu hiệu của con người hay bất kỳ cấu trúc nào cho thấy đây là một khu vực có người sinh sống. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy sau tai nạn đêm qua. Hình ảnh của cơn bão dữ dội, vụ va chạm kinh hoàng và cảm giác chìm sâu vào làn nước lạnh lẽo nhanh chóng ùa về trong tâm trí, khiến hắn rùng mình. May mà mình mặc hai cái áo phao. Trương Thành Công cảm thán, nếu lúc hai du thuyền va chạm mà không có áo phao trên người, thì giờ này chắc hắn đã làm mồi cho cá rồi. Trương Thành Công thở phào nhẹ nhõm, ý thức rõ ràng rằng sự chuẩn bị cẩn thận đã cứu mạng hắn. Trong lúc định thần lại, ánh mắt của Trương Thành Công bắt gặp một số mảnh vỡ từ du thuyền giặt vào bờ cách đó không xa. Những mảnh gỗ, kim loại và một vài vật dụng cá nhân nằm rải rác trên cát, minh chứng cho thảm kịch vừa xảy ra. Hắn lập tức nghĩ đến những người khác trên thuyền, Thanh Bình, gia đình người đàn ông mập mạp, thủy thủ đoàn. Liệu có ai khác sống sót và được giặt vào đây như hắn không? Nhưng trước khi quan tâm đến người khác thì phải tự lo được cho bản thân cái đã. Hơn nữa Trương Thành Công cảm thấy Thanh Bình chắc chắn sẽ không có bị hệ gì, cô gái này rất bí ẩn, từ chiếc đèn dầu có thể xua đuổi sương mù đỏ cho thấy được trên người cô nàng chắc chắn còn bảo vật bảo mệnh khác. Trương Thành Công bước chậm rãi về phía những mảnh vụn lớn của chiếc thuyền, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích, chẳng hạn như thức ăn, nước uống, hoặc manh mối về những gì đã xảy ra. Khi hắn lội qua những đám tàu ướt đẫm, mắt hắn dừng lại ở một chiếc điện thoại nửa vùi dưới cát, màn hình nứt vỡ, thân máy méo mó. Chiếc điện thoại này thuộc về Trương Thành Công, một chiếc iPhone 14 Pro Max 128GB mua trả góp. Hắn nhớ lại cảm giác nắm chặt nó trong tay trước khi chiếc thuyền bị sóng lật. Dù bây giờ nó không khác gì một mẩu sắt vô dụng, hắn vẫn nhặt nó lên, lau sạch lớp cát ướt trên màn hình. Đây là tài sản có giá trị nhất từ khi hắn bắt đầu đi làm, chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Chương 5, sát chết. Chương 5, sát chết. Ở đằng xa giống như còn có một bao vải bị vỏ thuyền đè lên. Tiến lại gần, Trương Thành Công nhận ra đó chính là bã lộ của mình, thứ mà hắn đã mang theo suốt chuyến đi. Trương Thành Công vội kéo chiếc bã lộ ra khỏi mảnh vỡ của thuyền du lịch và mở khoẻ kéo kiểm tra bên trong, Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy bên trong vẫn còn một số vật dụng quan trọng, một bình nước nhỏ, một túi thịt bò khô, bộ sơ cứu cá nhân và một chiếc đèn tin cỡ nhỏ cùng nhiều thứ đồ linh tinh khác. Dù nhiều thứ đã bị ướt và hư hỏng, nhưng những gì còn lại cũng đủ để giúp hắn trong thời gian ngắn tới. Trương Thành Công vội vàng mở bình nước ra và uống một ngụm lớn, cảm giác như được sống lại khi cơn khát được giải tỏa. Cơ thể hắn ngay lập tức cảm thấy được hồi phục phần nào. Sau khi khoác lại bã lộ lên vai, hắn tiếp tục di chuyển. Nhưng sau một quãng thời gian dài đi bộ, khi sức cùng lực kiệt, Trương Thành Công không còn cách nào khác ngoài việc ngồi bệt xuống bãi cát. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán hắn và cơ thể hắn cảm thấy nặng nề. Hắn nhận thức rõ mình đang ở trong tình thế hiểm nghèo, nơi mọi thứ xung quanh đều xa lạ và đáng sợ. Dù vậy, hắn biết mình không thể ngồi yên. Sự sống là bản năng và hắn phải chiến đấu cho sự tồn tại của mình. Trương Thành Công lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh. Những hàng cây rửa xa xa có thể là nơi trú ẩn tốt hơn và có lẽ là nguồn nước ngọt. Hắn bắt đầu đi về hướng đó, mặc kệ cơn khát, những vết thương nhói đau và sự mệt mỏi đè nặng. Mỗi bước chân như một cuộc chiến, nhưng hắn biết rằng nếu dừng lại, hắn sẽ mất đi cơ hội sống sót. Khi hắn càng tiến sâu vào trong đảo, một mùi hôi thối kỳ lạ, nồng nặc và khó chịu bắt đầu len lỏi vào mũi, làm hắn cảm thấy bất an. Hắn dừng lại, lấy tay che mũi để làm dịu đi cảm giác buồn nôn. Nhưng càng tiến gần, mùi hôi thối càng trở nên rõ rệt và ghê tởm hơn, như thể có thứ gì đó đang phân hủy gần đó. Hắn cẩn thận bước về phía mùi hôi, cảm giác tò mò nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Chỉ vài bước nữa, Trương Thành Công chợt dừng lại khi nhìn thấy một hình ảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Nằm giữa đám cây cỏ rậm rạp là thi thể một người chết. Nửa thân dưới lộ ra xương trắng, thịt và nội tạng bị thứ gì đó ăn mất. Hắn không thể nhầm lẫn, đó là một trong những hành khách cùng đi trên chiếc thuyền du lịch. Hình dáng mập mạp và chiếc áo rực rỡ của người đàn ông này làm Trương Thành Công nhớ ngay đến cảnh gã ta cười nói vui vẻ khi họ còn trên tàu. Giờ đây, gương mặt kia đã méo mó và biến dạng, đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên trời, như thể còn vương vấn nỗi kinh hoàng cuối cùng trước khi chết. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sự sợ hãi nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Thảm trạng của người đàn ông này là một lời nhắc nhở đau đớn rằng hắn không hề an toàn trên hòn đảo này. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nỗi kinh hoàng đang dâng trào, nhưng không thể nào gạt bỏ được hình ảnh thi thể người đàn ông ra khỏi tâm trí. Hắn biết, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi điều gì đó tồi tệ hơn xảy đến. Trương Thành Công lùi lại, hoang mang và hoảng loạn bắt đầu tràn ngập tâm trí. Sương mù đỏ. Điều này không thể là ngẫu nhiên. Hắn nhìn quanh một lần nữa, nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ của hòn đảo đáp lại. Bản năng sinh tồn thôi thúc hắn phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Hắn quay đầu, chạy nhanh hết sức có thể về phía hàng cây dừa, hy vọng rằng nơi trú ẩn tạm thời này sẽ mang lại chút bình yên, ít nhất là cho đến khi hắn tìm ra cách thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng khi chạy qua những tán cây, Trương Thành Công không thể ngăn được hình ảnh xác chết của người đàn ông kia lợn vợn trong đầu. Điều gì đang xảy ra với cái thế giới chết tiệt này vậy? Hắn sợ hãi tự hỏi, liệu hắn có thể sống sót qua ngày mai khi bóng tối bao trùm và lũ quái vật giống như người phụ nữ điên kia hay sương mù đỏ xuất hiện. Trương Thành Công càng chạy, tim hắn càng đập mạnh hơn. Mỗi nhịp đập trong lồng ngực như thể chỉ cần chậm lại một chút, bóng tối đáng sợ sẽ nuốt chửng hắn. Đầu óc hắn mơ hồ với những ý nghĩ lộn xộn về sương mù đỏ và quái vật, cảm giác như một thế lực vô hình nào đó đang đuổi theo hắn, mỗi bước chân đều khiến hắn cảm thấy cái chết đang cận kề. Hắn không ngừng quay đầu nhìn lại, cố gắng chắc chắn rằng không có gì đang bám theo. Nhưng mỗi lần hắn quay lại, chỉ có những tán cây đung đưa theo gió và không gian im lìm đến giận người. Dù vậy, cảm giác nguy hiểm vẫn không ngừng lan tỏa trong từng tế bào của hắn. Cuối cùng, khi đôi chân hắn không còn chịu đựng được nữa, Trương Thành Công dừng lại thở dốc, tay bám chặt vào một thân cây lớn để giữ thăng bằng. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm, hòa lẫn với nỗi sợ hãi và cơn mệt mỏi kinh khủng. Hắn tự hỏi mình có thể chịu đựng được tình cảnh này bao lâu nữa. Khi hắn nheo mắt nhìn về phía bờ biển, Trương Thành Công bất chợt phát hiện một thứ gì đó lấp ló giữa những con sóng trắng xóa và bãi đá ngầm. Đó là một phần của con tàu du lịch mà hắn và các hành khách khác từng ở nửa đuôi tàu đã bị sóng đánh dạt vào bãi đá ngầm, mắc cạn và vỡ nát. Nhưng vẫn còn đó những gì từng là niềm hy vọng của hắn, một nơi chứa đựng thức ăn và nguồn tài nguyên có thể giúp hắn tồn tại trên hòn đảo hoang vắng này. Không nghĩ ngợi thêm, Trương Thành Công tập trung toàn bộ sức lực còn lại để bước những bước nặng nề về phía nửa con tàu. Cơ thể hắn ra rời, từng bước chân đều đau đớn như bị dao cắt, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Phải tìm thấy nơi trú ẩn và thức ăn trước khi bóng đêm buông xuống và trước khi thứ gì đó đáng sợ hơn xuất hiện. Khi đến gần hơn, Trương Thành Công nhận ra nửa đuôi tàu chính là phần chứa phòng bếp. Cánh cửa phòng bếp bị lật ngửa, một phần bị kẹt giữa những mảnh gỗ vỡ và sắt thép méo mó. Hắn leo lên trên tàu, cẩn thận nhòm vào bên trong phòng bếp để xác nhận rằng không có thứ gì nguy hiểm đang rình rập. Hắn đẩy cánh cửa nặng nề và tiến vào phòng bếp, không gian ẩm thấp và lạnh lẽo. Nơi này không chỉ che chắn hắn khỏi cái lạnh từ gió biển mà còn có thể bảo vệ hắn khỏi những gì có thể đang lẩn khuất bên ngoài. Bên trong phòng bếp, mọi thứ vẫn còn tương đối nguyên vẹn, ít nhất là so với sự tàn phá bên ngoài. Hắn nhìn quanh và thấy một vài tủ lạnh lớn, những thùng thực phẩm và một số chai nước rơi rải rác trên sàn. Hắn không thể tin vào mắt mình, cảm giác giống như thần may mắn cuối cùng đã không bỏ rơi hắn, thế mà không bị cuốn trôi hết vào trong biển. Trương Thành Công vui mừng vừa nói vừa nhanh chóng kiểm tra các tủ và thùng thực phẩm, hy vọng rằng ít nhất một vài thứ trong đó vẫn còn sử dụng được. Hắn tìm thấy một số lon thực phẩm đóng hộp và vài chai nước chưa bị mở ra. Mặc dù không phải là nhiều, nhưng trong tình huống này, đây là cả một kho báu. Hắn ngồi bệt xuống sàn tàu, mở một lon thực phẩm và bắt đầu ăn ngấu nghiến, cảm nhận từng miếng thức ăn lạnh lẽo nhưng quý giá. Đối với Trương Thành Công, đây là lần đầu tiên trong nhiều giờ, hắn cảm thấy mình có chút an toàn và hy vọng. Chương 6, điện thoại biến dị. Chương 6, điện thoại biến dị. Trương Thành Công ngả lưng dựa vào tường, cảm nhận cơ thể đang dần hồi phục từ cơn đói và mệt mỏi. nhưng tâm trí hắn không thể nghỉ ngơi. Những hình ảnh kinh hoàng của xác chết và những điều đã xảy ra trên du thuyền ám ảnh trong đầu hắn. Không phải chỉ là cơn bão, sương mù đỏ. Quái vật Trương Thành Công biết rằng mình chỉ có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Cuộc chiến sinh tồn của hắn chưa kết thúc và hắn cần phải chuẩn bị cho những gì sẽ đến. Đêm nay, hắn có thể sẽ ngủ trong phòng bếp này, nhưng sáng mai, hắn phải tìm ra cách để thoát khỏi hòn đảo đáng sợ này trước khi sương mù đỏ và những quái vật như người phụ nữ hóa điên kia xuất hiện. Hắn cũng hoài nghi rằng chính người phụ nữ đó ăn thịt chồng mình. Hắn nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu chuyển sang màu tối, báo hiệu một đêm dài và đầy nguy hiểm sắp đến gần. Cảm giác đã khôi phục được phần nào sức lực, hắn ngồi dậy và bắt đầu sử dụng các vật dụng trong bếp để ra cố cửa phòng, đảm bảo rằng không có thứ gì hay ai đó có thể xông vào. Khi công việc đã xong, Trương Thành Công rút chiếc điện thoại trong bạ lộ ra, hy vọng rằng nó vẫn còn hoạt động để hắn có thể kiểm tra tình hình. Hắn cố gắng bật nguồn, nhưng màn hình chỉ nhấp nháy vài lần rồi tắt úm. Điện thoại đã hoàn toàn hết pin, không còn chút hy vọng nào từ thiết bị công nghệ duy nhất mà hắn có. Trong sự tuyệt vọng và mệt mỏi, Trương Thành Công chìm dần vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, những hình ảnh kinh hoàng và cảm giác bất an vẫn không buông tha hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy tồi tệ như lúc này. Hồi lâu sau, Trương Thành Công cuối cùng cũng có thể chợp mắt được một chút, hắn nằm ngủ mê mệt trong phòng bếp, cảm giác mệt mỏi và căng thẳng dần buông lỏng khi giấc ngủ đến với hắn. Tuy nhiên, sự yên tĩnh không kéo dài lâu. Một tiếng sấm rền vang đột ngột vang lên, kéo hắn khỏi giấc ngủ, khiến tim hắn đập loạn nhịp và cơ thể căng cứng. Trương Thành Công bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh trong bóng tối mờ mịt của căn phòng. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu đen đặc và những tia sét bắt đầu lóe lên, chiếu sáng không gian bên ngoài với những vệt sáng chói lòa. Không khí trong phòng bếp trở nên ngột ngạt và căng thẳng, như thể có một cơn bão dữ dội đang chuẩn bị đổ bộ. Hắn tiến lại gần cửa sổ, mắt nheo lại trước những tia sét chói mắt, cố gắng hiểu rõ tình hình. Nhưng khi hắn còn chưa kịp nhìn ra ngoài, một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau lưng. Trương Thành Công giật mình quay đầu lại và thấy chiếc điện thoại của mình đặt cạnh cửa sổ, đột nhiên bị sét đánh trúng. Những tia sét nhấp nháy không ngừng, như thể đang tập trung toàn bộ năng lượng vào chiếc điện thoại, biến nó thành trung tâm của cơn bão. Chiếc điện thoại bỗng đỏ rực lên, giống như một khối sắt đung vừa được rút ra khỏi lò lửa. Trương Thành Công không thể tin vào mắt mình. Chiếc điện thoại bắt đầu biến dạng ngay trước mắt hắn. Vỏ máy bị nứt vỡ, thân máy méo mó, rồi dần dần trở nên lấp lánh với những ánh sáng kỳ lạ. Những tia sét dường như đã kích hoạt một sự biến đổi đầy bí ẩn bên trong thiết bị tưởng chừng đã vô dụng này. Cơn bão lên đến đỉnh điểm, và một ánh sáng đỏ bí ẩn bao phủ chiếc điện thoại, hòa quyện cùng những tia sét. Cảnh tượng siêu nhiên này khiến Trương Thành Công cảm nhận rõ rệt có điều gì đó bất thường và kinh khủng đang diễn ra. Hắn đứng im, nín thở, phân vân không biết có nên tiến lại gần để kiểm tra hay không. Khi ánh sáng từ những tia sét bắt đầu mờ dần và tiếng sấm cũng dịu xuống, Trương Thành Công nhận ra chiếc điện thoại đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là một thiết bị điện tử thông thường nữa. Bề mặt điện thoại xuất hiện những đường vân lạ mắt, phát ra ánh sáng mờ ảo. Hắn cảm nhận được rằng chiếc điện thoại này giờ đây mang một sức mạnh kỳ bí và đầy bí ẩn. Trương Thành Công đứng đó, lo lắng và bối rối trước sự biến đổi không thể lý giải của chiếc điện thoại. Tâm trí hắn tràn ngập những suy nghĩ về giọng nói nghe được trên du thuyền, và hắn tự hỏi liệu sự thay đổi này có liên quan gì đến những cảnh báo về sương mù đỏ và quái vật. Cảm giác bất an trong hắn ngày càng lớn dần. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định tiến đến gần hơn để kiểm tra chiếc điện thoại một cách cẩn thận. Hắn cảm nhận được rằng chiếc điện thoại này có thể là chìa khóa để giải mã những bí ẩn đang bao vây hắn trên hòn đảo hoang vắng này. Trương Thành Công nhìn chiếc điện thoại trong tay, lòng đầy nổn ngang cảm xúc. Hắn không thể ngờ rằng một thiết bị bình thường lại có thể biến đổi kỳ lạ đến vậy. Đột nhiên, chiếc điện thoại bật lên mà không rõ ràng trước đó đã báo hỏng. Màn hình sáng rực, hiện lên những dòng ký tự lạ mắt, xoay tròn như một ma trận vô tận. Hệ thống đang khởi động, đang phân tích năng lượng phát hiện năng lượng tối, đang tiến hành hấp thụ hoàn tất. Truy cập thành công. Một giọng nói lạnh lẽo không mang một tia cảm xúc vang lên từ điện thoại khiến Trương Thành Công giật mình. Trước mắt hắn giờ đây không còn là giao diện iOS gì quen thuộc nữa, mà là một màn hình đen với những dòng thông tin xa lạ mà hắn chưa từng thấy trước đây. Hệ thống trí tuệ nhân tạo kích hoạt, tự động tối ưu hóa cho người dùng. Xin chào, Trương Thành Công. Tôi là trợ lý của anh từ giờ trở đi. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, không tin nổi những gì đang diễn ra. Chiếc điện thoại này đã trở thành một thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn. Một trí tuệ nhân tạo, năng lượng tối. Mọi thứ thật khó tin. Trương Thành Công vẫn đứng lặng yên, nhìn chiếc điện thoại trong tay, tâm trí rối bời. Hắn cố gắng nắm bắt những gì đang xảy ra, nhưng mọi thứ dường như đang trượt khỏi tầm kiểm soát. Chiếc điện thoại với những đường vân kỳ lạ và ánh sáng mờ ảo, không còn giống bất cứ thứ gì hắn từng biết. Giọng nói từ trí tuệ nhân tạo lại vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn và rõ ràng là giọng nữ, như thể đang cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng Trương Thành Công. Anh không cần phải lo lắng, Trương Thành Công. Tôi ở đây để hỗ trợ anh. Mọi thứ mà anh cần sẽ được cung cấp khi cần thiết. Mặc dù giọng nói của trí tuệ nhân tạo có vẻ an ủi, nhưng Trương Thành Công vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nó. Hắn lướt qua các thông tin hiển thị trên màn hình, cố gắng tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, không có bất kỳ nhiệm vụ nào xuất hiện, không có chỉ dẫn cụ thể nào. Chỉ có những dòng chữ lạ mắt và lời cam đoan từ trí tuệ nhân tạo. Trương Thành Công bắt đầu suy ngẫm về tình hình hiện tại. Hòn đảo hoang vu này, những lời cảnh báo về sương mù đỏ, quái vật, và giờ là chiếc điện thoại biến dị kỳ lạ này. Liệu nó có thực sự là chìa khóa giúp hắn sống sót, hay chỉ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn khác? Với thâm niên 10 năm đọc tiểu thuyết mạng thì Trương Thành Công biết rất rõ, trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí. Từ trên trời rơi xuống cũng chỉ có nước mưa và phân chim thôi. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định giữ lại chiếc điện thoại bên mình, dù chưa hoàn toàn hiểu rõ về nó. Có thể trong tương lai gần, chiếc điện thoại này sẽ giúp ích gì đó. Trương Thành Công tự đủ. hắn cũng không đần tới mức tự cho bản thân là nhân vật chính trong chuyện thu được bàn tay vàng, một đường quật khởi đi đến đỉnh phong. Hắn vẫn ôm một nỗi ngờ vực với chiếc điện thoại trong tay, đặc biệt là thứ tự xưng là trí tuệ nhân tạo kia. Đã có rất nhiều ví dụ trí tuệ nhân tạo làm phản và đưa nhân loại vào tận thế rồi. Chương 7, mang cụt. Chương 7, mang cụt. Trong khi đang lạc vào dòng suy nghĩ, một cơn gió lạnh thổi qua, làm rung rinh những tán lá xung quanh. Trương Thành Công dùng mình, cảm nhận rõ hơn sự cô độc trên hòn đảo hoang vắng này. Bất chợt, chiếc điện thoại phát ra một tiếng bíp nhỏ, như thể nhắc nhở hắn về sự tồn tại của nó. Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Trương Thành Công nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn là những dòng ký tự lạ mắt, nhưng lần này, một biểu tượng hình tấm bản đồ xuất hiện ở góc màn hình, nhấp nháy như đang gọi mời hắn bấm vào. Không thể cưỡng lại sự tò mò, hắn chạm nhẹ vào biểu tượng đó. Màn hình ngay lập tức thay đổi, hiển thị một bản đồ thô sơ của hòn đảo với các dấu chấm xanh và nổi bật nhất là các dấu chấm đỏ rải rác khắp nơi, di chuyển một cách nguy hiểm. Giọng nói của trí tuệ nhân tạo vang lên lần nữa, lần này mang một chút gấp gáp. Đây là bản đồ sơ bộ của khu vực xung quanh. Các điểm đỏ biểu thị những sát sống nguy hiểm. Anh nên né tránh chúng và khám phá các điểm xanh nơi có tài nguyên hữu ích. Trương Thành Công chăm chú nhìn vào bản đồ, nhận ra rằng đây có thể là cơ hội để khám phá và tìm hiểu thêm về nơi này. Nhưng đồng thời, một câu hỏi lại nảy sinh trong tâm trí hắn. Tại sao chiếc điện thoại này lại biết quá nhiều về hòn đảo này? Mình chỉ mới đến đây, vậy làm sao nó có thể cung cấp thông tin chi tiết như vậy? Dù những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp, Trương Thành Công hiểu rằng hắn không có nhiều lựa chọn. Hắn cần tài nguyên, cần thức ăn và cần tìm một nơi trú ẩn an toàn để sinh tồn lâu dài ở nơi này. Được rồi. Trương Thành Công thì thầm với chính mình, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại, nói nhỏ, mình sẽ tin tưởng nó một lần xem sao. Giống như đã nghe hiểu lời hắn vừa nói, điện thoại lại vang lên âm thanh, anh sẽ không bao giờ thất vọng về quyết định này. À, còn một điều nữa. Tôi vừa sinh ra và chưa có tên gọi, hãy đặt tên cho tôi. Trương Thành Công suy nghĩ một hồi rồi đáp, nhìn những đường vân trên điện thoại rất giống thần thú trong truyền thuyết của người Việt cổ. Vậy gọi ngươi là Lạc đi. Tôi rất thích cái tên này. Nhưng trong kho dữ liệu của tôi có một danh tự khác là Mang Cụt, vì vậy từ giờ xin hãy gọi tôi là Mang Cụt. Vừa dứt tiếng xong thì logo quả táo cắn dở trên lưng chiếc điện thoại cũng biến thành logo quả Mang Cụt, những đường vân như mạng nhện cũng được sắp xếp lại một cách có quy tắc xoay quanh quả Mang Cụt. Trương Thành Công, thế thì hỏi đặt tên làm cái con khỉ gì? Hắn thầm mắng một tiếng xong cũng không thèm để ý đến điều này nữa, muốn gọi là gì thì gọi thế ấy đi. Trương Thành Công nghĩ muốn hiểu rõ hơn về sát sống trên hòn đảo này nên liền hỏi, "Được rồi, Mang Cụt, hãy cho tôi thông tin về sát sống." Giọng nói từ trí tuệ nhân tạo Mang Cụt tiếp tục vang lên, lần này mang theo sự bình tĩnh và giải thích rõ ràng, sương mù đỏ xuất hiện không chỉ đơn thuần là hiện tượng thiên nhiên, mà nó chứa đựng một loại năng lượng tối đặc biệt. Năng lượng tối này chiếm đến hơn 70 năng lượng trong vũ trụ, nó không thể bị nhìn thấy bằng mắt thường nhưng nó luôn ảnh hưởng tới tất cả vật chất trong vũ trụ. Trận sương mù đỏ này mang theo năng lượng tối có khả năng biến đổi và kiểm soát sinh vật sống, khiến chúng trở thành sát sống, những sinh vật không còn trí tuệ, chỉ còn lại bản năng săn mồi. Trương Thành Công nuốt han, cảm giác dùng mình chạy dọc sống lưng khi nghe Mang Cụt giải thích. Hắn nhìn chăm chú vào màn hình, nơi những hình ảnh minh họa hiện lên, cho thấy cách năng lượng tối hòa lẫn với sương mù đỏ và thấm vào cơ thể sinh vật và biến đổi chúng từ bên trong. Mang Cụt tiếp tục, sát sống không có ý thức và không còn nhớ đến cuộc sống trước đây của mình. Chúng tồn tại chỉ để tìm kiếm nguồn năng lượng sống khác để duy trì sự tồn tại. Do đó, chúng cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, năng lượng tối cũng có thể được tận dụng nếu anh biết cách khai thác. Cơ thờ khai thác? Trương Thành Công ngập ngừng hỏi, cảm thấy khó tin. Đúng vậy. Mang Cụt đáp lại, mặc dù năng lượng tối có thể nguy hiểm, nhưng nó cũng là một nguồn sức mạnh tiềm ẩn. Nếu anh có thể tìm cách kiểm soát hoặc chuyển hóa nó, anh sẽ có thể sử dụng nó để chống lại chính những sinh vật bị nó biến đổi. Trương Thành Công suy nghĩ về điều này, cảm giác sợ hãi dần dần nhường chỗ cho một sự tò mò. Mang Cụt, làm sao tôi có thể học cách kiểm soát năng lượng tối này? Điều đó sẽ đòi hỏi anh phải tìm kiếm và thu thập các vật phẩm đặc biệt trên hòn đảo, cùng với việc nghiên cứu và thực hành. Tôi sẽ hướng dẫn anh từng bước, nhưng hãy nhớ rằng, mỗi bước đều mang theo rủi ro. Một cảm giác lo lắng lại trỗi dậy trong lòng Trương Thành Công, nhưng hắn biết rằng nếu muốn sống sót trên hòn đảo này, hắn không thể tránh né mãi. Hắn phải đối mặt với những thử thách và sử dụng mọi thứ có thể để chống lại mối nguy hiểm. Được rồi, Mang Cụt. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Trương Thành Công hỏi, giọng nói mang theo quyết tâm mới. Mang Cụt trả lời với một sự chắc chắn, đầu tiên, chúng ta cần thu thập một số mẫu vật từ những xác sống. Nó nằm ở trong đại não của xác sống, là một dạng kết tủa như kim cương gọi là tinh thể năng lượng. Chúng chứa đựng dấu vết của năng lượng tối, và từ đó, anh có thể bắt đầu học cách chuyển hóa nó. Trương Thành Công gật đầu, chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ đầy thách thức trước mắt. Hắn biết rằng đây chỉ là khởi đầu. Với quyết định đó, Trương Thành Công bắt đầu tìm kiếm dụng cụ trong bếp để làm vũ khí trước khi rời khỏi phòng bếp và di chuyển theo hướng dẫn trên bản đồ. Rất nhanh trời đã hửng sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá, chiếu rọi lên không gian tĩnh lặng của hòn đảo. Trương Thành Công đã tìm thấy một số dụng cụ hữu ích trong bếp, một con dao lớn, vài thanh kim loại và một đoạn gỗ chắc chắn. Với những vật liệu thô sơ này, Trương Thành Công chuẩn bị chế tạo vũ khí dưới sự hướng dẫn của Mang Cụt. Mang Cụt bắt đầu lên tiếng, giọng nói mang theo sự tự tin và khéo léo. Đầu tiên, anh cần chọn thanh kim loại dài nhất và chắc chắn nhất. Đây sẽ là thân chính của phóng lợn, giúp tăng tầm đánh và độ chính xác khi tấn công. Trương Thành Công cẩn thận chọn thanh kim loại dài nhất và bắt đầu ra cố nó. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn mỗi khi hắn tập trung làm các công việc tốn sức. Chiếc điện thoại nằm bên cạnh, hiển thị các chỉ dẫn từng bước rõ ràng. Bây giờ, hãy lấy vải cuốn vào phần cuối của thanh kim loại, tạo ra phần cán cầm chắc chắn chống trơn trượt. Anh có thể dùng dây buộc hoặc bất kỳ thứ gì có sẵn để gia cố. Trương Thành Công dùng vải từ tạp dề nấu ăn xé thành từng mảnh dài để cuốn cán cây phóng lợn. Khi cảm thấy ổn, hắn cầm thử và thấy phóng lợn đã bắt đầu có hình dạng rõ ràng. Giờ hãy mài sắc đầu dao và gắn nó vào đầu thanh kim loại. Đây sẽ là mũi nhọn của phóng lợn, thứ sẽ xuyên thủng và kết liễu những xác sống mà anh gặp phải. Mang cụt nhắc nhở, hắn cẩn thận mài đầu dao trên một viên đá mài dao tìm thấy trong bếp, lắng nghe tiếng kim loại va vào đá mài dao, từng chút mài đi sự cùn mòn của con dao bầu lâu ngày không sử dụng. Sau khi thấy đầu dao đã đủ sắc, hắn dùng một đoạn dây khác để cố định nó vào đầu thanh kim loại, tạo thành mũi nhọn sắc bén. Khi hoàn thành, Trương Thành Công đứng dậy, nắm chắc phóng lợn trong tay. Hắn thử cảm nhận trọng lượng và độ cân bằng của nó, cảm thấy sự hài lòng khi phóng lợn trở nên vừa vặn và chắc chắn. Mang cụt lên tiếng lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng, tốt lắm, Trương Thành Công. Bây giờ anh đã có một vũ khí để tự vệ. Hãy nhớ rằng, sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp anh sống sót trong thế giới đầy dây hiểm nguy này. Giờ hãy tiếp tục theo dõi bản đồ và tìm kiếm những dấu hiệu của sát sống. Chương 8, sát sống. Chương 8, sát sống. Với vũ khí trong tay và quyết tâm trong lòng, Trương Thành Công sẵn sàng bước ra khỏi phòng bếp, chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn đầu tiên của mình trên hòn đảo hoang vu. Trương Thành Công rời khỏi phòng bếp của con tàu du lịch, bước chân chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Ánh sáng ban mai len lỏi qua những tán cây, tạo ra những vệt nắng lấp lánh trên mặt đất. Trương Thành Công nhìn bản đồ trên điện thoại xác định chấm đỏ gần nhất ở đâu, sau đó hắn men theo bãi đá ngầm để vòng sang phía bên kia. Ở nơi này rất trống trải, rác rác trên bờ cát đầy rác thải nhựa của khách du lịch ném xuống biển dạt vào. Chiếc phóng lợn nằm chắc trong tay, mỗi bước đi của hắn đều thận trọng, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào có thể xuất hiện. Trên đường đi, Trương Thành Công luôn cảnh giác, đôi tai căng ra để lắng nghe bất kỳ âm thanh lạ nào xung quanh. Một cảm giác rợn người bỗng nhiên len lỏi trong lòng khi hắn bắt gặp một bóng dáng mờ mờ từ xa. Đó chính là con sát sống đầu tiên mà hắn phải đối mặt. Hình dáng của nó thấp lùn và gầy gò tựa như chỉ có da bọc xương, làn da tái xanh nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn không còn con người, chỉ là một mảng trắng đục ghê rợn. Từ cổ họng của nó phát ra những tiếng rên rỉ, như một lời cảnh báo rùng rợn về sự hiện diện đáng sợ của nó. Trương Thành Công cảm thấy quen mắt khi nhìn vào con sát sống này. Chiếc thun màu trắng tinh khôi giờ đã bị nhuộm đỏ bởi những vết máu, trông như những đóa hoa huyết sắc kỳ lạ. Tóc dài xoa vai màu đen đậm, một hình xăm ở sau gáy không thể nhầm lẫn. Đây chính là nữ sinh viên đã mắng hắn ở trên thuyền. Không ngờ rằng chỉ sau một đêm, cô ta đã biến thành một sát sống như thế này. Trước khi Trương Thành Công kịp cảm thán điều gì, giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh của Mang Cụt đã vang lên, đây là thời điểm để hành động, Trương Thành Công. Dưới ánh sáng mặt trời, lũ sát sống di chuyển rất chậm chạp và không nhìn thấy được. Hãy tiếp cận nó một cách cẩn trọng và tấn công vào đầu, nơi chứa đựng tinh thể năng lượng. Trương Thành Công nuốt khan, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn chậm rãi tiến lại gần con sát sống, bàn tay siết chặt lấy phóng lợn, sẵn sàng cho cuộc đối đầu đầu tiên. Dựa theo lời chỉ dẫn của Mang Cụt, hắn nhẹ nhàng từng bước tiếp cận con sát sống. Khi đã đến đủ gần, hắn nâng cao phóng lợn lên, tập trung toàn bộ sức lực và đâm mạnh mũi nhọn vào đầu nó. Phóng lợn xuyên qua hộp sọ một cách dễ dàng, kết thúc sự tồn tại của con sát sống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một tiếng rên yếu ớt thoát ra từ miệng nó trước khi nó đổ gục xuống đất, bất động. Trương Thành Công đứng lặng, nhìn xuống xác chết trước mặt, hơi thở dồn dập và nặng nề. Đây là lần đầu tiên hắn giết chết một sinh vật mang hình hài con người. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn bất ngờ ập tới, khiến hắn không thể kìm nén mà phun ra toàn bộ những gì còn lại trong dạ dày. Mang Cụt không để cho Trương Thành Công có cơ hội thả lỏng, nó liền lên tiếng nhắc nhở, giờ hãy đào vào đại não của nó và lấy ra tinh thể năng lượng. Đây chính là mục đích của anh, cũng là tài nguyên quý giá nhất trên hòn đảo này. Trương Thành Công ho khan vài tiếng rồi lấy vạt áo lau qua khỏe miệng trước khi nhìn lại nữ sát sống đã chết bên cạnh mình. Hắn rút từ hông ra một con dao, rồi dùng nó cắt vào phần sọ của sát sống. Dù bàn tay run lên, hắn vẫn kiên quyết tiếp tục. Chỉ một lát sau, hắn phát hiện ra một viên tinh thể nhỏ, sáng lấp lánh như kim cương, nằm sâu trong đại não của nữ sát sống. Hắn cẩn thận gấp nó ra, rồi dùng vải bọc lại cẩn thận, cảm giác như đang cầm trong tay một thứ vừa quý giá vừa đầy nguy hiểm. Đối với một người lần đầu làm giải phẫu như anh thì vô cùng xuất sắc. Mang Cụt không tiếc lời khen ngợi Trương Thành Công, rồi tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh, đây là tinh thể năng lượng, thứ ẩn chứa năng lượng tối. Hãy giữ nó cẩn thận, vì nó sẽ là chìa khóa giúp anh sống sót trên hòn đảo này. Trương Thành Công nhét viên tinh thể vào túi, cảm nhận rõ ràng tầm quan trọng của nó. Hắn biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu, và còn rất nhiều thử thách khác đang chờ đợi phía trước. Trương Thành Công đứng lặng một lúc, nhìn xuống xác chết của nữ sinh viên đã từng là con người. Mặc dù cô ta đã từng mắng hắn thậm tệ, giờ lại đã biến thành một sinh vật đáng sợ, nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận sự tôn trọng đối với sinh mạng đã mất. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trương Thành Công quyết định sẽ chôn cất cô gái này. Dù không biết cô ta là ai, hắn vẫn cảm thấy đó là điều nên làm, ít nhất là để cô ta yên nghỉ. Hắn tìm quanh khu vực gần đó, nhặt lấy một cành cây chắc chắn để đào đất. Mặt đất ẩm ướt và đầy đá khiến công việc trở nên khó khăn, nhưng Trương Thành Công kiên nhẫn tiếp tục. Sau một hồi đào bới, hắn đã tạo ra được một cái hố vừa đủ sâu để chôn cất cái xác. Hắn nhẹ nhàng kéo xác nữ sinh viên vào trong hố, cố gắng không nhìn vào gương mặt vô hồn của cô ta nữa. Sau đó, hắn bắt đầu đẩy đất lên, lấp lại cái hố với sự cẩn trọng và tôn kính. Khi công việc hoàn tất, hắn đặt một viên đá lớn lên trên mộ để đánh dấu, rồi lùi lại, thở dài một hơi nói nhỏ, nếu có kiếp sau, tu tâm dưỡng tính một chút, đừng có khắp nơi khẩu nghiệp. Mang Cụt với giọng điềm tĩnh như thường lệ, cất tiếng, anh đã làm đúng, Trương Thành Công. Chôn cất cô ấy là một hành động nhân văn. Nhưng anh cũng cần nhớ rằng, chúng ta không thể làm điều này cho tất cả những xác sống anh gặp phải. Sự sinh tồn là điều quan trọng nhất lúc này. Trương Thành Công gật đầu, biết rằng Mang Cụt nói đúng. Hắn lấy lại bình tĩnh và một lần nữa kiểm tra phóng lợn, rồi quay lưng rời khỏi nơi vừa chôn cất nữ sinh viên. Trong lòng hắn, một cảm giác nặng nề pha lẫn với sự quyết tâm dâng lên, thúc đẩy hắn tiếp tục hành trình đầy gian nan phía trước. Sau khi chôn cất nữ sinh viên đã biến thành xác sống, Trương Thành Công lặng lẽ đứng dậy. Hắn ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đang dần hiện rõ khi mặt trời đã lên cao. Ánh nắng len lỏi qua những tán lá, chiếu xuống gương mặt lấm lem của hắn. Không biết hắn đang suy nghĩ điều gì, hay chỉ đơn giản là cảm nhận sự tĩnh lặng và yên bình, điều mà đã lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội trải nghiệm. Một hồi lâu sau, Trương Thành Công mới bình ổn được cảm xúc. Những khoảnh khắc yên lặng như thế này trở nên vô cùng quý giá giữa khoảng thời gian đầy căng thẳng. Hắn cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn và sự lo âu cũng giảm đi đáng kể. Lúc này, hắn cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Những dấu chấm đỏ biểu thị vị trí của các xác sống khác vẫn nhấp nháy liên tục. Trái tim hắn vẫn đập mạnh, nhưng giờ đây, cảm giác sợ hãi đã dần chuyển thành một quyết tâm mạnh mẽ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Mang Cụt lên tiếng, giọng nói thân thiết như một tri kỷ luôn đồng hành bên hắn. Trương Thành Công gật đầu, tay siết chặt phóng lợn trong tay. Hắn bắt đầu theo dõi bản đồ và chọn hướng di chuyển. Mục tiêu lần này là một nhóm xác sống nằm cách đó không xa, trên bãi đá ngầm gần bờ biển. Chương 9, thanh lý xác sống. Chương 9, thanh lý xác sống. Mang Cụt đã nhắc nhở rằng những sinh vật này không thể nhìn thấy gì dưới ánh sáng mặt trời và tốc độ di chuyển của chúng cũng bị hạn chế. Vì thế, Trương Thành Công chỉ cần chú ý cẩn thận một chút, tách lẻ từng con xác sống ra để xử lý. Hắn tiếp tục di chuyển, cẩn thận men theo con đường dẫn ra bãi đá ngầm. Khi đến nơi, Trương Thành Công nhận ra một nhóm 3 con xác sống đang lang thang gần đó. Chúng di chuyển chậm chạp, lưng còng xuống như đang mang một gánh nặng vô hình nào đó. Dựa theo những gì Mang Cụt chỉ dẫn, Trương Thành Công tiếp cận một cách thận trọng, cẩn thận không gây ra tiếng động nào. Hắn biết rằng một khi bị phát hiện, việc đối phó với nhiều con xác sống cùng lúc sẽ rất nguy hiểm. Trương Thành Công núp đằng sau một tảng đá lớn, mắt dõi theo nhóm xác sống. Hắn ném một mảnh vỏ ốc về phía con xác sống đã từng là hướng dẫn viên du lịch, dù nó lại gần và tách khỏi nhóm. Khi nó đến đủ gần, Trương Thành Công hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng tấn công. Phóng lợn đâm thẳng vào đầu con xác sống, kết thúc sự tồn tại của nó một cách gọn gàng và nhanh chóng. Chỉ còn lại 2 con xác sống nữa, chúng dường như vẫn chưa nhận ra đồng loại của mình đã bị xử lý, vẫn tiếp tục đi lang thang không có mục đích trên bãi biển. Chúng di chuyển chậm chạp, lưng cong xuống và phát ra những âm thanh rên rỉ kỳ quái. Trương Thành Công quyết định tiếp tục sử dụng chiêu cũ, hắn ném một mảnh vỏ ốc khác về phía con xác sống gần nhất, thu hút sự chú ý của nó. Con xác sống quay đầu lại, rồi bắt đầu di chuyển về phía tiếng động, cách xa đồng bọn của nó. Khi nó đến đủ gần, Trương Thành Công lập tức ra tay, dùng phóng lợn đâm thẳng vào đầu nó. Cú đâm chính xác xuyên qua hốc mắt của nó khiến con xác sống gục ngã ngay lập tức và hắn nhanh chóng nấp đi kiểm tra xem có còn gì đe dọa xung quanh. Con xác sống cuối cùng vẫn không hề hay biết những gì đang xảy ra. Trương Thành Công tiếp tục áp dụng chiến thuật tương tự, dù nó lại gần. Và một lần nữa, khi con xác sống đến gần, hắn tung ra cú đâm chí mạng, kết thúc nó. Hơi thở của Trương Thành Công nặng nề sau khi hạ gục cả 3 con xác sống. Hắn lấy điện thoại ra kiểm tra bản đồ xác nhận không có con xác sống nào gần mình rồi mới yên tâm đi lật từng xác sống lại, dùng con dao mở sọ chúng ra, tìm kiếm tinh thể năng lượng. Trương Thành Công không phải chờ đợi lâu, từ trong đại não của 3 con xác sống, hắn thu hoạch được 3 viên tinh thể năng lượng lấp lánh, giống như những viên kim cương thô, nhỏ bé nhưng ẩn chứa sức mạnh bí ẩn. Cảm giác chiến thắng và một chút nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng khi hắn nhìn xuống 3 viên tinh thể năng lượng trong tay. Hắn cẩn thận bọc chúng lại trong một mảnh vải và cất kỹ vào túi. Những viên tinh thể này không chỉ là phần thưởng sau cuộc chiến mà còn là hy vọng cho sự sống sót tiếp theo trên hòn đảo đầy dây nguy hiểm này. Trương Thành Công có chút không nhận ra rằng bản thân đã dần quen với việc giết chóc. Hắn dần không còn cảm thấy sợ hãi trước cảnh máu tanh nữa. Trên bản đồ, lúc này chỉ còn lại 10 chấm đỏ, tương đương với 10 con xác sống. Sau 2 cuộc đi săn thành công, Trương Thành Công bắt đầu tin tưởng Mang Cụt hơn. Sau khi tiêu diệt 3 con xác sống và thu hoạch được 3 viên tinh thể năng lượng, Trương Thành Công nhìn lại chiếc điện thoại. Trên màn hình, những chấm đỏ biểu thị vị trí của các xác sống khác rải rác khắp hòn đảo. Hắn hít một hơi thật sâu, mắt chăm chú vào màn hình. Còn 10 con xác sống nữa. Nếu tính cả 4 con đã bị tiêu diệt cùng với gã đàn ông bị ăn mất nửa thân dưới và chính bản thân hắn, thì đã có tổng cộng 16 người xuất hiện trên đảo. Điều đó có nghĩa vẫn còn 14 người mất tích, không rõ sống chết ra sao. Có lẽ, trên hòn đảo này, chỉ có duy nhất mình Trương Thành Công sống sót. Chúng ta sắp xong rồi. Mang Cụt lên tiếng, giọng nói đều đặn vang lên bên hai, như tiếp thêm động lực cho hắn. 10 con xác sống còn lại sẽ khó khăn hơn, nhưng anh đã có kinh nghiệm. Hãy tiếp tục theo dõi bản đồ và lên kế hoạch cẩn thận. Chúng ta cần tiêu diệt hết bọn chúng trước khi trời tối để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trương Thành Công gật đầu. Hắn cảm nhận được sự mệt mỏi trong cơ thể, nhưng không quên rằng việc hoàn thành nhiệm vụ này là cực kỳ quan trọng. Hắn siết chặt phóng lợn trong tay, nhìn về phía trước, nơi những dấu chấm đỏ còn lại đang chờ đợi. Không còn thời gian để do dự, Trương Thành Công bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo. Hắn quyết định sẽ đến từng chấm đỏ một, xử lý từng con xác sống một cách cẩn thận. Trương Thành Công không cho phép bản thân dừng lại để nghỉ ngơi ăn trưa. Sự căng thẳng, tập trung cao độ cùng với ạ diện liền tiết ra khiến hắn giống như kẻ đang phê thuốc, điên cuồng chạy quanh hòn đảo, săn lùng và tiêu diệt từng con xác sống một. Khi con xác sống cuối cùng ngã xuống cũng là lúc mặt trời hoàn toàn lặn. Trương Thành Công nằm dài trên bãi biển, thở hổn hển, mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể. Cuối cùng cũng hoàn thành. Trương Thành Công lẩm bẩm, giọng pha lẫn chút mệt nhọc và nhẹ nhõm. Chúc mừng anh, các mối nguy hiểm trên đảo đã được loại bỏ. Bây giờ chúng ta tiếp tục kiến tạo nơi trú ẩn chứ? Mang Cụt hỏi, giọng nói đều đặn và bình tĩnh vang lên trong đầu hắn. Trương Thành Công không đáp lời Mang Cụt mà hỏi, động vật có thể biến thành xác sống không? Mang Cụt ngay lập tức đáp lại, dĩ nhiên rồi, chỉ cần là sinh vật sống đều có thể bị biến thành xác sống. Thậm chí, một số loại thực vật trong điều kiện đặc biệt cũng có thể bị biến đổi ngay xong. Trương Thành Công thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là trên hòn đảo này không có dấu hiệu của động vật. Nếu lũ động vật cũng bị biến thành sắc sống, thì tình hình chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Hắn tưởng tượng ra cảnh mình phải đối mặt với những con thú săn mồi hung hãn, hoặc thậm chí là những loài động vật nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn như chim hay chuột, giờ đây trở thành những sinh vật khát máu và khó đối phó. Ý nghĩ đó khiến hắn không khỏi rùng mình. Mang cụt dường như nhận ra suy nghĩ của hắn, lên tiếng, đúng vậy, may mắn là hiện tại chúng ta chỉ phải đối phó với những xác sống là con người. Tuy nhiên, anh vẫn cần cẩn trọng. Có thể vẫn còn những mối nguy hiểm khác mà chúng ta chưa phát hiện ra. Trương Thành Công gật đầu, lòng thầm cảm ơn vì ít nhất trong hoàn cảnh này, hắn vẫn còn chút may mắn. Nhưng hắn cũng hiểu rằng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện sẽ dễ dàng. Trên hòn đảo hoang vu này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Dưới ánh chiều tà nhạt dần, Trương Thành Công tranh thủ trước lúc trời tối để làm một việc mà hắn cảm thấy là cần thiết. Hắn quyết định đem thi thể của những người xấu số đã biến thành xác sống đi chôn cất. Bên cạnh nấm mồ của nữ sinh viên, con xác sống đầu tiên mà hắn tiêu diệt, hắn cẩn thận đào thêm vài hố đất nhỏ. Dù biết rằng những người này giờ đã không còn, nhưng việc chôn cất họ vẫn giúp hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngay cả người đàn ông bị ăn hết nửa thân dưới cũng được chôn cất chung với những người khác. Hắn cố gắng xếp đặt sao cho gọn gàng, rồi dùng đất phủ kín, đánh dấu tạm thời bằng những hòn đá xung quanh. Khi việc chôn cất hoàn thành, Trương Thành Công đứng lặng một lúc bên những nấm mộ, cảm nhận một chút bình yên trong lòng giữa bối cảnh đầy hỗn loạn. Hắn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, những người này đã có một nơi an nghỉ tử tế. Điều đó mang lại cho hắn chút an ủi trong cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt này. Chương 10, ngày hôm sau. Chương 10, ngày hôm sau. Sau một ngày dài săn lùng và tiêu diệt xác sống, Trương Thành Công trở về nơi trú ẩn tạm thời tại phòng bếp ở đuôi thuyền du lịch. Dù không còn nguyên vẹn, nơi này vẫn đủ chắc chắn để bảo vệ hắn qua đêm. Trời đã tối, ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những kẽ hở của đám mây, chiếu sáng nhẹ nhàng mặt biển tĩnh lặng. Trương Thành Công mở túi bim bim vị bí ngô, từ từ nuốt từng miếng rồi uống nước khoáng đóng chai. Dù không thấy ngon, nhưng chúng vẫn giúp hắn nạp lại năng lượng đã mất suốt cả ngày. Hắn vẫn còn nhớ, chỉ mới sáng hôm qua, hắn mua gói bim bim này với giá 20.000 đồng. Thế mà hôm nay, khi tận thế đã đến, gói bim bim này trở thành vô giá. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm nay. Mang cụt lên tiếng, giọng nói không chỉ mang theo sự cổ vũ mà còn chút tự hào. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá những điểm xanh trên bản đồ. Đó là những mảnh vỡ của con tàu, có thể chứa đựng vật tư hoặc thông tin quý giá. Mang cụt tiếp tục nhắc nhở. Trương Thành Công liếm sạch bột gia vị dính trên đầu ngón tay, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Những điểm xanh vẫn rải rác quanh hòn đảo, như chờ đợi hắn đến khám phá. Hắn biết xác sống trên đảo đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn phải cẩn thận, nhớ đâu có người sống sót khác còn lẩn trốn. Ngày hôm nay Trương Thành Công đã giúp cả gia đình người đàn ông mập mạp đoàn tụ, đồng hành cùng 7 người nhà họ còn có một nữ sinh viên đại học có hình xăm sau gáy và mấy thủy thủ đoàn, du khách nước ngoài. Tính ra thì 11 sinh viên vẫn còn mất tích và vài vị khách nước ngoài khác. Trong tận thế, đáng sợ nhất không phải là xác sống, thiên tai hay quái vật, mà chính là lòng người. Khi mọi quy tắc ràng buộc con người sụp đổ, bản chất thật của con người mới bộc lộ, và nó có thể mục nát đến mức nào. Trương Thành Công thở dài một tiếng, rồi nói với giọng đầy quyết tâm, sáng mai, chúng ta sẽ bắt đầu với điểm gần nhất. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm thấy thêm thực phẩm, nước uống, hoặc thậm chí là manh mối để rời khỏi hòn đảo. Mang cụt cũng đồng ý đáp, chúng ta sẽ cẩn thận từng bước một. Đêm nay, hãy nghỉ ngơi đi. Anh cần hồi phục để chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo. Trương Thành Công khẽ gật đầu, đặt phóng lợn bên cạnh rồi nằm xuống. Cảm giác mệt mỏi len lỏi vào từng thớ cơ của hắn. Dù đã quen với việc chiến đấu và giết chóc, hắn vẫn không thể ngăn nỗi lo lắng về những gì còn chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, ý chí sống sót và hy vọng trở về nhà là thứ duy nhất giúp hắn vượt qua tất cả. Trong không gian im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bờ. Trương Thành Công dần dần chìm vào giấc ngủ. Một đêm trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra, trời yên biển lặng. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu len lỏi qua những tán cây, Trương Thành Công đã thức dậy từ rất sớm. Hắn cảm nhận được sự mệt mỏi trong cơ thể đã vơi đi rất nhiều và nhận ra rằng mình đã có một giấc ngủ yên bình hiếm hoi, không phải đối mặt với bất kỳ mối nguy hiểm nào trong đêm. Sau khi kiểm tra lại phóng lợn và đồ đạc của mình, Trương Thành Công đứng dậy, sẵn sàng cho một ngày mới đầy thử thách. Bỏ qua điểm xanh là phòng bếp đuôi tàu du lịch, trên bản đồ còn 7 điểm xanh khác, không cách quá xa nhau và hầu hết đều tập trung ở phía bên kia hòn đảo. Những điểm này đánh dấu những mảnh vỡ của con tàu, nơi có thể chứa được những vật tư hoặc thông tin quan trọng có thể giúp ích cho hắn. Trương Thành Công quyết định di chuyển tới phía bên kia của hòn đảo. Hòn đảo hoang này không quá lớn, chỉ cỡ khoảng 40 hecta, gấp đôi sân vận động Mỹ Đình. Khi hắn bắt đầu hành trình, hắn dễ dàng nhận thấy rằng trên đảo chỉ có lác đác vài con chim, không có động vật lớn hay dấu hiệu của người sống sót nào khác. Hắn tiếp tục đi, tâm trạng đôi khi cảm thấy cô đơn khi nghĩ rằng mình là người duy nhất còn lại trên đảo này. 7 điểm xanh mà hắn lần lượt khám phá đều là những mảnh vỡ của tàu du lịch, chủ yếu là các bộ phận máy móc. Những mảnh vỡ này không chứa nhu yếu phẩm như thức ăn, nước uống hay thuốc men mà chỉ có những thiết bị nặng nề và không dễ di chuyển. Dù thất vọng về việc không tìm thấy các vật dụng cần thiết, Trương Thành Công vẫn không nản lòng. Hắn tiếp tục thu thập các bộ phận máy móc, vì dù sao chúng cũng có thể hữu ích trong việc sửa chữa tàu hoặc cung cấp các nguồn năng lượng cần thiết. Hắn cẩn thận ghi chép lại từng vị trí của các mảnh vỡ và quan sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh, luôn trong tâm trạng đề phòng, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì có thể xảy ra. Mang cụt nhận thấy sự thất vọng của Trương Thành Công và lên tiếng an ủi, dù hiện tại chúng ta không tìm thấy thực phẩm hay thuốc men, nhưng đừng quá nản lòng. Những bộ phận máy móc này có thể không hoàn toàn vô dụng. Với kỹ năng của anh và sự hỗ trợ của tôi, chúng ta có thể chế tạo một máy in lượng tử. Trương Thành Công nghe vậy thì ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút hy vọng hỏi, máy in lượng tử? Nó là thứ gì? Đúng vậy. Mang cụt giải thích, chúng ta có thể sử dụng năng lượng tối từ các viên tinh thể năng lượng và mảnh vỡ máy móc để chế tạo một thiết bị lượng tử. Thiết bị này có thể sử dụng các nguyên lý lượng tử để tạo ra các cấu trúc vật liệu ở cấp độ nguyên tử hoặc phân tử. Điều này cho phép in các thiết bị và linh kiện có cấu trúc chính xác và chi tiết cao. Nguyên liệu có thể là các chất lượng cao như hợp chất carbon, kim loại hoặc các vật liệu đặc biệt khác. Tinh thể năng lượng có thể là một dạng năng lượng lượng tử, được sử dụng để cung cấp năng lượng kích hoạt cần thiết cho quá trình in. Máy in lượng tử có thể in các thiết bị từ cơ bản đến phức tạp, từ các linh kiện điện tử, bộ phận máy móc cho đến các thiết bị công nghệ cao như máy tính lượng tử hoặc cảm biến sinh học. Và đặc biệt nhất chính là cổng dịch chuyển. Cổng dịch chuyển, nó sẽ đưa tôi trở lại được đất liền sao? Trương Thành Công nghe xong mừng rỡ hỏi. Mang Cụ sử dụng giọng nói đầy tự hào trả lời, đó chỉ là một ứng dụng rất nhỏ của cổng dịch chuyển mà thôi. Thiết bị này sẽ mở ra một đường hầm không thời gian, cho phép anh di chuyển tới các thế giới khác. Ở đó, anh có thể thu thập thêm tài nguyên và thậm chí tìm thấy những thứ ngoài mong đợi. Trương Thành Công cảm thấy động lực mới trỗi dậy. Điều đó có nghĩa là tôi có thể tìm thấy những thứ cần thiết cho cuộc sống trên đảo và có cơ hội khám phá những thế giới khác. Chính xác. Mang Cụ đáp, giọng nói tràn đầy sự lạc quan, mỗi thế giới có thể chứa đựng các tài nguyên quý giá hoặc thông tin hữu ích. Việc khám phá chúng không chỉ giúp anh tìm được nguồn cung cấp thiết yếu mà còn mở ra cơ hội cho những phát hiện mới. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc chế tạo thiết bị và lên kế hoạch cẩn thận. Trương Thành Công gật đầu, cảm giác được tiếp thêm động lực. Hắn bắt đầu sắp xếp lại các bộ phận máy móc, chuẩn bị cho công việc chế tạo máy in lượng tử. Trong đầu hắn, ý tưởng về những thế giới mới và những cơ hội chưa từng có bắt đầu hình thành, tạo ra niềm tin mới rằng việc sống sót và trở về không phải là điều không thể. Chương 11, máy in lượng tử. Chương 11, máy in lượng tử. Phải rồi, nếu có thể chế tạo thiết bị dịch chuyển thì sao không đưa tôi về thẳng đất liền? Trương Thành Công vô cùng nghi hoặc hỏi. Mang Cụt giải thích, việc đưa anh về thẳng đất liền sẽ gặp nhiều vấn đề. Thứ nhất, thiết bị dịch chuyển cần có thông tin chính xác về điểm đến và năng lượng tối đủ mạnh để thực hiện chuyến đi. Chúng ta chưa có đủ thông tin về đất liền và cũng không biết được tình hình ở đó như thế nào. Thứ hai, việc mở một đường hầm không thời gian đến một thế giới khác có thể giúp anh thu thập tài nguyên, thông tin và thậm chí tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ khác. Điều này sẽ tăng cơ hội thành công khi anh quay về đất liền, vì anh có thể chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách phía trước. Như vậy, việc khám phá các thế giới khác trước sẽ giúp anh có nhiều lựa chọn và nguồn lực hơn khi trở về. Mang Cụt kết luận, mặc dù không thể đưa anh về ngay lập tức, nhưng mỗi bước đi là một bước gần hơn đến mục tiêu cuối cùng. Trương Thành Công hỏi, vậy có thể tạo thiết bị thu phát thông tin với đất liền không? Tôi muốn biết tình hình của người thân. Mang Cụt trả lời, có thể, nhưng hiện tại ở đất liền đã hoàn toàn mất liên lạc. Cơ sở hạ tầng thu phát sóng ở đó dường như không hoạt động. Mang Cụt như nhớ ra điều gì nói tiếp, à có điều này, trước khi tàu du lịch bị phá hủy và dạt vào đảo, anh có nhận được một đoạn tin nhắn thoại do mẹ anh gửi đến. Tôi đã lưu nó lại trong kho lưu trữ. Đoạn tin nhắn vẫn còn trong điện thoại, có thể chúng ta sẽ có thêm thông tin về tình hình của người thân anh. Anh có muốn kiểm tra lại không? Trương Thành Công vui mừng gật đầu, mở điện thoại và tìm đoạn tin nhắn thoại đó. Hắn hy vọng rằng nó sẽ cung cấp một chút manh mối về tình hình của bố mẹ và người thân. Trương Thành Công nhanh chóng tìm được đoạn tin nhắn thoại. Hắn mở ra lắng nghe, cảm giác một làn sóng nhẹ nhõm lướt qua mình. Tin nhắn cho biết cả gia đình hắn đang ở căn hộ chung cư của dì hắn mới tân gia, nơi có đầy đủ người thân bên ngoại do mọi người được mời đến ăn cơm tân gia. Mọi người vẫn an toàn, nhưng họ bị vây lại không thể rời đi vì có rất nhiều người điên ăn thịt người bên ngoài, khiến cho thành phố Hà Nội vô cùng hỗn loạn. Mang Cụt lên tiếng, đó là tin tốt, ít nhất họ vẫn còn an toàn. Nhưng tình hình bên ngoài rõ ràng rất nghiêm trọng. Anh cần phải tìm cách để trở về càng sớm càng tốt. Trương Thành Công gật đầu đáp, đúng vậy. Tôi sẽ cần phải cố gắng tìm ra phương án tốt nhất để sử dụng những mảnh vỡ của tàu du lịch. Nếu chúng có thể giúp tôi chế tạo thiết bị dịch chuyển, tôi phải nhanh chóng thu thập đủ tài nguyên và tìm cách về với gia đình. Mang Cụt khuyến khích, chúng ta sẽ làm việc này từng bước một. Trước tiên, anh hãy hoàn thành việc chế tạo máy in lượng tử. Đó sẽ là bước đầu tiên để anh có thể tìm kiếm thêm tài nguyên và tìm đường về nhà. Trương Thành Công cảm thấy tinh thần như được buff thêm trạng thái mạnh mẽ. Hắn bắt đầu đi thu gom các linh kiện máy móc nhỏ có thể cầm tay, từng món một được hắn cẩn thận lựa chọn và mang về tập kết trong một hang động nhỏ nằm giữa rừng cây. Hang động này là nơi hắn tình cờ phát hiện ra khi đi từ đầu này sang đầu bên kia của hòn đảo, một chỗ ẩn nó hoàn hảo để chứa đựng những tài nguyên quý giá mà hắn thu thập được. Thời gian còn khá nhiều, Trương Thành Công liên tục di chuyển qua lại giữa các mảnh vỡ của tàu du lịch và hang động để vận chuyển vật tư. Sau khi thu thập đủ các bộ phận máy móc từ những mảnh vỡ của tàu du lịch, Trương Thành Công ngồi xuống bên cạnh đống thiết bị lộn xộn. Hắn nhìn chằm chằm vào chúng, trong đầu tự hỏi làm thế nào để biến những mảnh ghép này thành một máy in lượng tử hoàn chỉnh. Mang Cụt lên tiếng, nhẹ nhàng khuyến khích, anh đừng lo lắng, tôi sẽ hướng dẫn anh từng bước một. Những máy móc này tuy phức tạp nhưng không phải là không thể chế tạo. Năng lượng tối sẽ giúp đỡ anh trong quá trình này. Anh chỉ cần tiêu tốn một số lượng tinh thể năng lượng để bù đắp sự thiếu hụt trong thiết bị. Điều quan trọng là, chúng ta cũng cần phải sử dụng năng lượng từ điện thoại để làm môi giới, giúp hoàn thiện thiết bị dịch chuyển. Đương nhiên, năng lượng của điện thoại sẽ có thể tự động khôi phục và nó sẽ phục hồi nhanh hơn khi ở trong đường hầm không thời gian. Mang Cụt bổ sung thêm, tôi hiểu rồi, chúng ta bắt đầu đi. Trương Thành Công gật đầu đáp. Hắn không quá lo lắng về điều này, vì trong tay hắn vẫn còn mười mấy viên tinh thể năng lượng. Mang Cụt thông báo rằng nó đã sẵn sàng và yêu cầu Trương Thành Công mở chức năng camera trên điện thoại để quét hình tất cả các linh kiện máy móc có trong hang động. Sau đó, Mang Cụt tiến hành thiết kế bản vẽ và chiếu lên màn hình điện thoại một sơ đồ phác thảo đơn giản, chỉ ra những bộ phận cần thiết để chế tạo thiết bị. Trương Thành Công theo dõi từng chỉ dẫn, cẩn thận chọn lựa và lắp ráp các bộ phận theo đúng thứ tự. Hắn cảm thấy may mắn vì sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã chọn học nghề sửa chữa thiết bị điện tử thay vì theo học một trường đại học hạng 2 nào đó. Với kinh nghiệm 5 năm trong nghề cùng sự hướng dẫn tỉ mỉ của Mang Cụt, Trương Thành Công dần cảm thấy tự tin hơn. Hắn thận trọng kết nối các dây điện, lắp đặt các bảng mạch và kiểm tra các mối nối để đảm bảo mọi thứ hoạt động ổn định. Trong suốt quá trình làm việc, Mang Cụt không ngừng đưa ra những gợi ý, giúp Trương Thành Công xử lý các vấn đề phát sinh. Hãy nhớ điều chỉnh năng lượng tối sao cho phù hợp, Mang Cụt nhắc nhở, nếu không, máy in lượng tử sẽ không hoạt động đúng cách và có thể gây ra những sự cố ngoài ý muốn. Sau nhiều giờ miệt mài làm việc, vào ngày thứ 5 trên hòn đảo hoang, Trương Thành Công cuối cùng cũng hoàn thành máy in lượng tử thô sơ. Hắn ngắm nhìn thành quả của mình, cảm thấy một niềm vui nhỏ len lỏi trong lòng. Đây là bước đầu tiên trong hành trình trở về nhà, và cũng là bước đầu tiên để tìm kiếm thêm tài nguyên từ các thế giới khác. Bước tiếp theo là bước quan trọng nhất, sử dụng năng lượng của điện thoại làm môi giới, dung hợp tinh thể năng lượng với máy in lượng tử để biến nó trở thành một sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt cấp nền văn minh trái đất. Mang Cụt khen ngợi, anh đã làm rất tốt. Bây giờ hãy đặt tôi vào giá đỡ của thiết bị dịch chuyển và các viên tinh thể năng lượng vào trong khay chứa ở dưới đáy của thiết bị. Trương Thành Công làm theo hướng dẫn. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào giá đỡ, đồng thời cho các viên tinh thể năng lượng vào khay chứa dưới đáy máy in lượng tử. Ngay khi các viên tinh thể tiếp xúc với khay chứa, chiếc điện thoại bắt đầu khởi động. Những đường vân trên thân nó sáng rực lên và một tia lửa điện nhỏ bắn ra, kích hoạt máy in lượng tử. Nhiệt độ cao từ thiết bị làm cho một số viên tinh thể năng lượng trong khay chứa bắt đầu tan chảy thành dịch lỏng. Dịch lỏng này chậm rãi chạy qua các ống dẫn, hòa quyện vào trong máy in lượng tử, tạo ra một hiệu ứng ánh sáng lung linh. Trương Thành Công chăm chú theo dõi quá trình, cảm nhận được sự hồi hộp và mong đợi kỳ tích đang xảy ra trước mắt. Khi các viên tinh thể năng lượng hòa quyện vào máy in lượng tử, một hiện tượng kỳ diệu bắt đầu xảy ra. Thiết bị thô sơ ban đầu chỉ là một đống sắt vụn chắp vá từ đủ các loại linh kiện, giờ đây bắt đầu chuyển mình. Các bảng mạch trong thiết bị phân tách và tổ hợp lại, tạo nên một cấu trúc mới. Từng mảnh linh kiện, qua sự hỗ trợ của năng lượng tối và năng lượng từ điện thoại, dần dần hợp thành một cỗ máy hình vuông cao gần 1 mét, ở chính giữa có một lồng thủy tinh hình trụ tròn, các nút bấm và bảng điều khiển. Chương 12, cổng dịch chuyển một. Chương 12, cổng dịch chuyển một. Xin chúc mừng anh, Trương Thành Công. Máy in lượng tử đã chế tạo thành công. Mặc dù chỉ là bản thô sơ nhất nhưng cũng đã đầy đủ cho anh sử dụng. Sau này anh có thể bổ sung các nguyên liệu để nâng cấp nó. Mang Cụt nói với giọng đầy tự hào và khích lệ. Mang Cụt tiếp tục nhắc nhở, bây giờ anh hãy bỏ các linh kiện cần thiết theo danh sách và 5 viên tinh thể năng lượng vào trong buồng in của máy in lượng tử để tiến hành chế tạo cổng dịch chuyển. Trương Thành Công đã sớm không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn cẩn thận đưa từng linh kiện và 5 viên tinh thể năng lượng vào trong lồng thủy tinh của máy in lượng tử. Sự háo hức xen lẫn lo lắng lấp đầy tâm trí hắn khi tay hắn run nhẹ thao tác các nút ấn, dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Mang Cụt. Chiếc máy bắt đầu hoạt động, phát ra âm thanh nhỏ và nhịp nhàng như tiếng thở của một cỗ máy sống. Bên trong lồng thủy tinh, những tia sáng mờ nhạt từ năng lượng tối bắn ra từ các mạch điện, chiếu rọi lên bề mặt của các linh kiện, tạo ra một bầu không khí đầy bí ẩn và siêu thực. Tuy nhiên, điều làm Trương Thành Công ngạc nhiên không phải là âm thanh hay ánh sáng phát ra từ chiếc máy. Hắn chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ ngay trước mắt, các linh kiện khi vừa được in ra không đơn thuần chỉ là những mảnh ghép rời rạc như hắn tưởng. Thay vào đó, chúng dường như có một sự sống riêng, tự động di chuyển và liên kết với nhau một cách chính xác đến lạ thường. Những mảnh kim loại và vi mạch từ từ trượt vào vị trí, từng cái một, như thể chúng được dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình. Hắn đứng lặng, chăm chú quan sát trong sự ngỡ ngàng. Những dây điện nhỏ nhắn tự động bện vào nhau, các bảng mạch như có một lực hút vô hình nào đó kéo chúng lại gần, kết nối chính xác đến từng nanomet. Cấu trúc này bắt đầu trở nên phức tạp hơn hẳn so với bản thiết kế mà Mang Cụt đã cung cấp. Các bộ phận không chỉ đơn giản là được ghép lại, mà còn tự động tái cấu trúc, tạo nên một hình dạng hoàn toàn mới, với những tính năng mà hắn chưa từng nghĩ đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Thành Công lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi chiếc máy, trái tim đập mạnh vì tò mò và lo lắng. Mang Cụt với giọng bình tĩnh nhưng đầy suy tư, trả lời, năng lượng tối không chỉ đơn thuần là nguồn cung cấp cho quá trình chế tạo. Nó có thể đang tương tác với các linh kiện theo cách mà chúng ta chưa hiểu hết. Năng lượng này có thể chứa đựng một trí tuệ riêng, hoặc ít nhất là một dạng lập trình phức tạp hơn cả công nghệ mà chúng ta sở hữu. Trương Thành Công cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn tự hỏi liệu sự kết hợp giữa công nghệ hiện tại và năng lượng tối có thể mang lại những tiềm năng vượt xa trí tưởng tượng của con người hay không. Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể không lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn từ sự liên kết này. Cỗ máy trước mắt, với sự phức tạp và tinh tế đến từng chi tiết, không còn là một công cụ đơn thuần nữa. Nó đã trở thành một thực thể sống, mang trong mình những bí ẩn và khả năng mà hắn chưa thể đoán định. Một phần trong hắn muốn tiếp tục khám phá, đẩy xa giới hạn hơn nữa. Nhưng một phần khác lại cảnh giác, biết rằng với mỗi bước tiến, hắn đang đối mặt với những rủi ro chưa từng được biết đến. Trong lúc tâm trí Trương Thành Công xoay quanh những suy nghĩ mâu thuẫn, hắn chợt nhận ra một điều kỳ lạ về chiếc điện thoại của mình. Từ khi bắt đầu hành trình trên hòn đảo hoang vắng này, chiếc điện thoại vốn dĩ đã không còn chỉ là một thiết bị liên lạc thông thường. Hắn đã thấy nó kết nối với năng lượng tối, trở thành một công cụ quan trọng trong quá trình chế tạo máy in lượng tử. Và giờ đây, hắn tin chắc rằng chiếc điện thoại của mình bằng một cách nào đó đã hấp thụ năng lượng tối và biến thành một thiết bị lượng tử thực thụ, hoặc thậm chí còn cao cấp hơn cả chiếc máy in trước mặt. Chiếc điện thoại từ trước đến giờ vẫn là cầu nối duy nhất giữa hắn và Mang Cụt, giờ đây có lẽ đã tiến hóa, trở thành một phần quan trọng không thể tách rời của toàn bộ hệ thống. Nó có thể không chỉ là một phương tiện giao tiếp, mà còn là một bộ não lượng tử, quản lý và điều phối mọi hoạt động phức tạp của các thiết bị khác. Trương Thành Công không thể chắc chắn, nhưng cảm giác này ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhìn vào chiếc máy in lượng tử, hắn tự hỏi liệu nó và chiếc điện thoại có đang tương tác với nhau theo cách mà hắn chưa thể hiểu được. Sự liên kết giữa hai thiết bị này với cả hai đều mang trong mình năng lượng tối, có thể mở ra những khả năng mà trước đây chỉ tồn tại trong các câu chuyện khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hắn lo lắng. Năng lượng tối, với sức mạnh không thể kiểm soát hoàn toàn, có thể đưa hắn đến những chân trời mới nhưng cũng có thể nhấn chìm hắn vào những nguy hiểm không thể lường trước. Mỗi bước tiến của hắn, từ lúc bắt đầu chế tạo máy in lượng tử, cho đến khi nhận ra sự thay đổi trong chiếc điện thoại, đều đưa hắn đến gần hơn với những bí mật của vũ trụ. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận rõ ràng sự mỏng manh của ranh giới giữa khám phá và sự hủy diệt. Trương Thành Công nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng đầy quyết tâm nhưng cũng không khỏi lo âu. Hắn sợ một ngày nào đó sẽ không còn khống chế được nó nữa. Hiện tại, hắn cảm thấy mình chẳng khác nào một người làm công, không ngừng cống hiến thời gian và sức lực để làm cho chiếc điện thoại trở nên hoàn thiện hơn từng ngày. Cảm giác này không chỉ là sự lo lắng mơ hồ mà còn là một nỗi sợ hãi dần lớn lên trong lòng hắn. Chiếc điện thoại, từ chỗ chỉ là một công cụ, giờ đây dường như đang tiến hóa thành một thứ gì đó lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Và mỗi lần nó tiến bộ, Trương Thành Công lại cảm thấy như mình đang mất đi một phần quyền kiểm soát. Mỗi lần chiếc điện thoại tương tác với năng lượng tối, nó lại trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ hơn. Hắn lo ngại rằng một ngày nào đó, nó sẽ vượt qua cả sự hiểu biết và khả năng kiểm soát của mình. Viễn cảnh ấy khiến hắn cảm thấy mình không còn là chủ nhân của công cụ này nữa, mà đang dần trở thành một kẻ phục tùng, phục vụ cho sự phát triển của nó. Mặc dù biết rằng con đường phía trước đầy dây thách thức và hiểm nguy, Trương Thành Công không thể dừng lại. Hắn hiểu rằng việc hoàn thiện chiếc điện thoại không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ, mà còn là một quá trình biến đổi bản thân. Nhưng đồng thời, hắn cũng ý thức rõ ràng rằng mỗi bước đi đều mang theo một rủi ro khôn lường. Trong thâm tâm, Trương Thành Công tự nhủ sẽ phải hết sức cẩn trọng. Hắn biết rằng nếu mất kiểm soát, chiếc điện thoại có thể trở thành một mối đe dọa, không chỉ với hắn mà còn với bất kỳ ai mà nó tiếp xúc. Nhưng bây giờ đã là tận thế, mọi thứ quen thuộc đều đã sụp đổ và thế giới mà hắn từng biết đã biến thành một nơi xa lạ, đầy dây nguy hiểm. Liều thì ăn nhiều. Trương Thành Công thầm nghĩ, còn gì để mất nữa? Trong thế giới hỗn loạn này, tất cả đều đang đặt cược mạng sống của mình vào những cơ hội mỏng manh nhất. Hắn nhận ra rằng chỉ có những kẻ dám bước vào bóng tối, dám đối mặt với những rủi ro lớn lao nhất, mới có cơ hội tìm ra con đường sống. Dẫu biết rằng quyết định này có thể đẩy hắn vào vòng xoáy của những nguy cơ không lường trước được, Trương Thành Công vẫn không chùn bước. Hắn sẵn sàng đương đầu với mọi hiểm nguy, bởi trong tận thế, lựa chọn an toàn nhất đôi khi lại chính là lựa chọn mạo hiểm nhất.